Chương 499, thiên sát kẻ trộm. Chương 499, thiên sát kẻ trộm. Ở đồn công an trong phòng thẩm vấn, Lưu Tam rốt cục ở mạnh mẽ tâm lý thế tiến công dưới cúi đầu nhận tội. Lao Lý lúc này hỏi dò, "Lưu Tam, chúng ta đi qua nhà ngươi, thế nhưng không có phát hiện ngươi trộm trở về đồ vật. Nếu như là có thể tại trong nhà Lưu Tam phát hiện, liền không cần túi lớn như vậy cái vòng tròn, mới nhường Lưu Tam nhận tội." Lưu Tam dùng run rẩy âm thanh bàn giao nói, "Những thứ đó ta không dám giấu ở nhà, mà là chôn ở phố Tây bỏ đi Vương gia đại viện mà sau." Sau khi nói xong, cả người đều sủi lơ ở trên ghế, hắn biết, nên tiếp chính mình hậu quả, đến cùng là cái gì? Chỉ có thể nói, nhất thời tham nghiệm, đem chính hắn cả cuộc đời đều cho hủy diệt. Trong phòng thẩm vấn, Lao Lý cùng cái khác cảnh viên trao đổi một cái ánh mắt, trong mắt đều lóe qua một tia như chút được gánh nặng vui mừng. Rốt cục đem vụ này cho phá, lớn như vậy trộm cướp án, vẫn là rất có áp lực. Tính tiểu tử ngươi thức thời. Lao Lý dùng sức khép lại thẩm vấn ghi chép, quay đầu đối với tuổi trẻ cảnh viên nói rằng, "Tiểu Vương, thông báo trong sở chuẩn bị xe cộ, chúng ta hiện tại liền đi lên thu tang vật." Tiểu Vương lĩnh mệnh sau bước nhanh rời đi, Lao Lý thì lại áp Lưu Tam đi ra ngoài cửa. Ba chiếc cảnh dụng xe gắn máy nổ vang đi tới phố Tây, ngày xuân ánh mặt trời chiếu vào tảng đá xanh trên đường, chiếu lên người ấm áp. Nhưng trên xe mọi người nhưng không lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp, trong lòng mỗi người đều ghi nhớ sắp lên thu tang vật. Vương gia đại viện ngói vỡ tường đổ ở trong gió có vẻ đặc biệt thê lương, cỏ dại rậm rạp trong nhà, Lưu Tam run lập cập chỉ vào một chỗ xốp đất này, liền ở đây. Lao Lý phất tay một cái, hai tên cảnh viên lập tức bắt đầu đào móc. Xẻng sắt cùng bùn đất va chạm âm thanh ở yên tĩnh trong sân đặc biệt rõ ràng, theo tầng đất từ từ mở ra, mấy cái dùng vải dầu bọc bao tải lộ ra. Cảnh các nhân viên cẩn thận từng ly từng tí một mở ra bao tải, bên trong trắng toát bột mì, vàng nóng gạo kê, còn có thịt sông khói cùng cá ướp muối mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập ra. Ta trời! Tuổi trẻ cảnh viên Tiểu Trương thở dài nói, nhiều như vậy thì đủ chúng ta đồn công an ăn nửa năm. Con mắt của hắn trừng trừng nhìn chằm chằm thịt sông khói, tiết hầu không tự chủ động động. Lao Lý lườm hắn một cái, bớt lắm mồm, mau mau đăng ký tạo sách. Nhưng chính hắn cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi, hơn 10 túi lương thực, nửa phiến thịt heo, chỉnh hòm thực phẩm phụ, còn có một chút giải rác quần áo và đồ dùng cũ. Báo cáo Lý đội, phát hiện lượng lớn tang vật. Tiểu Trương hưng phấn hô, còn có cái này. Hắn giơ lên một cái dính đầy bùn đất chậu trắng men, bên trong còn lưu lại cứng lại nước quả. Lưu Tam ở một bên ngập ngừng nói, ta thực sự nhịn không được, buổi tối ngày hôm ấy liền dưa muối ăn nửa khối thịt. Lao Lý chán ghét liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục chỉ huy cảnh các nhân viên vận chuyển tang vật. Hắn biết, những ngày thịt đều là tứ hợp viện hộ gia đình, bất ăn bất mặc tiết kiệm được đến, không nghĩ tới, nhường Lưu Tam cho ăn. Làm ba chiếc xe gắn máy mang theo tràn đầy tang vật trở lại tứ hợp viện thời điểm, chính buổi tới các công nhân kết thúc công việc về nhà. Mắt sát Trương Thẩm cái thứ nhất phát hiện đoàn xe, nàng lôi kéo cổ họng hô, "Lao Lý ra, mau đến xem a. Cảnh sát đồng chí tới rồi." Nguyên bản âm u đầy tử khí tứ hợp viện trong nháy mắt náo nhiệt lên, các cư dân dồn dập từ trong nhà chào ra, vây xe cảnh sát xung quanh mồm năm miệng mười hỏi dò. "Cảnh sát đồng chí, kẻ trộm bắt được không? Nhà chúng ta thịt muối tìm trở về không? Ta cái kia nửa thất lam vải nhưng là cho khuê nữ làm quần áo a." Lao Lý đứng ở trên xe máy, dưới hai tay ép ra hiệu mọi người im lặng, "Các bà con, kẻ trộm đã bắt được, đây là lên thu bộ phận tang vật. Hiện tại mời mọi người ấn chức đăng ký danh sách nhận lãnh." Trong đám người nhất thời bùng nổ ra một trận hoan hô, mấy cái tính tình gấp người trẻ tuổi đã đẩy ra chiếc xe tìm kiếm lên. Nhưng rất nhanh, tiếng hoan hô biến thành thở dài âm thanh. "Ta thịt gác bếp làm sao chỉ còn xương?" Vương đại gia âm thanh mang theo run rẩy, hắn nguyên bản chờ mong có thể tìm về Tết đến thời điểm cố ý ướp thịt gác bếp. Vậy cũng là cả nhà bất an bất mặc tích góp lại đến, vốn định có thể ở trọng yếu ngày lễ thời điểm lấy ra cải thiện sinh hoạt, bây giờ nhưng chỉ còn dư lại mấy cái đầu lâu. Hốc mắt của hắn trong nháy mắt đỏ, âm thanh cũng nghẹn ngào lên, "Này có thể nhường chúng ta một nhà sao qua a, cái kia thịt nhưng là tâm huyết của chúng ta a. Này túi gạo làm sao thiếu mất một nửa?" Tôn đại tẩu hai tay chống nạnh, trên mặt tràn đầy phẫn nộ, "Kẻ trộm quá thiếu đạo đức, đem chúng ta nhà khẩu phần lương thực đều cho gây họa, chúng ta một nhà già trẻ còn phải dựa vào này gạo, mét, sinh sống đây." Nàng vừa nói vừa không ngừng mà dậm chân, đối với kẻ trộm chửi bới không dứt với cậu. "Ta xe đạp lục lạc đây." Tuổi trẻ Tiểu Triệu sốt ruột ở một đống vật phẩm bên trong tìm kiếm, "Cái kia lục lạc là ta thật vất vả sai người mua, liền như thế không còn, kẻ trộm không chết tử tế được." Hắn đỏ cả mặt, trong đôi mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. Khẳng định là bị cái kia đâm ngàn đao kẻ trộm bán đổi tiền đi đánh cược. Trong đám người có người lớn tiếng hô, mọi người dồn dập phụ họa, tiếng chửi rủa nhấp nô. "Nay kẻ trộm quá không lương tâm, chúng ta những thứ đồ này đều là bất an bất mặc tích góp lại đến, hắn làm sao có thể như thế nhẫn tâm? Chính là, nếu để cho ta biết hắn là ai, ta cần phải lột ra hắn không thể." Mọi người ngươi một lời ta một lời, đối với kẻ trộm phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm. Chu Ích Dân đứng ở đoàn người mặt sau, nhìn các cư dân hoặc kinh hỉ hoặc biểu tình thất vọng, trong lòng ngũ vị tạp trần đại bằng cùng Lý Hữu Đức đẩy ra bên cạnh hắn, Lý Hữu Đức chọc chọc hắn, "Ích Dân, nên ngươi." Chu Ích Dân đi lên trước, nhìn thấy chính mình chậu tráng men cùng hộp cơm luôn, bên trong thịt kho tàu từ lâu không cánh mà bay, chỉ còn dư lại một ít cứng lại vết dầu. Hắn cười khổ lắc lắc đầu, chính muốn rời khỏi, Lao Lý gọi hắn lại, "Chu trưởng ban, còn có cái này." Lao Lý đưa tới một cái giấy dầu bao, bên trong là nửa khối cứng rắn bánh màn đầu. Chu Ích Dân nghi hoặc mà mở ra, phát hiện bên trong bao bọc 3 mao tiền. Lao Lý giải thích, "Lưu Tam nói đây là bán nhà người thịt gác bếp tiền, tổng cộng 3 khối 7 mao 5. Này 3 mao tiền chính là hoa còn lại." Chu Ích Dân tiếp nhận tiền, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Hắn đem tiền nhét về Lao Lý trong tay, "Tiền này ta không muốn, cho trong sở các đồng chí mua bao thuốc lá đi." Sau đó lại thêm 2 khối tiền, nhét vào Lao Lý trong tay. Lao Lý sau khi nhìn thấy, vội vã từ chối, này đều là bọn họ phải làm, hơn nữa còn không có làm tốt. Hắn nơi nào có mặt thu Chu Hích Dân tiền? Có điều ở Chu Hích Dân cứng rắn thái độ dưới, chỉ có thể là nhận lấy. Đem tất cả mọi thứ đều trả cho mọi người sau, Lao Lý liền dẫn cảnh viên rời đi. Đại Bằng cùng Lý Hữu Đức theo vào phòng, Lý Hữu Đức không nhịn được hỏi, Hích Dân, ngươi liền thật không đau lòng? Nhiều như vậy thì ta. Chu Hích Dân cười cợt, đau lòng cái gì? Những kia thịt, đối với ta mà nói, căn bản là không tính cái gì. Đại Bằng cùng Lý Hữu Đức liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lườm một cái, mặc dù biết Chu Hích Dân thực sự nói thật. Dù sao bọn họ hiện tại giúp Chu Hích Dân ở chợ đêm bên trong bán hàng, từ trong tay bọn họ bán đi thịt, hoặc là thứ khác. Nay điểm tổn thương, xác thực không tính cái gì. Bất quá hai người bọn hắn, vẫn là hết sức khâm phục Chu Hích Dân bình tĩnh, đổi làm là bọn họ, coi như là có Chu Hích Dân thực lực, cũng không làm được Chu Hích Dân dáng dấp như vậy. Chương 500, bình sứ men chương 500, bình sứ men Chu Hích Dân tỉnh ngủ sau, đem cửa hàng bên trong thuần sát sản phẩm cho thuần sát hạ xuống, nhìn thấy có 100 cân thịt heo, 100 bình sữa bò, 100 thùng xăng, 100 cân quả nho. Đem những ngày mua lại, cũng coi như là hồi huyết một đợt. Sau đó mau mau rời giường, ngày hôm nay còn muốn cho Lý chủ nhiệm đưa 300 cân thịt heo, nếu như ngày hôm nay lại lỡ hẹn, phòng trừng cùng Lý chủ nhiệm quan hệ, nhưng là không trở về được từ trước. Dựa mặt một phen sau, liền điều khiển xe gắn máy rời đi. Đi tới một cái lệch khỏi góc tối, đem 300 cân thịt heo thả ở trên xe máy. Sau đó mở ra xe gắn máy, đi tới quản lý khu phố. Lý chủ nhiệm đã ở quản lý khu phố cửa nơi này quan sát, xem có thể chờ hay không đến Chu Hích Dân. Nàng cũng tin tưởng, Chu Hích Dân cũng không phải loại này người nói không giữ lời, lần trước chỉ là bất ngờ mà thôi. Chỉ chốc lát, cách đến thật xa liền nghe thấy xe gắn máy động cơ âm thanh. Lý chủ nhiệm nỗi lòng lo lắng, rốt cục thả xuống. Nhìn Chu Hích Dân điều khiển xe gắn máy, đi tới Lý chủ nhiệm trước mặt. "Lý Di, ta lần này không có quên, còn có những ngày thịt heo, muốn đưa đi nơi đó, ta liền trực tiếp đưa tới." Lý chủ nhiệm vừa nghe, còn có thể giao hàng tới cửa, cơ hội như vậy cũng không nhiều, liền nói rằng, "Hích Dân, ngươi liền trực tiếp giúp ta kéo đi xưởng gia công. Nơi này còn có chút việc phải xử lý, không đi được." Chu Hích Dân so với một cái ok thủ thế, liền mở ra xe gắn máy đi tới xưởng gia công. Bởi hai người khoảng cách cũng không xa, chỉ chốc lát liền đến. Chu Hích Dân đem thịt heo đưa đến xưởng gia công sau, liền rời đi. Vốn là ngày hôm qua liền nghĩ đi mới mua tứ hợp viện nơi đó nhìn một chút, còn có cái này đồ sứ cùng tranh chữ. Có điều ngày hôm qua, trong tứ hợp viện phát sinh bị trộm sự tình, dẫn đến trì hoãn. Đi tới tứ hợp viện ở trong, dùng Di lão cho chìa khóa, đem tứ hợp viện cửa lớn cho mở ra. Trước đã thưởng thức qua toàn bộ tứ hợp viện, ngược lại viện ở đây cũng sẽ không đi, hoàn toàn không cần lo lắng. Rất nhanh đi tới tứ hợp viện nhà chính ở trong, đẩy cửa mà vào, liền nhìn thấy xếp để lên bàn diện mấy cái hộp gấm. Mở ra hộp gấm, nhìn thấy một cái đẹp đẽ đồ sứ. Nếu là không có nhìn lầm, cái này đồ sứ hẳn là thanh triều thời kỳ men màu bình sứ. Men màu là kế sứ Thanh Hoa sau khi lại một gốm sứ trong lịch sử đỉnh cao chế sứ tác phẩm. Mà men màu là ở đời Thanh Khang Hy, Ung Chính, Càn Long thời kỳ đạt đến đỉnh cao. Mà ở Khang Ung Càn do trong triều đình cung bí mật chế tác men màu sứ, nhưng là đỉnh cao bên trên óng ánh nhất một viên minh châu. Chính là bởi vì ở trong cung đình chế tác, mà không giống các đời ngự dụng danh sứ như vậy ở cảnh đức chấn ngự lò xưởng chế tác, hay bởi vì nó hưng vu thanh đại lại suy vu thanh đại. Lại thêm vào dân gian mây bên trong trăng rằm giống như khó bề phân biệt truyền thuyết, làm cho men màu sứ trên đời người trong mắt bịt kín một tầng dày đặc sắc thái thần bí. Men màu đồ sứ lại là cực kỳ quý báu cung đình ngự dụng phẩm, nó sinh ra vào Khang Hy triều. Bởi nó bắt đầu bắt nguồn từ phòng chế đồng thai men khí, cố ở thanh trong cung được gọi là sứ thai vẽ men. Thân phận địa vị tôn sùng men màu đồ sứ, chế tạo quá trình phi thường phức tạp, thông thường trước tiên ở cảnh đức chấn ngự xưởng đốt thành sứ trắng, sau đó đưa chống đỡ thanh trong cung vụ phụ tạo làm nơi vẽ màu, nung thành phẩm. Tuy rằng nó xuất thân tự cảnh đức chấn, thế nhưng bởi hoa văn màu cùng đốt thành công nghệ đều ở trong cung tiến hành, cố không thuộc về cảnh đức chấn lò chế phẩm. Sớm ở Khang Hy thời kỳ, Văn Minh Khang Hy đại đế mở rộng cùng ngoại giới liên hệ, tích cực tiếp thu rất nhiều mới phát sự vật, các quốc gia nhà truyền giáo nhóm dắt phong Trần Ưng Thiên mệnh mà đến, truyền bá khoa học tri thức đồng thời cũng mang đến nghệ thuật dị vực linh cảm. Nổi tiếng nhất thời Lang Thế Ninh các loại phương Tây họa sĩ không chỉ ở Trung Quốc vẽ sử bên trong đóng vai trọng yếu nhân vật, hơn nữa gián tiếp ảnh hưởng men màu đồ sứ trưởng thành. Chu Hích Dân nhìn thấy cái này đồ sứ sau, mừng rỡ như điên, nếu như chờ đến 40, 50 năm sau, này một cái đồ sứ, giá trị ít nhất ngay ở ngàn vạn bên trên. Chỉ có thể nói, không hổ là khắp nơi là đồ cổ sự tình, nếu có thể vào lúc này, nhiều thu thập nhiều đồ cổ, chờ đến cải cách mở ra sau khi, những này đồ cổ giá trị sẽ tăng đột lên, lại nhiều mua một ít tứ hợp viện. Trước ở video ngắn lên soạn đến, Quảng Đông Bao Tô Công, hắn cũng thập phần nóng trong cuộc sống như thế. Đến thời điểm chính mình so với Quảng Đông Bao Tô Công, còn muốn rời khỏi, bởi vì chính mình sẽ trở thành tứ cựu thành Bao Tô Công. Sau đó đem những này đồ cổ, toàn bộ đều bỏ vào cửa hàng trong không gian, như vậy liền không có sơ hở nào. Chu Hích Dân nhìn thấy thời điểm không sớm, cũng có một quãng thời gian, không có đi xưởng sắt thép ra mặt, hiện tại có thời gian, vậy thì đi xem. Đột nhiên nhớ tới, Thượng Thủy thôn rau dưa đã có thể hái, Vương thôn trưởng đã thông báo có một quãng thời gian. Bởi trước khá bận, vì lẽ đó không có danh thông báo Chu Đại Trung đi thu một hồi. Liên mở ra xe gắn máy đi tới xưởng sắt thép, dừng xe xong sau khi, đi tới khoa mua sắm văn phòng nơi này. Chu Đại Trung nhìn thấy Chu Hích Dân trở về, vội vã đi tới hồi báo một chút, Chu Hích Dân không ở khoảng thời gian này, cổ bên trong có hay không xảy ra chuyện gì. Chu Đại Trung đi tới, thập lục thúc Chu Hích Dân nghe, Chu Đại Trung báo cáo, gần nhất cổ bên trong cũng không có phát sinh cái gì chuyện không giải quyết được. Có điều chính là Trịnh trưởng phòng cùng Vương khoa trưởng đều tới tìm Chu Hích Dân. Chu Ích Dân suy nghĩ một hồi, đến cùng là chuyện gì có thể làm cho ban hậu cần chủ nhiệm cùng khoa mua sắm khoa trưởng đều qua tìm đến mình? Lẽ nào là nghĩ để cho mình chọn mua một ít thịt loại ạ? Khả năng này rất lớn, có điều cụ thể hay là muốn đi hỏi một chút. Đại Trung, thượng thủy thôn rau dưa có thể đi chọn mua trở về, số lượng hơi nhiều, kêu lên khoa vận tải người hỗ trợ. Chu Đại Trung trả lời, tốt, ta hiện tại liền đi, sớm một chút đem thượng thủy thôn rau dưa chọn mua trở về. Nói xong, liền trực tiếp rời đi, đi tới khoa vận tải. Chu Ích Dân cũng không có nhàn rỗi, trước tiên đi Trịnh trưởng phòng nơi đó nhìn một chút, đến cùng tìm chính mình có chuyện gì. Đi tới Trịnh trưởng phòng văn phòng sau, gõ cửa. Đi vào. Chu Ích Dân đi vào. Trịnh trưởng phòng nhìn thấy là Chu Ích Dân sau, đem trong tay công tác cho thả xuống, vốn là mặt mày ủ rũ, lập tức liền lộ ra nụ cười. Ích Dân, ngươi lúc nào đến? Chu Ích Dân trả lời, mới vừa trở về, ta nghe nói trưởng phòng ngươi tìm ta, ta liền đến. Trưởng phòng, ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Trịnh trưởng phòng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ích Dân, hiện tại trong xưởng, nhiệm vụ càng thêm nặng, thế nhưng trong xưởng thịt không đủ, liền nghĩ, ngươi có thể hay không làm điểm thịt trở về? Nếu như không phải là không có biện pháp, hắn cũng sẽ không tự mình đi tìm Chu Ích Dân. Hiện tại chỉ có Chu Ích Dân có thể giúp đỡ. Trịnh trưởng phòng hắn cũng đi qua xưởng chế biến thịt, cầu ông nội khóc bà ngoại, muốn nhiều điểm thịt, cũng không có cầu đến. Quốc gia trên dưới đều thiếu thịt, lãnh đạo cấp trên có quy định, muốn ưu tiên bảo đảm nhân viên nghiên cứu khoa học can thịt. Những địa phương khác có thể giảm liền giảm. Xưởng chế biến thịt cũng là không có cách nào, chỉ có thể là từ những địa phương khác giảm thiểu cung cấp. Rất nhiều xưởng đều lại đây cầu, có điều không có một người là thành công. Nếu như nhân viên nghiên cứu khoa học không có thịt ăn, phải biết nhân viên nghiên cứu khoa học trí tuệ tiêu hao nhưng là rất nghiêm trọng. Chương 503, tập kích thượng thủy thôn. Chương 503, tập kích thượng thủy thôn. Chu Ích Dân suy tư một chút, Trịnh trưởng phòng nhìn thấy Chu Ích Dân dáng vẻ khổ sở, trong lòng thập phần không hề chắc, nếu như Chu Ích Dân đều không giúp được gì, người khác thì càng thêm không trông cậy nổi. Trịnh trưởng phòng, trong xưởng chỗ hổng còn có bao nhiêu? Trịnh trưởng phòng liền vội vàng nói đi ra, còn kém 1000 cân thịt heo. Chu Ích Dân con mắt nhất thời bị dọa lớn, Trịnh trưởng phòng, kém nhiều như vậy, xưởng chế biến thịt bên kia phê bao nhiêu? Trịnh trưởng phòng có chút ngượng ngùng, chỉ có không tới 300 cân. Này vẫn là toàn bộ bí lượng. May là Chu Ích Dân không có uống nước, không phải vậy thật sẽ đem trong miệng nước phun ra đi. Xưởng chế biến thịt hiện tại cũng thiếu thịt à? Trịnh trưởng phòng chỉ có thể là bất đắc dĩ gật gật đầu. Chu Ích Dân nói rằng, 1000 cân, hơi nhiều, khả năng nghĩ một lần bắt được nhiều như vậy thịt, hẳn là không được. Chỉ có thể là phân 2-3 lần trở về, Trịnh trưởng phòng, không biết như vậy có thể ạ? Trịnh trưởng phòng nơi nào còn dám có ý kiến gì, chỉ cần là có thể đem thịt trở về trong xưởng. Có thể. Quá. Có thể. Không biết lúc nào có thể trở về, cần giúp một tay không? Chu Ích Dân lắc lắc đầu, không cần giúp đỡ, như vậy đi. Ngày hôm nay có chút chậm, ngày mai ta vận một con lợn trở về. Trịnh trưởng phòng càng là kích động, Ích Dân, thật cảm ơn ngươi a. Trịnh trưởng phòng, này đều là vì nhân dân phục vụ mà thôi. Chu Ích Dân trả lời. Không sai, đều là vì nhân dân phục vụ. Chu Đại Trung rất nhanh liền đến khoa vận tải, nhìn thấy chính đang bảo dưỡng xe Chu Đại Phúc, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Đại Phúc, như thế chịu khó. Chu Đại Phúc cũng không cần quay đầu, liền biết cái này chủ nhân của thanh âm là ai. Ngươi tới, đúng không lại phải giúp bận điệu. Chu Đại Phúc biết, Chu Đại Trung chính là vô sự không lên điện tam bảo người. Chu Đại Trung sán lạn nở nụ cười, Đại Phúc, vẫn là ngươi hiểu ta, lần này cần đi thượng thủy thôn thu mua rau dưa, số lượng hơi nhiều, vì lẽ đó Thập Lục Thúc gọi ta đến tìm Lý đội trưởng hỗ trợ. Chu Đại Phúc chỉ cũng không nói lời nào. Chu Đại Trung liền có chút gấp, Đại Phúc, ngươi đúng là nói một câu. Chu Đại Phúc có chút bất đắc dĩ, ta không phải cho ngươi chỉ phương hướng à? Chu Đại Trung này mới phản ứng được, thật không tiện. Nói xong, liền đi tới Chu Đại Phúc mới vừa chỉ phương hướng. Theo Chu Đại Phúc chỉ phương hướng, rất nhanh liền nhìn thấy Lý đội trưởng. Chỉ thấy Lý đội trưởng ngồi ở trên ghế, bên cạnh còn bày ra một chén trà, bên cạnh còn có một chút đậu phộng. Thỉnh thoảng ăn mấy cái đậu phộng, uống chút trà. Chu Đại Trung đi tới chào hỏi, Lý đội trưởng. Lý đội trưởng ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Chu Đại Trung, Đại Trung, lần này lại đây, lại cần ra xe à? Chu Đại Trung nói rằng, đúng đấy. Lập tức Lý đội trưởng liền đứng lên, sau đó đem trong chén trà nước trà uống một hơi cạn sạch. Phải biết hiện tại lá trà có thể không rẻ, đương nhiên không thể bỏ qua. Rất nhanh, hắn cùng Chu Đại Phúc, Lý đội trưởng gặp mặt, ba người đơn giản thu thập một hồi, liền bước lên đi tới thượng thủy thôn đường. Lý đội trưởng mở ra xưởng sắt thép trước kia có chút cũ nát nhưng vẫn như cũ chắc địch xe tải, ra khỏi thành sau khi, dọc theo bốn lượn tiểu lộ một đường chạy nhanh. Ba người bọn họ có thể không phải lần đầu tiên đi thượng thủy thôn, thích hợp dây rất quen thuộc, căn bản không cần người dẫn đường. Xe ở đường đất lên sóc này tiến lên, không tới một giờ, liền vững vàng mà dừng ở thượng thủy thôn cửa thôn. Có thể Chu Ích Dân cẩn thận mấy cũng có sơ sót, quên sớm cho thượng thủy thôn Vương thôn trưởng chào hỏi. Như thế rất tốt, trong thôn căn bản liền không sắp xếp người hái rau dưa. Có điều thượng thủy thôn đội trị an tính hay, cách đến thật xa liền nghe thấy xe tải cái kia ầm 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 động cơ âm thanh. Đội trị an các nhân viên trong lòng rõ ràng, nay 89/10 là xưởng sắt thép người đến, đội vàng chạy đi đem tin tức này nói cho Vương thôn trưởng. Vương thôn trưởng vừa nghe, trong lòng hồi hộp một hồi, tiêu thầm không tốt. Nhưng hắn cũng là cái từng va chạm xã hội người, rất nhanh liền chấn định lại, vừa lớn tiếng thét to triệu tập trong thôn sức lao động vừa bước nhanh hướng về cửa thôn đi đến. Trong lòng hắn rõ ràng, Chu Ích Dân cùng xưởng sắt thép đối với bọn họ thượng thủy thôn tới nói vậy cũng là khách hàng lớn, cũng không thể bởi vì này điểm sơ sẩy đem quan hệ cho làm cứng. Đi tới cửa thôn, không chờ bao lâu, Lý đội trưởng liền điều khiển xe tải chậm rãi lái vào tầm mắt của mọi người. Vương thôn trưởng cười rạng rỡ, bước nhanh về phía trước, một mặt đầy này nói rằng, ba vị, thật không phải với a. Chúng ta rau dưa còn ở trong đất dài lắm, vậy thì sắp xếp người đi hái, còn phải phiền phức ba vị chờ một chút. Nói, hắn từ trong túi móc ra chuẩn bị trước thuốc khói, nhiệt tình cho ba người đưa tới. Trong thôn đội trị an các nhân viên nhìn thấy là đại tiền môn thuốc lá, từng cái trông mà thèm đến không được, có thể bị vướng bởi vương thôn trưởng trong ngày thường uy nghiêm, chỉ có thể đưa mắt chờ mong Chu đại trung ba người nhận lấy điếu thuốc, thuần thục điểm lên, nuốt mây nhà khói lên. Lý đội trưởng cười khoát tay áo một cái, nói rằng, vương thôn trưởng, không có chuyện gì, chúng ta đều quen thuộc như thế, chút chuyện nhỏ này không tính cái gì. Vương thôn trưởng nghe lời này, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng cũng coi như là rơi xuống. Hán đội vàng đem Chu đại trung ba người mang tới nhà mình, lại là nhường chỗ ngồi lại là châm trà, sắp xếp bọn họ nghỉ ngơi trước, chính mình thì lại không ngừng không nghỉ đi chỉ huy thôn dân hái rau dưa. Vì có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem rau dưa hái xong, vương thôn trưởng nhưng là bỏ ra vốn lớn, cơ hồ đem toàn bộ thượng thủy thôn sức lao động đều động viên lên. Trong lúc nhất thời, đồng ruộng bên trong người người nhốn nháo, nam nữ già trẻ cùng tiến lên trận, mọi người đều nhiệt tình mười phần. Đồng ruộng bên trong hiện ra một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Thân thể cường tráng các nam nhân cầm tay cái cuốc, một cuốc xuống, liền thuần thục đem cải trắng, củ cải các loại rau dưa từ trong đất ngay cả dễ mang theo, động tác gọn gàng nhanh chóng. Các nữ nhân thì lại theo ở phía sau, không người, hai tay nhẹ nhàng vùi xuống rau dưa phần rễ bùn đất, lại tỉ mỉ mà đưa chúng nó số để ở một bên giỏ trúc bên trong, ánh mắt chăm chú mà nghiêm túc. Mấy người già ngồi ở bờ ruộng dưới bóng cây, tuy rằng thể lực không bằng người trẻ tuổi, nhưng cũng không nhàn rỗi, bọn họ phụ trách đem giỏ trúc bên trong rau dưa tiến hành bước đầu phân luồng, đem những kia có lô sâu đủ, cái đầu qua nhỏ hoặc là dáng vẻ thiếu tốt lấy ra đến, trong miệng còn thỉnh thoảng nhắc tới cũng không thể đem không tốt món ăn cho xưởng sắt thép các đồng chí. Dù sao đường dây này, nhưng là vương thôn trưởng tiêu tốn không ít khí lực, mới cùng Chu Ích dân cài đặt quan hệ, không cần đem rau dưa bán cho công xã. Phải biết xưởng sắt thép cho giá cả, nhưng là so với công xã muốn cao hơn không ít, hơn nữa lại không có công xã như vậy soi mói. Có điều vì duy trì quan hệ, vương thôn trưởng cũng sáng tỏ biểu thị, đem dáng vẻ không tốt hoặc là có lỗ sâu đục rau dưa, nhất định muốn lấy ra đến. Đem tốt nhất món ăn bán cho xưởng sắt thép, thượng thủy thôn thôn dân cũng biết tầm quan trọng, vì lẽ đó đều dựa theo vương thôn trưởng tới làm. Lúc này, trong thôn cái kiêm lịch ngậm gây sự xương tên nhị đản, đang cùng mấy cái bạn nhỏ so sánh kình, thi đấu ai hái đến vừa nhanh lại nhiều. Chỉ thấy nhị đản như chỉ linh hoạt tiểu hầu tử, ở đất trồng rau bên trong nhảy nhót tư mừng, con mắt trợn lên tròn xoe, không buông tha bất kỳ một gốc cây thành thục rau dưa. Chỉ thấy hắn nhìn chuẩn một gốc cây lại lớn lại tròn cải trắng, một cái bước xa xuống tới, hai tay ôm lấy cải trắng, dùng sức hướng về lên nhấc lên. Có thể này cải trắng cắm rễ quá sâu, nhị đản dùng sức quá mạnh, dưới chân trượt đi, cả người ngửa ra sau đi, phù phù một tiếng, đặt mông ngồi ở bùn đất bên trong, trong tay còn chăm chú ôm cây kia cải trắng. Các bạn bè nhỏ đầu tiên là bị bất thình lình động tĩnh sợ hết hồn, quay đầu nhìn thấy nhị đản cái kia dáng dấp chật vật, trên mặt dính đầy bùn đất, quần áo cũng biến thành bẩn thỉu, nhất thời cười phá lên lên. Nhị đản nhưng dừng dưng như không, nét môi lộ ra hai viên thiếu mất răng cửa hàm răng, cười hì hì, còn giơ lên trong tay cải trắng, la lớn, xem, ta này quả cải trắng lớn nhất, ta thắng rồi. Hắn dáng vẻ ấy, càng là dẫn tới mọi người cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, nguyên bản căng thẳng bận rộn hái bầu không khí cũng biến thành ung dung du mau đứng lên. Ở mọi người đồng tâm hiệp lực nỗ lực, đại khái dùng hơn 3 giờ, không tới 4 tiếng, liền đem trong đất thành thục rau dưa toàn bộ hái xong tất. Vương thôn trưởng nghe được tin tức này sau, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, may là không có nhường Lý đội trưởng bọn họ chờ quá lâu. Hắn nhìn sắc trời một chút, mặt trời đã đến đỉnh đầu, liền mở miệng mời nói, "Lý đội trưởng, hiện tại thời điểm cũng không sớm, không bằng liền ở trong thôn ăn bữa trưa lại đi. Các bà con bận bịu từ sáng sớm lên, cái bụng cũng đều đói bụng, ăn no mới có sức lực chứa trên xe không phải?" Lý đội trưởng trong lòng kỳ thực cũng ghi nhớ sớm một chút đem rau dưa kéo về trong xưởng, có thể nhìn thượng thủy thôn các thôn dân bận rộn bóng người, lại thực sự không đành lòng từ chối. Suy tư một lát sau, hắn gật gật đầu, đồng ý vương thôn trưởng mời, ngược lại cũng không kém lần này. Mọi người tới đến thượng thủy thôn nhà ăn lớn, vương thôn trưởng tự mình chạy đi đánh cơm, chỉ chốc lát sau, liền bưng mấy bát lớn cơm nước trở về. Hắn mang theo hổ thẹn nói rằng, "Lý đội trưởng, trong thôn điều kiện đơn sơ, không vật gì tốt chiêu đãi, ngài có thể tuyệt đối đừng trách móc a." Lý đội trưởng tiếp nhận bát ăn cơm, cười nói, "Vương thôn trưởng, ngài quá khách khí, thời đại này có miếng ăn cũng đã rất tốt. Phải biết, ở cái này vật tư hết sức thiếu thốn như lại, rất nhiều người liền cơm đều ăn không đủ no, chỉ có thể dựa vào đào rễ cây, gặm vỏ cây miễn cưỡng duy trì kế sinh ai. Cũng không phải mỗi người đều có thể nghĩ Chu gia trang, nắm giữ một cái Chu Ích dân. Bình thường Chu gia trang chiêu đãi cái gì khách nhân trọng yếu, đều sẽ chiêu đãi đi Chu Ích dân nhà đến. Không có cách nào, Chu gia trang thức ăn tốt nhất chính là Chu Ích dân nhà. Phải biết lương thực ăn đến no đều là cơ bản nhất, còn có thể ăn thịt, hơn nữa thịt lượng còn không ít. Liền ngay cả ở trong thành đều thập phần hiếm thấy sữa bột cùng mật ong, đều có thể ở Chu Ích dân trong nhà nhìn thấy. Bởi vậy có thể thấy được, Chu Ích dân thực lực đến cùng lợi hại đến mức nào. Mọi người vội vã ăn cơm chưa xong, vương thôn trưởng liền lại bắt đầu sắp xếp người trong thôn cho rau dừa cân nặng, chứa trên xe. Chỉ thấy các thôn dân phân công sáng tỏ. Mấy người một tổ, có phụ trách đem cân nặng tốt rau dừa chuyển tới xe tải bên, có thì lại đứng ở xe tải bên trong buồng xe, đem rau dưa chỉnh tề thả chồng chất. Một vị thân hình cường tráng đại hán hai tay ôm lấy một giỏ lớn cải trắng, cái kia giỏ cải trắng trong ngực hắn có vẻ nặng chính trị, có thể bước chân hắn bước vàng, hò rô một tiếng, liền đem cải trắng giỏ đưa tới toa xe lên. Trong buồng xe người vội vàng đưa tay tiếp được, lại cẩn thận từng ly từng tí một mà đem cải trắng số thành một loạt. Bên cạnh, mấy cái cô nương trẻ tuổi phụ trách vận chuyển một bó bó xanh biết rau chất vịt, các nàng tinh tế trên cánh tay gân xanh hơi nhẹ ra, nhưng cắn răng, một chuyến chuyến chạy tới chạy lui, trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Cách đó không xa, còn có mấy đứa trẻ cũng đang giúp đỡ, bọn họ khí lực nhỏ, liền phụ trách đem giải rác khoai tây nhặt được giỏ trúc nhỏ bên trong, lại giao cho đại nhân chuyển tới trên xe. Mọi người phối hợp hiệu ngầm, chứa trên xe hiện trường một mảnh khí thế ngất trời, nương theo mọi người tiếng kêu gào cùng lao động ký hiệu, một giỏ giỏ, một bó bó rau dưa nhanh chóng ở xe tải trong buồng xe xếp thành một ngọn núi nhỏ. Chỉ có thể nói, không thiệt thòi là nhiều người sức mạnh lớn, mấy ngàn cân rau dưa, một giờ không tới, liền toàn bộ chứa lên xe đi. Lý đội trưởng nhìn thấy sắp xếp gọn xe sau khi, mang theo Chu Đại Trùng cùng Chu Đại Phúc, cùng Vương thôn trưởng đơn giản nói lời từ biệt sau, liền phát động xe tải, chậm rãi rời đi Thượng Thủy thôn. Trở lại xưởng sắt thép, xa xa mà, các công nhân liền nhìn thấy xe tải chạy vào. Gần nhất trong xưởng hồi lâu không phát qua phúc lợi, mọi người đều thèm thịt thèm ăn lợi hại, vừa nhìn thấy xe tải, có người hưng phấn hô to, mau nhìn, đúng không, kéo thịt trở về. Trong nháy mắt, nguyên bản ở phân xưởng bận rộn các công nhân đều ngừng công việc trong tay, dồn dập hướng về xe tải xuống lại đây, trong mắt tràn đầy chờ mong. Mà khi xe tải dừng, toa xe chặn bản chậm rãi thả xuống, lộ ra tràn đầy một xe mới mẻ rau dưa thời điểm, trong đám người nhất thời vang lên một mảnh thất vọng tiếng thở dài. Ai, làm sao là rau dưa a, còn tưởng rằng có thể ăn thịt cải thiện thức ăn đây. Một người tuổi còn trẻ công nhân rủ xuống đầu, đầy mặt thất lạc. Cũng không phải sao, đều bao lâu không hưởng qua thịt vị, này rau dưa nhìn là tốt, có thể nào có thịt đỡ thèm a. Bên cạnh một vị lão sư phụ cũng không nhịn được lắc đầu. Có điều, rất nhanh liền có một ít công nhân điều chỉnh tâm thái. Có mới mẻ rau dưa ăn cũng không sai rồi, dù sao cũng hơn ăn những tia khô cằn dưa muối mạnh. Một vị nữ công cười an ủi mọi người. Chu Đại Trung mang theo một cả xe mới mẻ rau dưa trở lại khoa mua sắm sau. Khoa mua sắm các đồng nghiệp nhìn thấy đám này dáng vẻ rất tốt rau dưa, càng là sáng mắt lên. Này món ăn có thể thật xinh đẹp, so với trước trên thị trường mua mới mẻ nhiều, trên thị trường sao có thể có tốt như vậy món ăn. Một vị khoa mua sắm đại ca vừa nói vừa không thể chờ đợi được nữa chọn 2-3 cân xanh nhạt đậu giải. Những đồng nghiệp khác cũng dồn dập nói theo, mọi người ngươi một lời ta một lời, chỉ chốc lát sau, liền có không ít nhân thủ bên trong đều mang theo mới vừa mua rau dưa. Lần này về nhà có thể cho người trong nhà bộc lộ tài năng, như thế mới mẹ món ăn, làm được khẳng định ăn ngon. Một người tuổi còn trẻ tiểu họa vô cùng phấn khởi nói rằng, mọi người đều lòng tràn đầy vui mừng, dù sao ở cái này vật tư thiếu thốn niên đại, có thể mua được như vậy mới mẹ rau dưa, cũng là một cái hiếm thấy chuyện vui. Chu Đại Trung thì lại đem còn lại rau dưa toàn bộ vào kho, sau đó đi phòng tài vụ lĩnh tiền. Hắn áng chừng dày đặt một sấp tiền, trong lòng loạn tung tung kèo, thực sự không dám chính mình cầm nhiều tiền như vậy, chỉ lo nửa đường bị người cướp đoạt. Nếu như thật ra chuyện đó, hắn có thể không đền nổi. Liền, hắn vội vàng đi tới Chu Ích Dân văn phòng, đem tiền đưa tới, nói rằng, thập lục thúc, phiền phức ngài giúp ta đem tiền này giao cho Vương thôn trưởng, ta thực sự không dám nắm nhiều tiền như vậy, sợ xảy ra sự cố. Chu Ích Dân nhìn Chu Đại Trung cái kia cẩn thận từng ly từng tí một răng dấp, cười lắc lắc đầu, đưa tay tiếp nhận tiền, nói rằng, được, ngươi yên tâm đi, ta nhất định đem tiền giao cho Vương thôn trưởng trên tay. Ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành đến không sai, trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi. Chu Đại Trung như chút được gánh nặng, liên tục sau khi nói cảm ơn, xoay người rời đi. Chương 504, gian khổ nhiệm vụ chương 504, gian khổ nhiệm vụ Chu Ích Dân ở trong phòng làm việc, sờ soạn một hồi cá, rất nhanh tan tầm tiếng chuông reo lên. Sau khi tan việc, Chu Ích Dân trở lại chính mình chỗ ở tứ hợp viện. Bận rộn một ngày, hắn chỉ đơn giản ăn chút gì, liền rất sớm nằm đến trên giường. Nghĩ ngày mai còn muốn đi làm heo sự tình, hắn rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Chu Ích Dân liền từ trong giấc mộng tỉnh lại. Hắn rón rén rửa mặt hoàn tất, sau đó nhắm chặt hai mắt, ở trong đầu gọi ra cái kia thần kỳ cửa hàng. Hắn ở cửa hàng bên trong cẩn thận tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một đầu thân thể to khỏe lợn béo, tiêu hao một điểm tiền sau, thành công đem mua về đến. Chu Ích Dân đi tới trong sân, hắn phí hết năm một phiên khí lực, mới đưa đầu kia heo vững vàng mà quấn vào sau xe gắn máy chỗ ngồi. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, hắn xài bước xe gắn máy, phát động động cơ, hướng về xưởng sắt thép chạy tới. Dọc theo đường đi, sáng sớm gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt của hắn, mang đến tia tia cảm giác mát mẻ. Người đi trên đường còn không nhiều, tình cờ có mấy cái dậy sớm làm lụng công nhân, xa xa mà liền nhìn thấy Chu Ích Dân sau xe gắn máy chỗ ngồi quái vật khổng lồ. Chờ đến gần thấy rõ là một đầu lợn béo thời điểm, cũng không khỏi trợn to hai mắt, trên mặt tràn đầy kinh hỉ cùng ước ao. Một cái trong đó tuổi trẻ công nhân chỉ vào Chu Ích Dân, hưng phấn đối với đồng bạn nói rằng, mau nhìn à, cái kia không phải Chu trưởng ban mà. Hắn đây là cho trong xưởng làm thịt đến rồi. Một cái khác công nhân cũng kích động đáp lại, khá lắm, lần này có thể có thịt ăn, có thể coi là có thể giải đỡ thèm. Trong lúc nhất thời, xung quanh các công nhân đều xuống lại đây, quay về Chu Ích Dân cùng hắn trên xe heo chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong. Chu Ích Dân một đường cưỡi xe gắn máy, rất nhanh liền đến xưởng sắt thép xưởng cửa. Trịnh trưởng phòng từ lâu ở nơi đó chờ đợi đã lâu, hắn không ngừng mà nhìn xung quanh, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Khi thấy Chu Ích Dân bóng người lúc xuất hiện, hắn lập tức bước nhanh tiến lên liên tiếp. Chu Ích Dân dừng lại xe gắn máy, Trịnh trưởng phòng không thể chờ đợi được nữa đi lên trước, tỉ mỉ mà kiểm tra lên trên xe gắn máy thịt heo, trong miệng còn không dừng nhắc tới, ai nha, thực sự là đầu lợn béo à, lần này có thể quá tốt rồi. Các công nhân khẳng định đến cười hỏng rồi. Hắn ngẩng đầu lên, mặt tươi cười nói với Chu Ích Dân à, ngươi thật đúng là giúp đại ân, rất cảm tạ ngươi. Chu Ích Dân cười khoát tay áo một cái, nói rằng, Trịnh trưởng phòng, ngài khách khí, này đều là vì nhân dân. Hắn cũng là biết, ở trường hợp nào, nên nói gì nói. Trịnh Trường Phong cũng đội vã đáp lại, không sai, đều là vì nhân dân. Đội vã gọi tới mấy cái công nhân hỗ trợ, ở mấy cái công nhân dưới sự hỗ trợ, Chu Ích Dân đem thịt heo thuận lợi từ trên xe gắn máy dỡ hạ xuống, cũng vận đến trong xưởng nhà kho tiến hành vào kho. Hết bận tất cả những thứ này, Chu Ích Dân trở lại chính mình văn phòng. Hắn thích trí ngồi ở trên ghế, chậm rãi duỗi người, nghĩ rốt cục có thể hơi hơi nghỉ ngơi một chút, chộp một chút lười. Hắn khẽ hát, bắt đầu ở trên bàn làm việc bày ra một ít vật nhỏ, thưởng thụ này hiếm thấy thanh nhàn thời gian. Nhưng mà, tiệc vui trong tàn. Giữa lúc Chu Ích Dân chìm đắm ở mảnh này khắc ung dung bên trong thời điểm, cửa phòng làm việc đột nhiên bị người đẩy ra. Chu Ích Dân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hồ xưởng trưởng đẩy mặt nghiêm túc đi vào. Chu Ích Dân trong lòng hồi hộp một hồi, nhất thời dâng lên một cổ linh cảm không lành. Hắn âm thầm suy nghĩ, lẽ nào trong xưởng lại xảy ra vấn đề gì, cần ta hỗ trợ giải quyết. Chưa kịp Chu Ích Dân mở miệng hỏi do, Hồ xưởng trưởng liền bước nhanh đi tới trước bàn làm việc của hắn, một mặt ngưng trọng nói rằng, Ích Dân à, lần này có thể gặp phải vấn đề khó khăn không nhỏ. Thượng cấp mới vừa bàn giao hạ xuống một cái nhiệm vụ khẩn cấp, yêu cầu chúng ta xưởng sắt thép trong khoảng thời gian ngắn sản xuất ra một nhóm đặc thù quy cách vật liệu thép. Chu Ích Dân nghe, không khỏi hơi nhíu mày, nghi hoặc mà hỏi, xưởng trưởng, loại này sản xuất nhiệm vụ, không phải nên giao cho trong xưởng kỹ thuật nòng cốt đi phụ trách à? Nói với ta thật giống không quá thích hợp đi. Hồ xưởng trưởng bất đắc dĩ thở dài, nói rằng, Ích Dân a, ngươi có chỗ không biết. Mấy lần trước thượng cấp bàn giao hạ xuống nhiệm vụ, đều là dựa vào sự giúp đỡ của ngươi mới thuận lợi hoàn thành. Hiện tại có thể tốt, trong xưởng người đều đối với ngươi hình thành ỷ lại, một gặp nạn để, ngay lập tức liền nghĩ đến ngươi. Thượng cấp bên kia cũng biết bản lãnh của ngươi, lần này cố ý điểm danh, nói nhường ngươi đầu mối phụ trách nhiệm vụ này. Mọi người đều tin tưởng, chỉ cần có ngươi ở, không quản nhiều khó khăn nhiệm vụ, chúng ta xưởng đều có thể đúng hạn hoàn thành. Chu Ích Dân nghe Hồ xưởng trưởng, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hắn biết, chính mình đây là bị giá đến nướng trên lửa. Nhưng nhìn Hồ xưởng trưởng cái kia tràn đầy ánh mắt mong đợi, hắn lại thực sự tàn nhẫn không xuống tâm từ chối. Do dự một lát sau, Chu Ích Dân cắn răng, nói rằng, xưởng trưởng, nếu mọi người đều như thế tín nhiệm ta, vậy ta liền thử xem đi. Có điều này đặc thù quy cách vật liệu thép, ta cũng trước tiên cần phải hiểu rõ ràng yêu cầu cụ thể, mới có thể nghĩ biện pháp. Còn có chính là, dù sao ta không phải chuyên nghiệp, không nhất định có thể thành công. Hồ xưởng trưởng vừa nghe Chu Ích Dân đáp ứng rồi, nhất thời mừng rỡ, hắn cầm thật chặt Chu Ích Dân tay, kích động nói rằng, Ích Dân à, rất cảm tạ ngươi. Ta liền biết ngươi sẽ không từ chối. Nhiệm vụ này yêu cầu cụ thể, ta đã khiến người thu dọn tốt, lập tức liền đưa tới cho ngươi. Ngươi có nhu cầu gì, cứ mở miệng, trong xưởng nhất định toàn lực phối hợp ngươi. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, chỉ cần có Chu Ích Dân hỗ trợ, chuyện này nhất định có thể thành công. Nói xong, Hồ xưởng trưởng liền vội vã rời đi văn phòng, đi sắp xếp tương quan công việc. Chu Ích Dân dựa vào ghế, rơi vào trầm tư. Hắn biết rõ nhiệm vụ lần này gian khổ tính, đặc thù quy cách vật liệu thép sản xuất, không chỉ cần muốn tiên tiến kỹ thuật, còn phải đối với hiện hữu thiết bị tiến hành cải tạo, càng muốn bảo đảm sản xuất quá trình bên trong mỗi một cái phân đoạn đều không đi công tác sai. Nhưng Chu Ích Dân cũng không có lùi bước chỗ trống, nếu đã đồng ý, cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Cũng không lâu lắm, một người tuổi còn trẻ kỹ thuật viên ôm một điện tư liệu đi vào Chu Ích Dân văn phòng. Hắn đem tư liệu đặt ở Chu Ích Dân trên bàn làm việc, cung kính mà nói rằng, Chu trưởng ban, đây là lần này đặc thù vật liệu thép sản xuất nhiệm vụ tỉ mỉ yêu cầu, còn có trong xưởng hiện hữu thiết bị tham số các loại tài liệu tương quan. Ngay nhìn, có vấn đề gì bất cứ lúc nào hỏi ta. Chu Ích Dân gật gật đầu, nói rằng, tốt, khổ cực ngươi. Ngươi trước tiên đi làm đi, có yêu cầu ta lại tìm ngươi. Kỹ thuật viên sau khi rời đi, Chu Ích Dân mở ra cái kia điện tư liệu, bắt đầu cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Nay vừa nhìn, hắn mới phát hiện vấn đề so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Loại này đặc thù vật liệu thép công nghệ sản xuất, ở niên đại này hầu như là chưa từng nghe thấy, đối với vật liệu thép độ tinh khiết, cường độ các loại khắp mọi mặt yêu cầu đều cực cao. Hơn nữa, trong xưởng hiện hữu thiết bị cùng sản xuất loại này vật liệu thép cần thiết bị cách biệt rất xa, muốn tiến hành cải tạo, độ khó rất lớn. Chu Ích Dân cau mày vừa nhìn tư liệu vừa ở trong đầu suy tư các loại phương án giải quyết. Hắn nhớ tới chính mình ở hiện đại sở học một ít luyện kim tri thức, nỗ lực từ bên trong tìm tới một ít linh cảm. Trải qua một phen suy nghĩ, hắn cảm thấy có thể thử nghiệm từ tối ưu hóa sản xuất quy trình vào tay, bắt đầu chọn dùng một loại mới giá luyện công nghệ. Tuy rằng loại này công nghệ ở niên đại này vẫn không có bị đông đảo ứng dụng, nhưng trên lý thuyết là có thể được. Có điều, muốn thực thi loại này công nghệ, còn cần đối với thiết bị tiến hành một loạt cải tạo, đồng thời hợp người tiến hành tương quan huấn luyện. Chu Ích Dân biết rõ, chỉ dựa vào bản thân sức mạnh của một người là còn thiếu rất nhiều. Hắn quyết định triệu tập trong xưởng kỹ thuật nòng cốt cùng tương quan người phụ trách, mở một cái hội nghị khẩn cấp, cộng đồng thương thảo phương án đường lối. Hắn chỉ có thể là tìm kiếm Hồ xưởng trưởng hỗ trợ mới được. Rất nhanh Hồ xưởng trưởng biết được chuyện này sau, liền vội vàng đem trong xưởng khoa kỹ thuật nhân viên đều triệu tập lại đây mở hội. Chỉ chốc lát sau, trong phòng họp liền ngồi đầy người. Mọi người đều biết lần này hội nghị tầm quan trọng, từng cái biểu tình nghiêm túc chờ đợi Chu Ích Dân lên tiếng. Chu Ích Dân đứng dậy, háng giọng một cái, nói rằng: "Các vị, tin tưởng mọi người đều đã biết rồi lần này thượng cấp giao cho chúng ta xưởng nhiệm vụ. Nói thật là khó khăn vô cùng, nhưng chúng ta không thể lùi bước. Ngày hôm nay đem mọi người triệu tập lại đây, chính là muốn nghe một chút mọi người ý kiến, đồng thời thương lượng ra một cái có thể được phương án giải quyết." Tiếp đó, Chu Ích Dân tỉ mỉ giới thiệu loại này đặc thù vật liệu thép sản xuất yêu cầu, cùng với hắn bước đầu nghĩ đến một ít dòng suy nghĩ. Hắn mới vừa nói xong, trong phòng họp liền sôi sùng sục, mọi người dồn dập phát biểu cái nhìn của chính mình. Có nhân viên kỹ thuật cho rằng Chu Ích Dân đưa ra mới giá luyện công nghệ quá mức mạo hiểm, lo lắng ở thực tế thao tác bên trong sẽ xảy ra vấn đề, có thì lại cảm thấy thiết bị cải tạo lượng công trình quá lớn, thời gian cấp bách, e sợ khó có thể hoàn thành. Đối mặt mọi người nghi vấn cùng lo lắng, Chu Ích Dân kiên nhẫn giải thích, ta biết mọi người lo lắng, loại này mới giá luyện công nghệ xác thực tồn tại nhất định nguy hiểm, nhưng chúng ta không thể bởi vì sợ nguy hiểm liền co gọi. Từ trên lý thuyết tới nói, nó là hoàn toàn có thể được. Hơn nữa, chúng ta không thử nghiệm, làm sao biết không được chứ? Đến mức thiết bị cải tạo, tuy rằng lượng công trình lớn, nhưng chúng ta có thể hợp lý sắp xếp thời gian, mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đúng hạn hoàn thành. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận, mọi người từ từ bị Chu Ích Dân tự tin cùng quyết tâm đánh động. Cuối cùng, hội nghị đạt đến nhất trí ý kiến, quyết định dựa theo Chu Ích Dân đưa ra phương án tiến hành thử nghiệm. Những ngày sau đó, Chu Ích Dân quá chú tâm vùi đầu vào công tác bên trong. Hắn mỗi ngày rất sớm đi tới trong xưởng, cùng nhân viên kỹ thuật cùng nhau nghiên cứu thiết bị cải tạo phương án, đối với mỗi một chi tiết nhỏ đều tiến hành nhiều lần cân nhắc. Đồng thời, hắn còn tổ chức công nhân tiến hành huấn luyện, hướng về bọn họ tỉ mỉ giảng giải mới giá luyện công nghệ cùng thao tác quy trình, bảo đảm mỗi một cái công nhân đều có thể thông thạo nắm giữ. Ở thiết bị cải tạo quá trình bên trong, gặp phải rất nhiều không tưởng tượng nổi khó khăn. Chu Ích Dân ở nhận được thượng cấp yêu cầu xưởng sắt thép sản xuất đặc thù quy cách vật liệu thép nhiệm vụ khẩn cấp sau, quá chú tâm vùi đầu vào công việc chuẩn bị bên trong. Dựa theo hắn đưa ra mới giá luyện công nghệ phương án, đối với hiện hữu thiết bị tiến hành cải tạo bắt buộc phải làm, mà trong này có mấy cái then chốt linh kiện lên tính quyết định tác dụng. Những này linh kiện thiết kế quy cách cực kỳ đặc thù, trên thị trường căn bản không tìm được sẵn có sản phẩm có thể cung chọn mua. Chu Ích Dân rơi vào trầm tư, ở cái kia vật tư thiếu thốn, công nghiệp trình độ có hạn 1961 năm, muốn thu được những mấu chốt này linh kiện nói nghe thì dễ. Trải qua một phen trầm tư suy nghĩ, hắn đột nhiên linh cơ hơi động, nghĩ đến trong xưởng những kia kinh nghiệm phong phú các lao sư phụ. Những lao sư này phó nhóm ở xưởng sắt thép công tác hơn nửa đời người, tay nghề tinh xảo, đối với các loại thiết bị cơ giới rõ như lòng bàn tay, có lẽ bọn họ có thể ở này vướng tay chân vấn đề lên giúp đỡ đại ân. Chu Ích Dân không ngừng không nghỉ đi tới nhà xưởng các lao sư phụ thường tụ tập khu nghỉ ngơi, nơi đó tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi thuốc lá. Mấy vị lao sư phụ chính ngồi vây chung một chỗ, thảo luận gần nhất nhà xưởng bên trong một ít nhỏ trục trặc sửa chữa vấn đề. Chu Ích Dân đi lên phía trước, cung kính mà hướng về bọn họ chào hỏi, sau đó một mặt thành khẩn nói rằng: "Các lao sư phụ, lần này trong xưởng tiếp cái nhiệm vụ lớn, muốn sản xuất đặc thù vật liệu thép, thiết bị cải tạo cần gấp vài loại đặc thù linh kiện. Ta tìm khắp thị trường, đều không tìm được có thể phù hợp yêu cầu, cho nên muốn thỉnh các lao sư phụ giúp một chuyện, nhìn có thể hay không chính mình ra công đi ra." Nói, hắn từ trong ngực móc ra tỉ mỉ vẽ linh kiện bản vẽ, đưa cho trước mặt Khổng Công. Khổng Công tiếp nhận bản vẽ, đeo lên kính lão, tỉ mỉ mà suy nghĩ tới đến. Hắn lông mày nhíu chặt, bên cạnh Chu Công cùng Vương Công cũng tiến tới, ba người cùng nghiên cứu bản vẽ. Hồi lâu, Khổng Công ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng: "Chu trưởng ban à, không phải chúng ta không đồng ý giúp đỡ, ngươi xem một chút này bản vẽ, những này linh kiện đối với độ chính xác yêu cầu thực sự là quá cao." Liên nắm cái này linh kiện tới nói, hắn chỉ vào trên bản vẽ một chỗ kết cấu phức tạp, này mấy cái lỗ đường kính đi công tác muốn khống chế ở cực nhỏ phạm vi bên trong, xưởng chúng ta bên trong hiện hữu thiết bị cùng công nghệ, muốn đạt đến loại này độ chính xác, độ khó rất lớn, coi như là chúng ta mấy lao giả, cũng không dám hứa chắc nhất định có thể ra công đi ra, chỉ có thể nói thử làm xem. Chu Ích Dân nghe, trong lòng mặc dù có chút thất lạc, nhưng vẫn như cũ kiên định nói: "Khổng Công, ta biết này rất khó, nhưng chúng ta xưởng nhiệm vụ lần này gian khổ, nếu như không hoàn thành, đối với mọi người cũng không tốt. Ta tin tưởng công nhóm tay nghề, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp." Nhìn Chu Ích Dân cái kia tràn ngập chờ mong cùng ánh mắt tín nhiệm, các lao sư phụ trong lòng nóng lên, dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý thử một lần. Những ngày sau đó, các lao sư phụ một đầu đâm vào linh kiện gia công công tác bên trong. Bọn họ đầu tiên đối với trong xưởng hiện hữu gia công thiết bị tiến hành cẩn thận kiểm tra cùng điều chỉnh thử, làm hết sức tăng cao thiết bị độ chính xác. Khổng Công dựa vào nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, đối với máy tiện đao cụ tiến hành tỉ mỉ đánh bóng cùng điều chỉnh, gắng đạt tới ở cắt gọn quá trình bên trong có thể đạt đến càng cao hơn độ chính xác. Lý Công thì lại chăm chú với nghiên cứu làm sao tối ưu hóa gia công công nghệ, hắn nhiều lần thí nghiệm không giống cắt gọn tốc độ cùng tiến vào cho lượng, nỗ lực tìm tới thích hợp nhất gia công những này độ chính xác cao linh kiện tham số tổ hợp. Ở gia công cửa ải thứ nhất kiện linh kiện thời điểm, các lao sư phụ gặp phải tầng tầng khó khăn. Bởi linh kiện hình dạng phức tạp, ở xe tước quá trình bên trong, đao cụ rất dễ dàng xuất hiện mài mòn cùng chấn động, dẫn đến gia công đi ra kích thước sai lệch trọng đại. Liên tiếp mấy lần, gia công đi ra linh kiện đều không phù hợp yêu cầu, tâm tình của mọi người đều thập phần nặng nề. Nhưng các lao sư phụ cũng không có nhu trí, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, một lần nữa phân tích vấn đề, tìm kiếm phương án giải quyết. Vương Công đưa ra, có thể ở gia công quá trình bên trong tăng cường một ít phụ trợ chống đỡ, giảm thiểu linh kiện chấn động. Mọi người cảm thấy ý đồ này không sai, lập tức động thủ tiến hành cải tiến. Trải qua một phen thử nghiệm, lần nữa gia công đi ra linh kiện độ chính xác có rõ ràng tăng cao, nhưng vẫn cứ không có đạt đến Chu Ích Dân đưa ra yêu cầu. Lúc này, thời gian đã qua chừng mấy ngày, nhiệm vụ áp lực càng lúc càng lớn, dù sao để cho xưởng sắt thép thời gian đã không nhiều. Nếu như tiếp tục ở bước đi này lên, làm lỡ thời gian, để cho mặt sau trình tự thời gian sẽ không đủ. Chu Ích Dân mỗi ngày đều sẽ đến gia công phân xưởng, quan tâm linh kiện gia công tiến độ. Hắn thấy lao sư phó nhóm vẻ mặt nhưng vẫn như cũ ánh mắt kiên định, trong lòng tràn ngập cảm động. Hắn cổ vũ mọi người nói: "Các lao sư phụ, chúng ta đã rất gần gũi thành công, kiên trì một chút nữa. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta không buông tha, liền nhất định có thể hành." Các lao sư phụ hít sâu một hơi, một lần nữa lên dây cót tinh thần. Bọn họ lần nữa đối với gia công công nghệ tiến hành tối ưu hóa, đối với mỗi một cái thao tác trình tự đều tiến hành nghiêm ngặt khống chế. Ở lại một lần căng thẳng gia công quá trình bên trong, phân xưởng bên trong yên tĩnh chỉ có thể nghe được máy tiện tiếng nổ vang rền. Các lao sư phụ con mắt nhìn chằm chằm gia công linh kiện, trên trán tràn đầy mồ hôi hột. Rốt cục, làm linh kiện gia công hoàn thành, trải qua tinh vi đo lường sau, phát hiện các hạng kích thước độ chính xác đều đạt đến yêu cầu. Thành công. Phân xưởng bên trong nhất thời vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Chu Ích Dân kích động chạy tới, cầm thật chặt các lao sư phụ tay, trong mắt lập lòe nước mắt, "Các lao sư phụ, rất cảm tạ các ngươi. Nếu không phải là các ngươi, nhiệm vụ lần này căn bản không thể hoàn thành." Các lao sư phụ trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng, khổng công nói rằng, "Tiểu Chu à, này cũng nhờ có ngươi vẫn cho chúng ta khuyến khích, mọi người cùng nhau nỗ lực mới được. Có đệ một món linh kiện gia công thành công kinh nghiệm, đến tiếp sau mấy cái linh kiện gia công tuy rằng cũng gặp phải một chút vấn đề nhỏ, nhưng ở lão công nhóm cộng đồng nỗ lực, đều nhất được giải quyết." Chương 505, cải tạo thành công. Chương 505, cải tạo thành công. Theo linh kiện gia công sau khi hoàn thành, Chu Ích Dân biết rõ, đây chỉ là bước hướng về thành công then chốt một bước, đến tiếp sau còn có rất nhiều công tác ngay chờ đợi mạnh. Hắn không để ý tới nghỉ ngơi, không ngừng không nghỉ tổ chức nhân viên kỹ thuật cùng các công nhân, vùi đầu vào thiết bị cải tạo cuối cùng lắp ráp cùng điều chỉnh thử phân đoạn. Hắn tự mình dẫn dắt mấy cái nòng cốt nhân viên kỹ thuật, đối chiếu tỉ mỉ cải tạo bản vẽ, đem ra công tốt linh kiện từng cái lắp đặt đến đối ứng thiết bị vị trí. Mỗi lắp một cái linh kiện, Chu Ích Dân đều hết sức chăm chú, cẩn thận kiểm tra linh kiện cùng thiết bị độ khớp, bảo đảm lắp đặt tinh chuẩn không có sai sót. Ở lắp một cái then chốt truyền lực linh kiện thời điểm, nhân viên kỹ thuật Tiểu Trương phát hiện linh kiện cùng thiết bị chỗ nối nơi tựa hồ có một tia nhỏ bé sai lệch, lắp đặt lên khá là mất công sức. Chu Ích Dân lập tức đến gần, dùng chuyên nghiệp đo lường công cụ tiến hành cẩn thận đo lường, trải qua một phen nghiên cứu, hắn phán đoán khả năng là ở tiền kỳ thiết bị điều chỉnh thời điểm, một cái nào đó tiêu chuẩn cơ bản điểm ra phát hiện cực nhỏ bé chết đi. Hắn cùng các nhân viên kỹ thuật đồng thời, một lần nữa đối với thiết bị tiêu chuẩn cơ bản điểm tiến hành hiệu chỉnh, trải qua gần một giờ nỗ lực, rốt cục thuận lợi đem nên linh kiện lắp đặt đúng chỗ. Lắp đặt hoàn thành công tác sau, liền tiến vào căng thẳng điều chỉnh thử giai đoạn. Chu Ích Dân đứng ở tổng đài điều khiển trước, hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định ấn xuống khởi động nút bấm. Theo máy móc phát ra trầm thấp tiếng nổ vang rền, toàn bộ phân xưởng đều tràn ngập căng thẳng khí tức. Khởi đầu, thiết bị vận chuyển vẫn tính vững vàng, nhưng chẳng được bao lâu, liền truyền đến một trận dị thường tạc âm. Chu Ích Dân tâm đột nhiên căng thẳng, hắn nhanh chóng ra hiệu các công nhân dừng thiết bị vận hành, cùng các nhân viên kỹ thuật đồng thời bắt đầu điều tra vấn đề. Mọi người phân công sáng tỏ, có kiểm tra mạch điện liên tiếp, có kiểm tra cơ giới truyền lực vị trí, có thì lại đối với mới lắp đặt linh kiện tiến hành lần nữa đo lường. Trải qua một phen cẩn thận điều tra, nguyên lai là một cái mới lắp đặt linh kiện ở dưới sự vận chuyển cao tốc, bởi chân không đủ, dẫn đến ma sát tăng lớn phát ra tạc âm. Chu Ích Dân lập tức sắp xếp công nhân tăng thêm thích hợp thuốc bôi trơn, lần nữa khởi động thiết bị, lần này, tạc âm biến mất rồi, thiết bị vận hành từ từ hướng tới bước vàng. Trong mấy ngày kế tiếp, Chu Ích Dân cùng các công nhân ngày đêm thủ vững ở phân xưởng, đối với thiết bị tiến hành một lần lại một lần điều chỉnh thử cùng tối ưu hóa. Bọn họ không ngừng điều chỉnh thiết bị các hạng tham số, quan sát thiết bị ở không giống công huống dưới vận hành tình huống. Chu Ích Dân càng là dựa vào chính mình hiện đại tri thức, bén nhạy nhận ra được thiết bị ở một số vận hành trạng thái, nguồn năng lượng tiêu hao quá cao vấn đề. Hắn cùng các nhân viên kỹ thuật trải qua nhiều lần nghiên cứu, đối với thiết bị hệ thống động lực tiến hành một chút hơi điều, không chỉ hạ thấp nguồn năng lượng tiêu hao, còn tiến một bước tăng cao thiết bị vận hành hiệu suất. Cùng lúc đó, Chu Ích Dân cũng không có quên quan tâm các công nhân trạng thái. Thời gian dài cường độ cao công tác, nhường không ít công nhân mặt lộ vẻ mệt mỏi. Chu Ích Dân nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Hắn tích cực cùng trong xưởng câu thông, vì là các công nhân tranh thủ đến một chút ngoài ngạch phúc lợi, như tăng cường bữa ăn khuya cung cấp, rút ngắn mỗi ngày công tác thời lượng các loại. Chu Ích Dân còn tự mình tìm tới hồ xưởng trưởng, cũng lại nói rõ tình huống, như thế cường độ cao công tác, nếu như dinh dưỡng không có bổ sung tốt, rất dễ dàng sẽ cho thân thể lưu lại cái gì chứng về sau. Hồ xưởng trưởng sau khi nghe, nhất thời mặt lộ vẻ khó xử, "Ích Dân, cái này cũng không phải ta không muốn giúp bận điệu, thực sự là không thể ra sức." Chu Ích Dân cũng rõ ràng hiện tại là cái gì tình huống, liền mở miệng, "Hồ xưởng trưởng, như vậy đi, gần nhất khoảng thời gian này loại thịt cung cấp, liền giao cho ta, ta tận lực đi nhiều tìm điểm thịt trở về." Hồ xưởng trưởng sau khi nghe, hết sức kích động, "Ích Dân, ngươi nói chính là thật à?" Trong xưởng tình huống như thế, hắn cũng là nhìn ở trong mắt, hắn cũng cùng lãnh đạo cấp trên xin qua, nghĩ nhường xưởng chế biến thịt nhiều đưa điểm thịt lại đây, tốt cho trong xưởng nhân viên bồi bổ thân thể. Thế nhưng, yêu cầu này rất nhanh liền để thượng cấp cho từ chối. Vì lẽ đó tình huống như thế, hồ xưởng trưởng cũng không có cách nào, thế nhưng hiện tại có Chu Ích Dân chủ động hỗ trợ giải quyết, đương nhiên là không thể tốt hơn. Chu Ích Dân bắt đầu thời gian giới hạn cho xưởng sắt thép lượng lớn cung cấp ăn thịt, bảo đảm các công nhân dinh dưỡng có thể đổi tới, tin tức này rất nhanh ngay ở trong xưởng truyền ra. Các công nhân vô cùng vui vẻ, chỉ cần có thịt ăn, coi như là công tác cực khổ nữa, đều không có lời oán hận. Chu Ích Dân còn thường xuyên ở phân xưởng bên trong đi lại, cho các công nhân cổ vũ tiếp sức, cổ vũ mọi người kiên trì. Ở hắn quan tâm cùng cổ vũ dưới, các công nhân nhiệt tình nhi càng tăng bọn, mọi người đồng tâm hiệp lực, vì là cải tạo phương án cuối cùng hoàn thành toàn lực ứng phó. Theo các hạng điều chỉnh thử công tác thuận lợi đẩy mạnh, cải tạo phương án rốt cục nên đón cuối cùng giai đoạn kết thúc. Chu Ích Dân tổ chức nhân viên đối với toàn bộ thiết bị cải tạo hạng mục tiến hành toàn diện kiểm tra cùng nghiệm thu. Hắn dẫn dắt nghiệm thu tiểu tổ, đối với mỗi một đài thiết bị, mỗi một món linh kiện, mỗi một nơi đường bộ đều tiến hành cẩn thận nhập vi kiểm tra, không dung tha bất luận cái nào khả năng tồn tại vấn đề địa phương. Ở kiểm tra một đài trọng yếu nung nấu thiết bị thời điểm, nghiệm thu tiểu tổ phát hiện thiết bị nhiệt độ hệ thống điều khiển tồn tại một cái nhỏ trục trặc, tuy rằng hiện nay đối với thiết bị vận hành ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu như trễ chữa trị, có thể sẽ ở đến tiếp sau sản xuất quá trình bên trong gợi ra nghiêm trọng vấn đề. Chu Ích Dân lập tức sắp xếp nhân viên kỹ thuật tiến hành sửa gấp, trải qua mấy tiếng nỗ lực, rốt cục thành công chữa trị trục trặc. Làm hết thể kiểm tra hạng mục đều thuận lợi thông qua nghiệm thu, Chu Ích Dân đứng ở rực rỡ hẳn lên phân xưởng bên trong, nhìn cái kia một đài đài trải qua cải tạo thiết bị, trong lòng cảm khái bằng ngàn. Hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, khoảng thời gian này tới nay căng thẳng cùng áp lực, vào đúng lúc này phảng phất đều tan thành mây khói. Hắn biết, này cùng nhau đi tới, tràn ngập gian khổ cùng khiêu chiến, nhưng ở mọi người cộng đồng nỗ lực, bọn họ thành công. Để ăn mừng cải tạo phương án thuận lợi hoàn thành, trong xưởng quyết định cử hành một cái đơn giản mà long trọng nghi thức. Nghi thức cùng ngày, toàn xưởng công nhân viên tụ hội phân xưởng, mọi người trên mặt đều tràn trề vui sướng cùng tự hào. Xưởng lãnh đạo phát biểu đầy nhiệt tình nói chuyện, đối với Chu Ích Dân cùng toàn thể tham dự cải tạo hạng mục nhân viên dành cho độ cao tán dương cùng khẳng định. Chu Ích Dân cũng ở nghi thức lên tiếng, hắn kích động nói rằng, cải tạo lần này phương án thành công, không thể rời bỏ mỗi một vị nhân viên nỗ lực cùng trả giá. Đang đối mặt khó khăn thời điểm, mọi người không có lùi bước, mà là đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đánh hạ một cái lại một cái cửa ải khó. Này nhường ta sâu sắc cảm nhận được sức mạnh đoàn kết. Tin tưởng trong tương lai, chỉ cần chúng ta tiếp tục duy trì loại này tinh thần, xưởng sắt thép nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Các công nhân sau khi nghe, lập tức liền bắt đầu vỗ tay. Hơn nữa còn có tràn đầy cảm giác thành công, dù sao cái này cải tiến, mọi người đều là có phần. Nghi thức sau khi kết thúc, Chu Ích Dân cũng không có chìm đắm ở thành công vui sướng bên trong quá lâu. Sau đó, coi như không có Chu Ích Dân, cũng là không có vấn đề. Chu Ích Dân cũng là thở phào nhẹ nhõm, đón lấy rốt cục không cần như thế bận điệu. Đối với một cái yêu thích mò cá người đến nói, lập tức bận rộn nhiều ngày như vậy, đều không có lời biếng, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu khó chịu. Chương 506, con đường làm xong chương 506, con đường làm xong Chu Ích Dân đứng ở xưởng sắt thép phân xưởng bên trong, nhìn cái kia một đài đài nổ vang vận chuyển thiết bị, các công nhân thuần thục thao tác, sản xuất công tác chính đều đâu vào đấy tiến hành. Trong lòng hắn rõ ràng, bây giờ sản xuất dĩ nhiên đi vào quỹ đạo, tạm thời không lại cần chính mình thời khắc nhìn chằm chằm. Hồi tưởng lại khoảng thời gian này vì hoàn thành đặc thù vật liệu thép sản xuất nhiệm vụ, chính mình bận bịu đến như cái con quay, bây giờ rốt cục có thể thoáng thở một hơi. Xem ra muốn trở về một chuyến mới được, hơn nữa còn muốn đem thượng thủy thôn món ăn tiền giao cho Vương thôn trưởng trên tay mới được, hơn nữa trong thôn chính đang sửa đường, cũng không biết tiến triển làm sao. Chu Ích Dân cưới chiếc kia ở trong thôn tập phần đáng chú ý xe gắn máy, dọc theo bốn lượn nông thôn tiểu lộ, hướng về Chu gia trang chạy như bay. Dọc theo đường đi, gió nhẹ nhẹ phẩy khuôn mặt của hắn, hai bên ruộng ở trong gió nhẹ nổi lên tầng tầng xanh sóng, tình cờ còn có thể nghe được vài tiếng lanh lảnh chim hót. Đầu tiên chính là đi một chuyến thượng thủy thôn, đồng thời tìm tới Vương thôn trưởng, đem tiền giao cho Chu Ích Dân. Vốn là Vương thôn trưởng nghĩ giữ lại một hồi, Chu Ích Dân lưu lại ăn cơm, có điều nhường Chu Ích Dân cho từ chối. Lập tức cáo biệt Vương thôn trưởng, hướng về Chu gia trang phương hướng mở ra, làm hắn bước vào thôn, cảnh tượng quen thuộc đập vào mi mắt, chỉ là không khí bên trong tràn ngập một cổ mới mẻ xì mằng mùi vị. Hắn trực tiếp hướng về chính mình đi đến, còn chưa tới cửa nhà, liền nghe đến một trận len ken gõ âm thanh. Đi vào viện, chỉ thấy Lý sư phụ chính chuyên chú cho một bộ đồ dùng trong nhà soạt chống vân hủy sơn. Bộ kia gia sản là dùng bí giá âm châm một chế tạo, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tỏa ra cổ điển mà thần bí ánh sáng lộng lẫy. Lý sư phụ nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà, "Ông chủ, ngươi có thể coi là trở về. Nhanh nhìn nhìn, những này gia sản chế tạo ra sao, hợp không hợp ngài tâm ý?" Vì chế tạo bộ này gia sản, Lý sư phụ có thể nói là sử dụng cả người thế võ, đem chính mình nhiều năm tích lũy tay nghề phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trong lòng hắn rõ ràng, công việc này làm tốt lắm, có thể nếu như lại tới một lần nữa, vẫn đúng là không nhất định có thể đạt đến như vậy trình độ. Chu Ích Dân vòng quanh gia sản quan sát tỉ mỉ, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Cái kia đẹp đẽ trăm chỗ, chân mượt đường nét, mỗi một nơi chi tiết đều biểu lộ ra Lý sư phụ cao siêu tài nghệ. Hắn hài lòng gật gù, nói rằng, "Lý sư phụ, quá thỏa mãn. Ngài tay người này, không thể chê, quả thực là xảo đoạt tiên công a." Chu Ích Dân vừa nói vừa lưu ý đến Lý sư phụ trong mắt cái kia vẻ mong đợi. Trong lòng hắn rõ ràng, Lý sư phụ khổ cực lâu như vậy, tiền công tự nhiên không thể qua loa. Liền, hắn xoay người đi vào trong nhà, đem đã sớm chuẩn bị tốt còn lại lương thực lấy ra, đưa cho Lý sư phụ, "Lý sư phụ, đây là còn lại lương thực, ngài nhìn có đủ hay không?" Lý sư phụ khoảng thời gian này cùng Chu Ích Dân giao thiệp với, biết rõ hắn làm người phong khoáng, ra tay hào phóng, chắc chắn sẽ không với những chuyện này bạc đãi chính mình. Hắn liền xưng đều không xưng, cười nói, "Ông chủ, nhìn ngài nói, ngài cho đồ vật, chắc chắn sẽ không thiếu." Kỳ thực, Lý sư phụ trong lòng còn có chút không nỡ. Khoảng thời gian này ở Chu Ích Dân nhà làm việc, Chu Ích Dân nhà thức ăn được kêu là một cái tốt, hắn cảm giác mình đều mập không ít. Nhưng hôm nay việc đã làm xong, soạn xong này một lần cuối cùng sơn liền triệt để hoàn công, hắn cũng không có lý do gì lưu lại nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi có chút mất mát. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, công trình sửa đường ở các thôn dân cộng đồng nỗ lực gian nan đẩy mạnh. Nguyên bản dự tính không cần thời gian dài như vậy, có thể trời không tốt, thường xuyên sửa liền bắt đầu mưa. Ở cái kia vật tư hết sức thiếu thốn niên đại, xi măng nhưng là vật hiếm có, quý giá cực kỳ, số lượng cũng vẹn vẹn đủ sửa những kia địa thế chỗ trũng, nhiều năm nước đọng then chốt đoạn đường, nhiều một chút đều không có. Vì lẽ đó mỗi lần một hồi mưa, mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ đình công, chỉ lo quý giá xi măng bị nước mưa hủy. Dù cho chỉ có một chút xíu nguy hiểm, các thôn dân cũng không dám đi tỏa, dù sao quan hệ này đến toàn bộ công trình sửa đường thành bại. Mà sự thực chứng minh, mọi người cẩn thận quyết định là chính xác. Trải qua sắp tới 3 tháng gian khổ nỗ lực, Chu gia trang đường rốt cục sửa tốt. Cái kia từng cái bằng phẳng kiên cố đường xi măng, khác nào từng cái màu đen sợi tơ, vốn lượn ở trong thôn. Các thôn dân đi ở mới trên đường, trên mặt tràn đầy cảm giác thành công cùng vui sướng. Không cần tiếp tục phải giống như kiểu trước đây, trời nắng một thân đất, ngày mưa một thân bùn, càng không cần lo lắng vì con đường lầy lội mà mang đến các loại nguy hiểm. Lão bí thư chi bộ đứng ở cửa thôn, nhìn rực rỡ hẳn lên con đường, kích động đến viền mắt từng đỏ. Hắn lôi kéo cổ họng hô, các bà con a, chúng ta đường này có thể coi là sửa tốt. Tối hôm nay, thôn chúng ta cử hành chúc mừng hoạt động, đoàn người đều tới tham gia a. Vì đem lần này chúc mừng hoạt động làm được náo nhiệt, lão bí thư chi bộ cố ý tìm tới Chu Ích Dân. Hắn trà sát tay, hơi ngượng ngùng mà nói rằng, Ích Dân à, ngươi xem này thật vất vả chúc mừng một hồi, đoàn người bận việc lâu như vậy, ta liền nghĩ có thể hay không làm điểm thì đến. Thôn chúng ta đội chị An tuy nói thỉnh thoảng vào núi săn thú, có thể vừa bắt đầu còn có thu hoạch, hiện tại số lần nhiều, con mồi đều thiếu, trên căn bản đều là tay không mà về, trong thôn ăn thịt đã sớm tiêu hao hết. Này chúc mừng hội nếu như không điểm thịt, cũng quá khó coi, ngươi xem. Chu Ích Dân vừa nghe, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đồng ý, lão bí thư chi bộ, ngài đừng khách khí, muốn bao nhiêu? Ở xưởng sắt thép thời điểm, vì cải thiện các công nhân thức ăn, hắn đều có thể nghĩ trăm phương ngàn kế làm ra ăn thịt, huống chi là thôn của chính mình. Lão bí thư chi bộ suy tư một hồi, cắn răng nói rằng, 50 cân. Không, vẫn là 100 cân đi. Hiếm thấy chúc mừng một lần, liền để đoàn người một lần ăn cái thoải mái. Dù sao 3 tháng này, đoàn người đều quá cực khổ, hơn nữa thôn chúng ta nhân khẩu cũng nhiều, kỳ thực 100 cân cũng không bao nhiêu, phân đến mỗi người trong tay cũng không nhiều. Hắn sợ sệt Chu Ích Dân sẽ cảm thấy hơi nhiều, vội vã giải thích một chút, chỉ lo Chu Ích Dân không đáp ứng. Chu Ích Dân không chút do dự mà gật gù, nói rằng, được, lão bí thư chi bộ, 100 cân không vấn đề. Nói xong, hắn xài bước xe gắn máy, chạy khỏi Chu Gia Trang. Hắn ở bên ngoài vòng một vòng, dựa vào bản lãnh của chính mình, lại trở lại thôn thời điểm, sau xe gắn máy chỗ ngồi đã nhiều hơn 100 cân thịt heo. Các thôn dân xa xa mà liền nhìn thấy Chu Ích Dân xe gắn máy, khi thấy rõ trên xe cái kia mập vú thịt heo thời điểm, không ít người cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Tin tức như là mọc ra cánh, nhanh chóng ở trong thôn truyền ra, mọi người đều biết, lần này chúc mừng hội chuẩn bị đủ chân, đủ 100 cân thịt heo, chính là vì nhường đoàn người xài được tâm. Toàn bộ thôn đều chìm đắm ở tương mừng vui sướng bên trong, các thôn dân đối với buổi tối chúc mừng hội tràn ngập chờ mong. Phải biết, coi như là Tết đến, đều không nhất định có thể có nhiều như vậy thịt ăn. Nhìn thịt heo bị nhấc vào thôn bên trong nhà lớn, một hồi khí thế ngất trời chuẩn bị công tác bắt đầu rồi. Trong thôn các bếp trưởng dồn dập làm nóng người, triển khai tài nấu nướng của chính mình. Có phụ trách thanh tẩy thịt heo, có phụ trách cắt thịt, còn có phụ trách điều phối các loại đồ gia vị. Chỉ chốc lát sau, nhà ăn lớn bên trong liền tràn ngập nồng nặc mùi thịt, hương vị theo gió nhẹ tung bay đến toàn bộ Chu Gia Trang. Chính đang Chu Gia Trang làm việc, Song Điền thôn cùng Thượng Thủy thôn thôn dân nhìn thấy Chu Gia Trang lần này náo nhiệt cảnh tượng, đều quăng tới ánh mắt hâm mộ. Trong lòng bọn họ rõ ràng, trận này chúc mừng hội là chính Chu Gia Trang, không có bọn họ phần. Có điều chờ bọn họ tan tầm sau khi, lão bí thư chi bộ vẫn là dặn dò người ở cơm nước của bọn họ gì gà một điểm điểm. Tuy rằng số lượng không nhiều, không có cách nào cùng Chu Gia Trang thôn dân so với, nhưng bọn họ biết được sau, cũng vô cùng vui vẻ, dù sao có thể nếm thử thịt vị, ở niên đại này đã là rất hiếm có sự tình. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, chúc mừng hội đã đến giờ. Vừa bắt đầu, Tào sư phụ còn muốn cự tuyệt, có thể ở lão bí thư chi bộ cùng Chu Ích Dân luôn mãi nhiệt tình mời mọc, hắn cuối cùng vẫn là đồng ý, dù sao con đường này hắn cũng đưa vào không ít tâm huyết ở bên trong. Thôn trên đất trống, giấy lên hừng hực lửa trại. Lửa trại ánh sáng rọi sáng toàn bộ sân bãi, cũng rọi sáng các thôn dân cái kia từng cái hưng phấn khuôn mặt. Các thôn dân dồn dập từ trong nhà đem ra cái bàn, ngồi vây quanh ở bên đống lửa. Nhà ăn lớn bên trong, một chậu chậu thơm ngát thịt heo thức ăn bị bưng đi ra, có thịt kho tàu, thịt hầm, hầm xương sườn. Mỗi một đạo món ăn cũng làm cho người thèm nhỏ dãi. Lão bí thư chi bộ đứng ở giữa sân, háng giọng một cái, lớn tiếng nói, các bà con a, ngày hôm nay chúng ta tụ tập ở đây, chúc mừng thôn chúng ta đường rốt cục sửa tốt. Nay đều nhiều hơn thiệt thòi đoàn người đồng tâm hiệp lực, còn có ít dân trợ giúp. 3 tháng này, mọi người đều cực khổ rồi. Đến, chúng ta đồng thời vì là tốt đẹp tương lai cục ly. Nói, hắn giơ lên cái chén lớn trong tay, bên trong đựng chính mình nướng rượu đế. Các thôn dân dồn dập hưởng ứng, giơ lên trong tay bát, trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô, chạm cốc gầm thanh đan xen vào nhau, vang vọng ở thôn bầu trời. Chương 507, trò chơi nhỏ chương 507. Trò chơi nhỏ Chu Ích Dân đứng ở trong đám người, nhìn này phi thường náo nhiệt cảnh tượng, trong lòng vẫn là thật vui vẻ, có thể giúp tổ đến thôn. Rượu qua 3 tuần, món ăn quang ngũ vị, các thôn dân hứng thú càng tăng vọt. Lúc này, trong thôn có tiếng giọng nói lớn Chu đại chủ đứng dậy, lôi kéo cổ họng hô, đoàn người yên lặng một chút. Ngày hôm nay cao hứng như thế, chúng ta chỉ ăn cơm uống rượu không thể được, đến có chút việc vui. Ta đi tới cho đoàn người hát một bản nhi. Nói, hắn háng giọng một cái, hát lên một thủ mọi người nghe nhiều nên thuộc sân ca. Chu đại chủ tiếng nói vốn là vang dội, lại thêm vào uống một chút rượu gạo, càng là hát đến cảm xúc mãnh liệt dâng trào, tiếng ca ở trong trời đêm vang vọng, dẫn tới các thôn dân dồn dập khen hay. Ở Chu đại trụ kéo dưới, các thôn dân dồn dập nhảy nhót biểu diễn tiết mục. Có mấy cái tuổi trẻ tiểu hỏa nhi tụ lại cùng nhau, biểu diễn lên đơn giản nhưng tràn ngập sức sống vũ đạo. Động tác của bọn họ tuy rằng có chút ốc, nhưng thắng ở tràn ngập phân chấn, chọc cho mọi người cười ha ha. Tiếp đó, trong thôn đại gia cũng không cam lòng yếu thế, đi lên trước cho mọi người nói về trong thôn chuyện lý thú. Đại gia tài ăn nói vô cùng tốt, sinh động như thật giảng giải, giảng đến đặc sắc nơi, còn phối hợp động tác quá mức, đem mọi người chọc cho nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Bọn nhỏ ở trong đám người qua lại chơi đùa, thỉnh thoảng chạy đến bên đống lửa, để sát vào vừa ngửi cái kia mê người mùi thịt. Các nữ nhân thì lại tụ tập cùng một chỗ vừa thưởng thức mỹ thực vừa đàm luận thôn biến hóa cùng tương lai sinh hoạt. Tào sư phụ cũng ở trong đám người, hắn nhìn mình hỗ trợ xây dựng tốt con đường, lại nhìn trước mắt náo nhiệt chúc mừng hội, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Lão bí thư chi bộ nhìn thấy ngồi ở một bên Chu Ích Dân, liền đi tới, vỗ vỗ Chu Ích Dân vai, nói rằng, Ích Dân, làm sao không theo qua chơi đây? Chu Ích Dân cười đáp lại nói, lão bí thư chi bộ, ta qua, bọn họ liền không bung ra. Tuy rằng hắn cùng mọi người tuổi gần như, thế nhưng tiếp xúc cấp độ không giống nhau, dẫn đến trong thôn người trẻ tuổi đối với mình vẫn là rất câu nệ, hoàn toàn không bung ra cảm giác. Lão bí thư chi bộ sau khi nghe cũng biết cái này là lời nói thật, Ích Dân, ngươi có thể thử một chút. Rất nhiều chuyện cũng là muốn đang nếm thử mới biết, có thể sẽ có không giống nhau sự tình phát sinh. Chu Ích Dân cảm thấy lão bí thư chi bộ nói tới vẫn là rất có đạo lý, nhìn mọi người chơi đến vui vẻ như vậy, linh cơ hơi động, đứng dậy lớn tiếng nói, các bà con, ngày hôm nay cao hứng như thế, ta đề nghị chúng ta chơi cái trò chơi thế nào. Chu Gia Trang các thôn dân vừa nghe là Chu Ích Dân nói, coi như là không có hứng thú đều sẽ lại đây tham gia. Có điều nghe thấy là trò chơi, dồn dập đến rồi hứng thú, cùng kêu lên hỏi, cái gì trò chơi à, thập lục thúc. Chu Ích Dân cười giải thích, chúng ta tới chơi cái tiếp sức vận đá trò chơi. Đem đoàn người chia mấy cái tiểu tổ, mỗi tổ phái đại biểu đứng thành một hàng. Người thứ nhất dùng đòn gánh gánh hai giỏ tảng đá, chạy đến đối diện địa điểm chỉ định, chạy đuôi trở về đem đòn gánh giao cho người thứ hai. Lần lượt loại suy, xem cái nào tiểu tổ trước hết hoàn thành. Thắng lợi tiểu tổ, mỗi người đều có thể được một phần phần thưởng nhỏ. Lúc này có một cái gan lớn người, Chu Đại Trụ bắt đầu hỏi dò, thập lục thúc, người thứ nhất có thể được cái gì phần thưởng? Người ở chỗ này đều biết, cái này trò chơi là Chu Ích Dân đưa ra đến, phần thưởng xác suất rất lớn là Chu Ích Dân cung cấp. Mà Chu Ích Dân ở Chu Gia Trang, nhưng là xương tên hào phóng, này nhường Chu Gia Trang thôn dân liền mười phần mong đợi phần thưởng. Chu Ích Dân còn tưởng rằng là cái gì, người thứ nhất khen thưởng một cân thịt bò, người thứ hai một cân thịt heo, người thứ ba một cân bột trắng. Mọi người nghe được cái này khen thưởng sau, nhất thời liền hứng thú, nếu có thể bắt được người thứ nhất, liền có thể được một cân thịt bò. Phải biết, thời đại này liền thịt đều là hàng xa xỉ, chớ nói chi là thịt bò, so với thịt heo còn muốn quý giá, thì càng thêm ăn ít. Rất nhanh tất cả mọi người cảm thấy cái này trò chơi vừa thú vị lại có ý định nghĩa, dồn dập nhảy nhót đăng ký tham gia. Rất nhanh, mọi người liền chia mấy cái tiểu tổ, tuy rằng chia tiểu tổ cũng không có quy định, đại đa số người đều là tìm chính mình người quen thuộc, hoặc là tìm một ít lợi hại người tổ đội. Như vậy có thể bắt được người thứ nhất tỷ lệ sẽ lớn không ít. Rất nhanh, mỗi tổ đều tuyển ra đại biểu đứng ở hàng bắt đầu lên. Chu Ích Dân đứng ở một bên, đảm nhiệm trọng tài, hắn la lớn, ai vào chỗ nấy, dự bị, chạy. Theo ra lệnh một tiếng, các tuyển thủ dồn dập bước lên đòn đánh, hướng về đối diện chạy đi. Có tuyển thủ bước tiến bước vàng, một đường chạy chậm, rất nhanh liền đến đạt đối diện, có tuyển thủ thì lại có chút hoang mang, đòn đánh trên bờ vai lúc gần lúc hiện, dẫn tới mọi người từng trận kinh ngạc thốt lên. Trong đó một tổ trong tuyển thủ, có cái gọi Chu Đại Minh tuổi trẻ tiểu hỏa, hắn trong ngày thường làm việc liền hừng hực. Chỉ thấy hắn bước lên đòn đánh, như một cơn gió giống như sông ra ngoài. Có thể không chạy bao xa, Chu Đại Minh liền phát hiện mình đòn đánh có chút không thăng bằng, dò bên trong tảng đá thẳng đi xuống. Hắn một bên chạy một bên luôn cuống tay chân điều chỉnh, kết quả vượt làm vỡ nát, cuối cùng cả người liền người mang đòn gánh ngã rầm trên mặt đất. Thôn dân chung quanh nhóm đầu tiên là sửng sở, lập tức bùng nổ ra một trận cười phá lên. Chu Đại Minh cũng không tức giận, bò lên gãi đầu một cái, cười nói, tảng đá kia quá nghịch ngợm, ta đến cố gắng trị trị nó. Nói, hắn đem rơi xuống tảng đá, toàn bộ nhặt đi tới, sau đó một lần nữa bước lên đòn gánh, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Khen thưởng nhưng là dính đến một cân thịt, mọi người đều không muốn bỏ qua cơ hội này, vì lẽ đó mọi người đều là dốc hết khí lực đi tranh thứ nhất. Ở đường thi đấu lên, các tuyển thủ ngươi truy ta đuổi, cạnh tranh thập phần kịch liệt. Tổ thứ tư tuyển thủ phối hợp hiệu ngầm, giao tiếp đòn gánh thời điểm động tác trôi chảy, hầu như không có lãng phí thời gian. Bước tiến của bọn họ chỉnh tề như một, mỗi một bước đều kiên cố mạnh mẽ, từ từ ở thi đấu bên trong chiếm cứ ưu thế. Mà thứ năm tổ các tuyển thủ tuy rằng tốc độ hơi chậm, nhưng thắng ở trầm ổn, bọn họ vững vàng mà gánh đòn gánh, một bước một cái vết chân hướng về điểm cuối đi tới. Theo thi đấu tiến hành, hiện trường bầu không khí càng nhiệt liệt. Khán giả dồn dập vì chính mình ủng hộ tiểu tổ hò hét trợ uy, tiếng cổ vũ, tiếng hoan hô nhấp nhô. Bọn nhỏ hưng phấn ở trong đám người chạy tới chạy lui, vừa vì là các tuyển thủ cổ vũ vừa tò mò nhìn xung quanh thi đấu tiến triển. Các nữ nhân thì lại một bên cười đàm luận các tuyển thủ biểu hiện, vừa vì bọn họ nắm bắt một cái mồ hôi, bọn họ đều muốn nhường con trai của chính mình hoặc là lao công vị trí tiểu tổ bắt được người thứ nhất. Rốt cục tổ thứ tư vị tuyển thủ cuối cùng nỗ lực qua điểm cuối dây. Chu Ích Dân vung vẩy cờ đỏ nhỏ, lớn tiếng tuyên bố tổ thứ tư thắng lợi. Hiện trường nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Thắng lợi tiểu tổ các thành viên kích động ôm nhau, trên mặt tràn trề thắng lợi vui sướng. Có điều cũng không phải chỉ có đệ nhất danh tài có khen thưởng, nếu người thứ nhất không lấy được, vậy thì tận lực đi lấy người thứ hai hoặc là người thứ ba. Ngược lại chỉ cần có khen thưởng là được. Rất nhanh thứ hai, người thứ ba đều xuất hiện, lúc này, Chu Ích Dân tuyên bố trò chơi kết thúc. Không có bắt được thứ tự tiểu tổ, chỉ có thể là túi đầu đủ rũ, rõ ràng chính là kém một chút. Càng là có một ít người, ở ván giận tiểu tổ thành viên, rõ ràng mới vừa nhanh một chút, liền có thể bắt được thứ tự. Chu Ích Dân thấy thế, chỉ có thể lấy ra phần thưởng nhỏ, không có bắt được thứ tự người, cũng không nên nản chí, ta chuẩn bị một điểm nho nhỏ phần thưởng. Không có được thứ tự người, sau khi nghe, nhất thời cũng hài lòng lên, không có bắt được thứ tự, ít nhất bắt được cả đuổi thưởng. Chúc mừng hội vẫn kéo dài đến đêm khuya, các thôn dân nhiệt tình chút nào chưa giảm. Mọi người chìm đắm ở này sung sướng bầu không khí bên trong, quên mất trong ngày thường khổ cực cùng mệt mỏi. Lão bí thư chi bộ thấy thế sau cũng là vô cùng vui vẻ, hắn muốn chính là như vậy hiệu quả, bận rộn lâu như vậy, không buông lỏng một chút, hắn sợ sệt, căng thẳng dây sẽ đột nhiên đứt rời. Chương 508, Lâm Quốc Hoài đến chương 508, Lâm Quốc Hoài đến chúc mừng hội náo nhiệt như yên hỏa giống như sán lạn sau dần dần tiêu tan, Chu Gia Trang lại trở về đến ngày xưa yên tĩnh mà có thứ tự sinh hoạt tiết tấu ở trong. Chu Ích Dân khoảng thời gian này cũng hiếm thấy thanh rảnh rỗi, không có xưởng sắt thép nhiệm vụ bận rộn, cũng tạm thời không cần vì là trong thôn loại cỡ lớn sự vụ vất vả, tháng ngày trải qua ngược lại cũng thích đi, hắn thường xuyên chờ ở nhà, hoặc là loay hoay chính mình những kia từ di láo trong tay mua lại hiếm có, yêu thích đồ chơi, hoặc là ra ngoài ở trong thôn đi đi. Cùng các bà con tán gẫu, tình cờ cũng sẽ ra thôn đi xung quanh đi dạo, cảm thụ một chút không giống địa phương phong thổ. Ngày này, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ nhẹ phẩy trong thôn cây cối, lá cây vàng xào xạc. Chu ra trang cửa thôn, mấy cái đội trị an viên chính buồn bực ngán ngẩm trị thủ. Đột nhiên, một cái bóng người quen thuộc hướng về cửa thôn đi tới, chính là Lâm Quốc Hoài. Lâm Quốc Hoài làm công xã công nhân viên, trước bởi vì các loại sự vụ thường thường vãng lai với Chu gia trang, vì lẽ đó đội trị an các nhân viên đối với hắn ấn tượng thâm hậu. Lâm Quốc Hoài đầy mặt ý cười, nhanh chân đi đến đội trị an các nhân viên trước mặt, thuần thục từ trong túi móc ra một bao đại tiền môn thuốc lá. Ở cái kia vật tư thiếu thốn niên đại, đại tiền môn thuốc lá nhưng là vật hiếm có, đội trị an các nhân viên ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn tới, trong đôi mắt lập lòe kinh hỉ cùng chờ mong. Lâm Quốc Hoài mở miệng cười hỏi, các ngươi thập lục thúc ở đâu? Đội trị an các nhân viên bị bất thình lình kinh hỉ làm cho có chút không biết làm sao, nghe được vấn đề sau, đội vã lắp ba lắp bắp trả lời, thập lục thúc, hiện tại nên ở nhà đi. Trong lòng bọn họ rõ ràng, trong thôn bây giờ không có cái gì đại công trình cần Chu Ích Dân hỗ trợ, vì lẽ đó hắn phần lớn thời gian đều chờ ở nhà. Lâm Quốc Hoài được muốn đáp án sau, hào phóng mà đem cái kia bao đại tiền môn thuốc lá ném cho đội trị an các nhân viên. Các đội viên hưng phấn tiếp nhận thuốc lá, trên mặt tràn trề nụ cười thỏa mãn, trong miệng không ngừng mà nói cảm tạ. Lâm Quốc Hoài khoát tay áo một cái, liền trực tiếp hướng về Chu Ích Dân nhà đi đến. Đi tới Chu Ích Dân trước cửa nhà, Lâm Quốc Hoài giơ tay gõ cửa. Chu Ích Dân nghe được tiếng gõ cửa, đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Lâm Quốc Hoài đứng ở cửa, trên mặt lộ ra một tia trêu chọc đủ cười, nói rằng, yêu, người bận điệu, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi tới tìm ta. Lâm Quốc Hoài không phải là dễ dàng bị trêu chọc đến thanh niên, hắn khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm đáp lại nói, coi như là ta lại bận điệu, làm sao có thể bận điệu được Ích Dân người à. Ngươi nhưng là chúng ta này một mảnh đại năng người, một lúc giúp trong thôn sửa đường, một lúc lại ở xưởng sắt thép thi thố tài năng. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, sau đó Chu Ích Dân đem Lâm Quốc Hoài nên vào nhà bên trong. Lâm Quốc Hoài vừa mới ngồi xuống, ánh mắt liền bị ngoài cửa sổ cảnh tượng hấp dẫn lấy. Hắn nghi hoặc mà hỏi, còn có chính là, Chu gia trang lúc nào sửa đường? Hắn mới vừa đi vào thôn thời điểm, suýt chút nữa coi chính mình đến nhầm địa phương. Trong ký ức cái kia rách nát, cái hố bất bình con đường, bây giờ đã biến thành từng cái bằng phẳng đường xi măng. Coi như là tại bên trong tứ cựu thành, một ít hẻo lánh góc tối đều không nhất định có như thế bằng phẳng đường xi măng. Mà Chu gia trang trừ đường xi măng, những kia không phải đường xi măng mặt đường, vừa nhìn liền biết là bị vật nặng ép thực qua, bằng không sẽ không như vậy bằng thẳng. Chu Ích Dân cười trả lời, mấy ngày trước mới làm tốt, đầy đủ sửa chữa sắp tới 3 tháng. Lâm Quốc Hoài nghe xong, không khỏi giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng thở dài nói, lợi hại. Trong lòng hắn rõ ràng, ở Chu gia trang sửa đường chuyện này, Chu Ích Dân nhất định phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Dù sao chỉ riêng dựa vào một cái phổ thông thôn sức mạnh của bản thân, rất khó có năng lực tu ra tốt như vậy đường đến, đối với này hắn tin tưởng không nghi ngờ. Hai người nói chuyện phiếm một lúc việc nhà, từ trong thôn biến hóa cho tới gần nhất thời tiết, bầu không khí ung dung vui vẻ. Một lát sau, Lâm Quốc Hoài rốt cục tiến vào lần này tới thăm chủ đề, hắn biểu tình trở nên nghiêm túc lên, nói rằng, công xã xưởng thức ăn gia súc đã xây xong, Hoàng Bí Thư muốn mời người hỗ trợ chỉ đạo một hồi. Chu gia trang trước thức ăn gia súc xưởng gia công cũng là ở Chu Ích Dân chỉ đạo dưới hoàn thành, bây giờ công xã xưởng thức ăn gia súc dựng thành, liền nghĩ thỉnh Chu Ích Dân đi xem còn có hay không có chỗ nào cần hoàn thiện, dù sao Chu Ích Dân ở phương diện này có đặc biệt kiến giải cùng kinh nghiệm phong phú. Chu Ích Dân nghe xong, hơi suy tư một hồi, liền gật đầu đồng ý. Trong lòng hắn rõ ràng, cùng công xã tạo mối quan hệ đối với thôn cùng mình đều có rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa trợ giúp công xã hoàn thiện xưởng thức ăn gia súc, cũng có thể gián tiếp xúc tiến xung quanh khu vực phát triển. Lâm Quốc Hoài nhìn thấy Chu Ích Dân đáp ứng sau, nguyên bản hơi nhíu lông mày trong nháy mắt giãn ra, như là thả xuống một khối đá lớn, thở phào nhẹ nhõm. Chu Ích Dân thấy thế, cười nói, lưu lại ăn bữa cơm đi. Lâm Quốc Hoài bản năng muốn tự tuyệt, dù sao mình lần này tới là có công tác nhiệm vụ tại người, nhưng nghĩ đến Chu Ích Dân nhà cái kia xưng tên phong phú cơm nước, đến miệng một bên từ chối lại nuốt trở vào, liền vội vàng gật đầu nói rằng, vậy ta nhưng là không khách khí. Chu Ích Dân xoay người đi vào nhà bếp, chuẩn bị bộc lộ tài năng cho Lâm Quốc Hoài nhìn một cái. Trong phòng bếp, Chu Ích Dân thuần thục buộc lên tạp dề, bắt đầu bận vui. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, có tươi mới rau xanh, béo gầy giao nhau thịt heo, còn có một chút từ trong ngọn núi hái đến rang ấm. Hắn trước đem thịt heo cắt thành lát cắt, để vào trong chén, gia nhập số lượng thích hợp muối, xì dầu, rượu gia vị các loại gia vị ướp một lúc. Tiếp đó, hắn nhen lửa bếp nấu, hướng về trong nồi đổ vào một muỗng lớn dầu. Ở cái kia dầu đều được cho quý giá vật tư niên đại, Chu Ích Dân rộng lượng như vậy dùng dầu xào rau, đủ để thấy rõ hắn đối với Lâm Quốc Hoài coi trọng. Dầu nóng sau, Chu Ích Dân đem ướp tốt thịt heo đổ vào trong nồi, trong nháy mắt, trong nồi phát ra xì xì tiếng vang, nồng nặc mùi thịt tràn ngập ra. Hắn thuần thục lật xào thịt heo, chờ thịt heo biến sắc sau, gia nhập cắt gọn rau xanh cùng giã nấm tiếp tục lật xào. Theo trong tay hắn xẻ nồi chuyển động, nguyên liệu nấu ăn ở trong nồi không ngừng biến hóa vị trí, tỏa ra mùi thơm mê người. Chỉ chốc lát sau, một đạo sắc hương vị đầy đủ thịt xào liền ra nồi. Chu Ích Dân đem món ăn trang đĩa, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sau đó, hắn lại đón lấy làm mấy món ăn, mỗi một đạo món ăn đều chút xuống tâm huyết của hắn. Trải qua một quãng thời gian bận rộn, Chu Ích Dân bưng mấy đĩa hài lòng nhất tác phẩm đi ra nhà bếp. Lâm Quốc Hoài ngồi ở trong phòng khách, đã sớm bị cái kia từng trận mùi thơm câu đến thẳng nuốt nước miếng. Hắn nhìn Chu Ích Dân bưng ra món ăn, màu sắc tươi đẹp, mùi thơm nước mũi, không khỏi lần nữa cảm thán Chu Hích Dân hào phóng. Kỳ thực, cũng không phải là Chu Hích Dân chủ nghệ có cỡ nào cao siêu tuyệt luân, chỉ là ở niên đại này, đại đa số người xào rau thời điểm không lơ thả dầu, mà Chu Hích Dân cam lòng thả dầu xào, tự nhiên làm được món ăn mùi vị liền đặc biệt tốt. Chu Hích Dân đem món ăn từng cái bày ra ở trên bàn ăn, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một bình Mao Đài. Lâm Quốc Hoài con mắt trong nháy mắt bị cái kia bình Mao Đài hấp dẫn lấy, hắn kinh ngạc nói rằng: "Hích Dân, ngươi còn có thứ đồ tốt này, đã sớm nên lấy ra." Lúc này, Chu Hích Dân ra nghe được âm thanh, cũng đi tới. Lão gia tử nhìn thấy Mao Đài, con mắt tỏa ánh sáng, vội vã đem ra một cái ly, chuẩn bị cho mình rót một ly. Ngay ở lão gia tử cầm bình rượu lên chuẩn bị rót rượu thời điểm, Chu Hích Dân mãi mãi ở một bên cụ hai tiếng. Chu Hích Dân nghe được mãi mãi tiếng ho khan, nhất thời minh bạch mãi mãi ý tứ. Hắn biết gia thân thể không tốt, không thích hợp uống nhiều rượu, liền vội vàng từ lão gia tử trong tay đem Mao Đài lấy tới, cho lão gia tử trong ly ngã một điểm. Lão gia tử nhìn trong ly cái kia thiện thiện một điểm rượu, cảm thấy cũng không đủ xúc miệng, gấp vội vàng kêu lên: "Hích Dân, ta cháu ngoan, nhiều ngã một điểm." Chu Hích Dân nhìn một chút mãi mãi sắc mặt, mãi mãi ánh mắt bên trong để lộ ra lo âu và kiên quyết, hắn quả đoán lắc lắc đầu, nói rằng: "Gia gia, thân thể ngươi không tốt, liền không muốn uống nhiều như vậy rượu." Nói xong, hắn cho Lâm Quốc Hoài ngã tràn đầy một ly. Lâm Quốc Hoài thấy cảnh này, trong lòng rõ ràng là xảy ra chuyện gì, không dám thở mạnh, chỉ lo chính mình phát ra một điểm âm thanh sẽ trở thành gợi ra gia đình mâu thuẫn nhỏ dây dẫn lửa. Lão gia tử mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng biết Tôn Nhi là vì muốn tốt cho chính mình, chỉ có thể bất đắc dĩ lẩm bẩm vài câu. Sau đó, bốn người ngồi vây quanh ở trước bàn ăn, bắt đầu hưởng dụng bữa này phong phú cơm trưa. Lâm Quốc Hoài cắp lên một miếng thịt thả vào trong miệng, tươi mới vị cùng nồng nặc mùi vị trong nháy mắt ở đầu lưỡi tan ra, hắn không nhịn được giơ ngón tay cái lên, nói với Chu Hích Dân: "Hích Dân, ngươi tay người này, không đi mở tiệm cơm cũng có thể tiếp." Chu Hích Dân cười vung tay, nói rằng: "Chính là chuyện thường như cơm bữa, nhường ngươi cười chê rồi." Bốn người vừa ăn cơm, Chu Hích Dân cùng Lâm Quốc Hoài hai người vừa tiếp tục nói chuyện phiếm, đề tài từ xưởng thức ăn ra xúc sự tình lại cho tới trong thôn tương lai phát triển. Ở ấm áp bầu không khí bên trong, bữa này cơm trưa có vẻ đặc biệt tốt đẹp. Đem trên bàn cơm nước đều tiêu diệt sạch sẽ sau khi, Lâm Quốc Hoài hài lòng nằm ở trên ghế. "Hích Dân, đây là ta gần nhất ăn đến ăn ngon nhất một bữa cơm." Vừa dứt lời, Lâm Quốc Hoài không nhịn được, liền đánh một cái ợ. Lâm Quốc Hoài vội vã che miệng lại. Chỉ lo đánh ợ âm thanh sẽ làm Chu Hích Dân bọn họ nghe được. Chương 509, chỉ đạo cùng tiêu chuẩn. Chương 509, chỉ đạo cùng tiêu chuẩn. Sau khi cơm nước no nê, Chu Hích Dân cùng Lâm Quốc Hoài ở trong sân hơi làm nghỉ ngơi. Ấm áp dễ chịu ánh mặt trời tung rơi vào trên người, nhường vốn là mệt mỏi Lâm Quốc Hoài cho ngủ. Dù sao ăn uống no đủ sau, vốn là dễ dàng mệt ra rời, lại thêm vào khoảng thời gian này, Lâm Quốc Hoài cũng đang bận xây dựng thức ăn ra súc sự tình, vẫn luôn không có nghỉ ngơi tốt. Chu Hích Dân nhìn đồng hồ gần như, nhìn thấy Lâm Quốc Hoài ngủ, đi tới Lâm Quốc Hoài một bên, giơ tay vô vô Lâm Quốc Hoài bay, nhếch miệng lên, mang theo vài phần chờ mong nói rằng: "Đi thôi, chúng ta đi nhìn nhìn cái kia mới xây công xã xưởng thức ăn gia súc." Lâm Quốc Hoài bị sợ hết hồn, không nghĩ tới, mới vừa ngủ liền bị đánh thức, vốn là nghĩ nổi nóng, quay đầu nhìn thấy Chu Hích Dân sau. Rơi dương khí, lập tức liền biến mất không còn tăm hơi, hơn nữa nghe được Chu Hích Dân, con mắt trong nháy mắt sáng lên, hương phấn trà sắt tay, vội vội vã vã gật đầu đáp: "Được rồi, liền chờ ngươi câu nói này. Sớm một chút hết bận, chính Lâm Quốc Hoài cũng có thể sớm một chút về nhà nghỉ ngơi." Vì không lãng phí thời gian, hai người đi dạo đến giữa sân, Chu Hích Dân gọn gàng xài bước chiếc kia ở lúc đó cực kỳ hiếm có, yêu thích xe gắn máy. Này xe gắn máy đường nét cường tráng, dưới ánh mặt trời lập lòe ánh kim loại, ở vật tư thiếu thốn như lại, có thể nói đến có, yêu thích bà bối. Lâm Quốc Hoài thì lại cẩn thận từng ly từng tí một ngồi ở ghế sau lên, hai tay tóm chặt lấy xe tỏa biên giới. Này đã là hắn lần thứ hai cưỡi xe gắn máy, lần trước trải nghiệm thời điểm loại kia nhanh như chớp cảm giác nhưng ký ức chưa phai, giờ khác này càng là lòng tràn đầy chờ mong. Càng quan trọng chính là có thể hấp dẫn đến sự chú ý của người khác, dù sao ở thời đại này, liền xe đạp đều là vật hiếm có, chớ nói chi là xe gắn máy. Phòng trưng có không ít người thấy đều chưa từng thấy. Chu Hích Dân bật mẹo chìa khóa, xe gắn máy động cơ phát ra trầm thấp mạnh mẽ tiếng nổ vang rền, phảng phất một đầu thủ thế chờ đợi manh thú. Hắn chậm rãi chuyển động chân ga, xe gắn máy vững vàng chạy xuất viện, bánh xe trên mặt đất lưu lại hai đạo dấu vết mờ mờ. Vừa ra thôn, tầm nhìn trong nháy mắt trống trải lên. Gió nhẹ nhẹ phẩy, ven đường cỏ khô vang xào xạc, như là ở trình diễn một bài vui vẻ chương nhạc. Lâm Quốc Hoài cảm giác tóc của chính mình bị gió thổi đến tùy ý bay lượn, hắn chậm rãi buông ra nắm chặt xe tỏa tay, chậm rãi mở hai tay ra, tận tình cảm thụ không khí ở đầu ngón tay lưu động. Cái kia mát mẻ xúc cảm từ lòng bàn tay lan tràn đến toàn thân, nhường hắn không nhịn được vui sướng bắt đầu cười ha hả. Chu Hích Dân chuyên chú điều khiển xe gắn máy, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía ven đường cảnh sắc. Trong ruộng, các nông dân chính khom lưng làm lụng, vì là năm sau được mùa cực khổ cày cấy. Xa xa dãy núi liên miên trùng điệp, cùng trời xanh mây trắng tôn nhau lên thành thú. Bởi xưởng thức ăn gia súc tuyển chọn là Chu Hích Dân hỗ trợ quyết định, hắn thích hợp dây rất quen với tâm, căn bản không cần Lâm Quốc Hoài chỉ dẫn. Lâm Quốc Hoài còn chìm đắm đang ngồi xe gắn máy sung sướng bên trong, lòng tràn đầy nghĩ lần này lữ trình nếu có thể lại dài chút là tốt rồi. Nhưng vào lúc này, Chu Hích Dân đã vững vàng mà đem xe gắn máy dừng ở xưởng thức ăn gia súc cửa. Lâm Quốc Hoài này mới phục hồi tinh thần lại, trong miệng tự lẩm bẩm, đều còn không ngồi đủ đây, bình thường cưỡi xe đạp đến cơi thật lâu, không nghĩ tới xe gắn máy nhanh như vậy. Chu Hích Dân nghe, trong lòng cảm thấy buồn cười, âm thầm suy nghĩ, nếu như xe gắn máy không nhanh, cái kia phát minh nó làm gì, trực tiếp cưỡi xe đạp không phải. Có điều hắn chỉ là khỏe miệng hơi dương lên, vẫn chưa đem ý nghĩ nói ra khỏi miệng. Mặc dù nói quan hệ của hai người rất tốt, thế nhưng có một ít chuyện cười, vẫn không thể mở, dù sao sẽ xúc phạm tới người khác. Rất nhanh, hai người mới vừa đi tới xưởng thức ăn ra xúc cửa, liền nhìn thấy một vị trung niên nam tử đứng ở đằng kia, chính không ngừng mà nhìn xung quanh. Người này chính là xưởng thức ăn ra xúc người phụ trách Hoàng Quốc Vĩ. Hoàng Quốc Vĩ xa xa mà nhìn thấy Lâm Quốc Hoài mang theo một người tuổi còn trẻ tiểu hòa đi tới, trong lòng lập tức rõ ràng, người trẻ tuổi này khẳng định chính là Chu Ích Dân. Dù sao hắn rõ ràng Lâm Quốc Hoài lần này đến đây mục đích chính là thỉnh Chu Ích Dân đến vì là xưởng thức ăn gia súc kiến thiết cùng chỉ đạo. Liền, hắn cười rạng rỡ, bước nhanh tiến ra đón, đầy nhiệt tình nói rằng, ai nha, thực sự là phiền phức Chu trưởng ban ngài. Thật xa chạy tới, khổ cực khổ cực. Chu Ích Dân mỉm cười khoát tay áo một cái, khiêm tốn đáp lại nói, Hoàng xưởng trưởng khách khí, đều là vì nhân dân, không thể nói là khổ cực. Hoàng Quốc Vĩ vừa nói lời khách khí vừa dẫn dắt Chu Ích Dân cùng Lâm Quốc Hoài hướng về trong xưởng đi đến. Dọc theo đường đi, hắn như cái kinh nghiệm phong phú hướng dẫn viên, tỉ mỉ hướng về Chu Ích Dân giới thiệu xưởng thức ăn gia súc kiến thiết tình huống. Từ nhà xưởng dựng thời điểm gian khổ, làm sao khắc phục tài chính thiếu, vật liệu vận tải khó khăn các loại vấn đề, đến thiết bị mua quá trình bên trong trung quanh buôn ba, hàng so với ba nhà trải qua, hắn đều nhất nhất nói tới. Chu Ích Dân nghe được hết sức chăm chú, thỉnh thoảng tung một vài vấn đề, Hoàng Quốc Vĩ cũng đều kiên trì giải đáp. Ba người đi vào xưởng thức ăn gia súc, đập vào mi mắt chính là một tòa rộng rãi cao to nhà xưởng. Nhà xưởng bên trong trống rỗng, không gặp công nhân bận rộn bóng người. To lớn trong không gian, chỉ có ba người bọn họ bước chân âm thanh đang vang vọng. Nguyên lai, nhà xưởng xây dựng sau khi hoàn thành, trước đến giúp đỡ các thôn dân đều đã trở về từng người thôn xóm, sau khi hết bận, còn muốn trở lại trong thôn, tiếp tục bận bịu việc nhà nông, căn bản cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Có điều không có cách nào, cái này chính là cái thời đại này đặc sắc. Chu Ích Dân ngắm nhìn bốn phía, nhìn cái kia một đài đài mới tinh máy móc, không khỏi âm thầm cảm thán, đến cùng là công xã, ra tay chính là không giống nhau. Những này máy móc có thể so với Chu gia trang thức ăn gia súc xưởng gia công tiên tiến nhiều. Chu gia trang thiết bị vẫn là hắn tốn biết bao công sức, nâng không ít quan hệ mới chiếm được. Hoàng Quốc Vĩ lưu ý đến Chu Ích Dân biểu hiện, lầm tưởng hắn đối với nhà xưởng hoặc thiết bị có bất mãn, trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi, "Chu trưởng ban, là có chỗ nào làm không được à?" Chu Ích Dân phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, giải thích, "Không phải, chỉ là đột nhiên nghĩ đến Chu gia trang tình huống, hơi xúc động." Hoàng Quốc Vĩ thở phào nhẹ nhõm, nếu như dựng thành như vậy, còn có bất mãn, xác thực là có chút không biết nên làm gì tốt. Dù sao Hoàng Bí thư bàn giao hạ xuống, chính là Chu Ích Dân đưa ra đến ý kiến, chỉ cần là thích hợp, đều muốn nghe. Tiếp đó, bọn họ đi tới thức ăn gia súc phân xưởng sản xuất. Phân xưởng bên trong tràn ngập một cổ nhàn nhạt ngũ cốc mùi thơm. Chu Ích Dân đến gần một đài đài thiết bị, cẩn thận kiểm tra, nhẹ nhàng xoa xoa lạnh lẽo kim loại sắc ngoài. Hắn nhìn thấy cái kia mới tinh máy móc, gật gật đầu, do hỏi, thiết bị xem ra cũng không tệ lắm, đều theo ta trước cho kiến nghị mua đi. Hoàng Quốc Vĩ liền đội vàng gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần kính nể, nói rằng, đúng đấy, Chu trưởng ban, ngài cho kiến nghị quá thực dụng, chúng ta hoàn toàn chiếu ngài nói đến làm. Có điều, ở cụ thể sản xuất quy trình cùng chất lượng khống chế phương diện, còn phải mời ngài nhiều chỉ đạo chỉ đạo. Chu Ích Dân ở phân xưởng bên trong đi qua đi lại, như một vị nghiêm cẩn trinh thám, không buông tha bất luận cái nào chi tiết. Hắn cẩn thận quan sát thiết bị vận hành tình huống, con mắt nhìn chằm chằm vận chuyển bánh răng cùng truyền tống dây lưng. Sau đó, hắn cầm lấy một ít sản xuất ra thức ăn gia súc hàng mẫu, đầu tiên là đặt ở mũi dưới nhẹ nhàng ngửi nghe, cảm thụ mùi có hay không thuần khiết, đón lấy dùng tay nắn ướt, thông qua xúc cảm phán đoán thức ăn gia súc tính chất. Lâm Quốc Hoài theo ở phía sau, nhìn Chu Ích Dân cái kia chuyên nghiệp, chăm chú răng rấp, trong lòng không khỏi âm thầm khâm phục. Hắn liền không tin, căn bản là không nhìn ra có cái gì không giống nhau, ở trong mắt hắn, thức ăn gia súc không đều là dài một cái dáng vẻ ạ. Một lát sau, Chu Ích Dân dừng bước lại, biểu hiện nghiêm túc nói với Hoàng Quốc Vĩ, hiện nay đến xem, thiết bị vận hành vẫn tính bình thường, có điều ở một ít chi tiết vẫn cần cải tiến. Liền nắm thức ăn gia súc máy phân đoạn tới nói, thời gian cùng cường độ khống chế không đủ tinh chuẩn, khả năng này dẫn đến thức ăn gia súc hỗn hợp không đều, ảnh hưởng phẩm chất. Còn có, nguyên liệu sàng lọc đến càng thêm nghiêm ngặt, tuyệt không thể để cho tạp chất lẫn vào, không phải vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng súc vật khỏe mạnh. Hoàng Quốc Vĩ vừa nghe vừa nhanh chóng ở trên sổ tay ghi chép, thỉnh thoảng đưa ra một ít nghi vấn, Chu Ích Dân đều kiên nhẫn từng cái giải đáp. Sau đó, Chu Ích Dân lại đối với xưởng thức ăn gia súc nhà kho tiến hành kiểm tra. Trong kho hàng chất đầy các loại nguyên liệu, bao tải thả chồng chất đến chỉnh tề. Hắn kiểm tra nhà kho thông gió cùng phòng ẩm phương tiện, phát hiện lỗ thông gió được thiết trí không quá hợp lý, dễ dàng dẫn đến không khí lưu thông không thông, khiến nguyên liệu bị ẩm biến chất. Chu Ích Dân hướng về Hoàng Quốc Vĩ vạch ra vấn đề, nên ở nhà kho đỉnh chóp thiết kế thêm mấy cái thông gió trời cửa sổ, đồng thời trên mặt đất trải phòng ẩm tầng. Hoàng Quốc Vĩ liền vội vàng đem Chu Ích Dân kiến nghị cho ghi chép lên, chờ đến thời điểm mở hội thời điểm, tập trung thảo luận, nhìn cái biện pháp này có thể hay không hành. Tốt. Sau đó liền đến tiên, vận tải phân đoạn, Chu Ích Dân hiểu rõ đến trước mắt chủ yếu dựa vào nhân lực vận chuyển cùng đơn giản xe đẩy tay vận tải, hiệu suất hạ thấp mà dễ dàng tạo thành thức ăn gia súc đóng gói tổn hại. Hắn suy nghĩ một lát sau, kiến nghị mua một ít loại nhỏ vận tải xe đẩy, kết hợp lý quy hoạch vận tải con đường, lấy tăng cao vận tải hiệu suất, giảm thiểu hao tổn. Lâm Quốc Hoài đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn Chu Ích Dân đều đâu vào đấy tiến hành chỉ đạo. Hắn không khỏi cảm thán, Chu Ích Dân tuổi còn trẻ, nhưng có như vậy phong phú tri thức cùng nhạy cảm sức quan sát. Chẳng trách công xã lãnh đạo đối với hắn coi trọng như thế, Chu Ích Dân quả thật có bản lĩnh thật sự, có thể chân thực giải quyết vấn đề. Hoàng Quốc Vĩ đối với Chu Ích Dân đưa ra một loạt cải tiến biện pháp cùng kiến nghị, đều nghiêm túc ghi chép cũng biểu thị sẽ mau chóng chứng thực. Hắn cảm kích nói rằng, Chu trưởng ban, ngày hôm nay thực sự là rất cảm tạ ngài. Ngài này một là, lại như cho chúng ta chỉ rõ phương hướng, giải quyết vấn đề lớn. sau đó còn phải mời ngài chăm sóc nhiều hơn chúng ta xưởng thức ăn gia súc a. Chu Ích Dân cười đáp lại, hoàng xưởng trưởng khách khí, mọi người đều là vì công xã phát triển. Ngay ở ba người chính chuyên chú ở xưởng thức ăn gia súc phân xưởng bên trong đi dạo, đang lúc này phân xưởng cửa chuyển đến một loạt tiếng bước chân, mọi người quay đầu nhìn tới, chỉ thấy công xã Hoàng Bí Thư vội vã tới rồi. Hoàng Bí Thư mặt mỉm cười, bước nhanh hướng đi Chu Ích Dân vừa đi vừa nói, Ích Dân à, thực sự thật không tiện, vẫn bận công xã những chuyện khác vụ, vào lúc này mới tranh thủ lại đây. Ngươi có thể nhất định muốn nhiều cho chúng ta này xưởng thức ăn gia súc đem chấn, nhìn còn có những địa phương nào cần cải tiến. Chu Ích Dân vội vang lên đón, cười đáp lại, Hoàng Bí Thư, ngài quá khách khí. Vì là công xã ra phần lực là ta phải làm. Thời gian sau này bên trong, Chu Ích Dân tiếp tục vừa nãy công tác, hướng về Hoàng Bí Thư tỉ mỉ trình bày xưởng thức ăn gia súc hiện nay tồn tại vấn đề. Hoàng Bí Thư cùng Hoàng Quốc Vĩ hai người nghe được cực kỳ nghiêm túc, thỉnh thoảng nâng ra bản thân nghi vấn, Chu Ích Dân đều kiên trì giải đáp. Hoàng Quốc Vĩ thì lại ở một bên vừa ghi chép vừa thỉnh thoảng bổ sung một ít trong xưởng tình huống thực tế. Ở Chu Ích Dân kiểm tra xong hết thẻ phân đoạn, chuẩn bị rời đi thời khắc, Hoàng Bí Thư gọi hắn lại. Hoàng Bí Thư vẻ mặt thành khẩn, nhìn Chu Ích Dân nói rằng, Ích Dân à, chúng ta cái này xưởng thức ăn gia súc có thể thuận lợi dựng thành, nhờ có sự giúp đỡ của ngươi. Hiện tại xưởng thức ăn gia súc chuẩn bị bắt đầu chiêu công, ta cố ý cho ngươi lưu 10 cái công tác tiêu chuẩn, coi như là công xã đối với ngươi một điểm cảm tạ. Chu Ích Dân nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vã từ chối nói, Hoàng Bí Thư, này có thể không được. Ta làm những thứ này đều là vì công xã phát triển, sao có thể muốn danh ngạch này đây? Hoàng Bí Thư nhưng không tha thứ, đi lên trước một bước, kéo Chu Ích Dân tay nói rằng, Ích Dân, ngươi cũng đừng chối từ. Ngươi vì là công xã làm nhiều như vậy công hiến, này 10 cái tiêu chuẩn còn thiếu rất nhiều biểu đạt chúng ta lòng cảm kích. Này không chỉ là cho ngươi, cũng là cho Chu Gia Trang những kia vì là kiến thiết ra sức các bà con một cơ hội. Phòng trưng Hoàng Bí Thư hiện tại cũng không rõ lắm Chu Gia Trang tình huống, Chu Gia Trang thôn dân không nhất định có thể nhìn chúng này 10 cái tiêu chuẩn. Đổi làm là trong thành nhà xưởng tiêu chuẩn còn tạm được. Lâm Quốc Hoài ở một bên cũng không có nói rõ ràng tình huống, coi như nói rồi sẽ chỉ làm song phương đều lúng túng, chứ như vậy không còn tác dụng. Coi như là Chu Gia Trang thôn dân không lọt mắt, thế nhưng Chu Ích Dân còn có thể bán cho cái khác thôn dân. Chu Ích Dân thấy Hoàng Bí Thư như vậy chân thành, do dự một chút, cuối cùng vẫn là tiếp nhận này 10 cái công tác tiêu chuẩn. Hắn cảm kích nói rằng, Hoàng Bí Thư, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Ta nhất định đem danh ngạch này dùng tốt, nhường chân chính cần người có thể có công việc tốt. Một bên Lâm Quốc Hoài cùng Hoàng Quốc Vi thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy ước ao. Hoàng Quốc Vi trong lòng rõ ràng, xưởng thức ăn gia súc tuy rằng hiện tại không sánh được trong thành những kia xưởng lớn, nhưng ở Chu Ích Dân chỉ đạo dưới, phát triển tiềm lực khổng lồ. Nay 10 cái công tác tiêu chuẩn, đối với nông thôn gia đình tới nói, không thể nghi ngờ là thay đổi vận mệnh cơ hội tốt. Hoàng Quốc Vi cũng không khỏi cảm thán, Chu Ích Dân quả thật có bản lĩnh, có thể được công xã như vậy hậu đãi. Chu Ích Dân thu cẩn thận tiêu chuẩn sau, cùng Hoàng Bí Thư, Hoàng Quốc Vi đám người từng cái cáo biệt. Hắn xài bước xe gắn máy, phát động động cơ, quay đầu lại hướng về mọi người phất phất tay, liền hướng về Chu Gia Trang phương hướng chạy tới. Ánh tà dương chiếu vào trên người hắn, phát họa ra một đạo kim sắc đường biển. Dọc theo đường đi, Chu Ích Dân tâm tình đặc biệt dễ chịu, hắn nghĩ sau khi trở về làm sao hợp lý phân phối này 10 cái công tác tiêu chuẩn. Lâm Quốc Hoài ba người liền ở lại tại chỗ, lúc này Hoàng Bí Thư mở miệng, Quốc Vĩ, ngươi cảm thấy Chu Ích Dân thế nào? Hoàng Quốc Vĩ tâm phục khẩu phục, Chu trưởng ban, xác thực là có bản lĩnh thật sự. Ta từ xây dựng xưởng thức ăn gia súc bắt đầu, liền ở ngay đây, lâu như vậy đều không có phát hiện đã có vấn đề gì. Thế nhưng Chu trưởng ban vừa qua đến, lập tức liền chi ra một đống lớn vấn đề, hơn nữa ta hỏi vấn đề, rất nhanh liền có thể đưa ra biện pháp giải quyết. Vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng Chu Ích Dân một người trẻ tuổi, năng lực lợi hại đi nơi nào, không nghĩ tới ngày hôm nay vừa thấy lợi hại đến không một bên, liền cảm giác không có chuyện gì có thể làm khó hắn như vậy. Hoàng Bí Thư nhìn thấy Hoàng Quốc Vĩ biểu hiện sau, vẫn là thỏa mãn, không lọt mắt coi như, sợ sẽ nhất là cùng Chu Ích Dân nhắm ngay làm. Chương 510, hai thôn khác biệt. Chương 510, hai thôn khác biệt. Chu Ích Dân cưới xe gắn máy, đón sáng sớm gió nhẹ, từ công xã xưởng thức ăn gia súc trở lại Chu Gia Trang. Đem xe gắn máy dừng tốt sau khi, hắn liền trực tiếp hướng về Lao Bí Thư chi bộ nhà đi đến. Nhìn thấy Lao Bí Thư chi bộ, Chu Ích Dân cũng không vòng quanh, trực tiếp đem ở xưởng thức ăn gia súc Hoàng Bí Thư cho tiêu chuẩn sự tình nói ra. Lao Bí Thư chi bộ nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, ở cái kia công tác cơ hội khan hiếm như lại, này 10 cái tiêu chuẩn quả thực chính là trời lớn ban ân. Hai người một phen thương nghị, quyết định tổ chức toàn thôn đại hội, đem chuyện này báo cho các bà con, nhìn mọi người có hứng thú hay không mua những này tiêu chuẩn. Mở hội tin tức rất nhanh ở trong thôn truyền ra, các thôn dân tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng đều biết, không có chuyện quan trọng, Lao Bí Thư chi bộ chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tổ chức toàn thôn đại hội. Liền, mọi người dồn dập thả xuống trong tay việc, hướng về chính giữa thôn sân phơi lúa đi đến. Trong lúc nhất thời, sân phơi lúa lên người người nhộn nhạo, các thôn dân 3/2 phần 10 quần, nghị luận sôi nổi, đều muốn từ trong miệng người khác thăm dò lần này đại hội mục đích. Trương đại bá chau mày, kéo bên cạnh Lý đại thúc hỏi, "Lão Lý à, ngươi nói Lao Bí Thư chi bộ này đột nhiên triệu tập đoàn người, là ra cái gì đại sự?" Lý đại thúc lắc đầu, than thở nói, "Ta nào có biết à, này trong lòng loạn tung tung kẹo, chỉ mong không phải cái gì chuyện xấu." Cách đó không xa, mấy cái tuổi trẻ trẻ tuổi tụ lại cùng nhau, một cái trong đó gãi đầu nói, có thể hay không là lại có cái gì đại công trình muốn chúng ta làm, có thể nhiều kiếm điểm công điểm. Một cái khác bĩu môi đáp lại, ta xem không giống, muốn thực sự là chuyện đó, Lão Bí Thư chi bộ không đáng tình cảnh lớn như vậy. Mọi người ở đây thảo luận đến khí thế ngất trời thời điểm, Lão Bí Thư chi bộ cùng Chu Ích Dân sóng vai đi tới. Lão Bí Thư chi bộ từ trước đến giờ làm việc thẳng thắn, hắn đứng ở chỗ cao, háng giọng một cái, lớn tiếng nói, ta tin tưởng, lần này mọi người đều sẽ cảm thấy kỳ quái, vì sao muốn mở cái này toàn thôn đại hội? La Ích Dân tìm ta, hắn từ công xã nơi đó được 10 cái công tác tiêu chuẩn, muốn hỏi một chút, mọi người có hứng thú hay không? Lão bí thư chi bộ đón lấy nói bổ sung, nếu như đăng ký nhiều người, liền đến rút thăm quyết định, ít người, liền không cần phiền toái như vậy. Ở hắn dự đoán bên trong, lần này nhất định sẽ như lần trước như thế, các thôn dân vì này 10 cái tiêu chuẩn, nhất định sẽ tốt lên. Đến thời điểm chỉ có thể thông qua rút thăm phương thức đến quyết định. Các thôn dân nghe được lão bí thư chi bộ, trong nháy mắt sôi sùng sục. Vừa bắt đầu, mọi người đều rất độc lòng, ở mọi người nhận thức bên trong, chỉ cần có công việc, liền có thể thay đổi một gia đình vận mệnh, không cần như ở nông thôn như vậy, mỗi ngày mệt gần chết làm lụng, đổi lấy cái kia hơi mỏng công điểm. Triệu đại ca con mắt tỏa ánh sáng, kích động vung vẩy bắt tay cánh tay, đây chính là chuyện tốt to lớn à. Đi nhà xưởng làm công, vậy cũng so với chúng ta ở đất bên trong kiếm ăn mạnh quá nhiều, nói không chắc còn có thể ăn cung cấp lương đây. Vợ hắn ở một bên cũng đội vội vã vã gật đầu, trên mặt tràn đầy ước mơ. Có thể chẳng được bao lâu, mọi người ngươi một lời ta một lời trò chuyện, ý nghĩ dần dần phát sinh thay đổi. Tiên Thẩm ngồi ở một bên, chậm rãi mở miệng, ở chúng ta Chu gia tràng, tuy nói kiếm chính là công điểm, nhưng khoảng thời gian này, dựa vào ích dân mang đến đúng lúc biện pháp, chúng ta thắng ngày trải qua cũng không kém, mỗi bữa có thể ăn no, còn có thể tích góp lại điểm lương thực dư. Tôn đại gia cũng phụ hòa nói, đúng đấy, hơn nữa ở trong thôn làm việc, nhiều tự tại, đều là người nông thôn, ngẩng đầu không gặp túi đầu thấy, chỉ cần không quá lười biếng, mọi người đều có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đi nhà xưởng, nơi xa lạ, còn phải bị người ta quản. Lão bí thư chi bộ nhìn các thôn dân phản ứng, trong lòng không khỏi thầm nói, này cùng mình dự đoán hoàn toàn khác nhau a, hắn lần nữa tăng cao âm lượng, hỏi, mọi người không muốn đăng ký à? Có thể các thôn dân vẫn hai mặt nhìn nhau, có cúi đầu yên lặng suy tư, có cùng người bên cạnh nhỏ giọng giao lưu, nhưng không có một người đứng ra đăng ký. Lão bí thư chi bộ đều có chút hoài nghi, đúng không, toàn bộ thôn dân lỗ thai đều xuất hiện vấn đề, làm sao một cái đăng ký người đều không có? Chu Ích Dân thấy cảnh này, trong lòng nhưng thật vui vẻ. Trong lòng hắn rõ ràng, những công việc này tiêu chuẩn căn bản không lo bán không được. Xem ra Chu gia trang thôn dân cũng rõ ràng cảm nhận được thôn khoảng thời gian này biến hóa to lớn, vì lẽ đó mọi người cũng không quá đồng ý rời đi quen thuộc quê hương, đi bên ngoài lang bạt. Ở Trung Quốc người tư tưởng ở trong, nếu như không phải là không có biện pháp, ai đồng ý xa xứ đây? Lão bí thư chi bộ lại lặp lại một lần, có thể vẫn không có người nào đăng ký. Bất đắc dĩ, lão bí thư chi bộ chỉ có thể tuyên bố, nếu không có người đăng ký, chuyện này liền chấm dứt ở đây, mọi người sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Các loại các thôn dân đều tản đi, lão bí thư chi bộ nhìn thấy Chu Ích Dân không chỉ không có không vui, trái lại trên mặt mang theo nụ cười, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hỏi, Ích Dân, công tác tiêu chuẩn đều bán không được, ngươi sao còn có tâm tư cười? Chu Ích Dân cười hỏi ngược lại, lão bí thư chi bộ, nếu như tình huống như thế, nếu là trước đây Chu gia chàng, ngươi cảm thấy sẽ phản ứng ra sao? Lão bí thư chi bộ mặc dù có chút không rõ, nhưng vẫn là thành thật trả lời, vậy khẳng định người của toàn thôn đều cướp đăng ký, chỉ lo chậm một chút, liền tuyển không lên. Hắn thực sự không rõ ràng, giữa hai người này có liên quan gì? Chu Ích Dân thấy lão bí thư chi bộ còn không phản ứng lại, tiếp tục dẫn dắt, nếu là trước đây Chu gia chàng, nhất định sẽ cướp đăng ký, vì sao hiện tại không có người đăng ký? Kinh Chu Ích Dân như thế vừa để tỉnh, lão bí thư chi bộ đống nhiên tỉnh ngộ, ha, tốt. Chẳng trách Ích Dân ngươi muốn cười, tuy nói Chu gia chàng biến hóa là chuyện tốt, có thể cứ như vậy, ngươi công tác tiêu chuẩn không phải không ai mua. Chu Ích Dân giải thích, lão bí thư chi bộ, ngươi khi nào gặp công tác tiêu chuẩn sẽ lo lắng bán không được. Coi như Chu gia trang không ai mua, khác thôn, còn có trong thành, không biết có bao nhiêu người không công tác, bình thường chỉ có thể đánh làm công. Lão bí thư chi bộ gật gật đầu, nghĩ thầm, chính mình khoảng thời gian này chỉ nghĩ Chu gia trang phát triển, cũng thật là hết ngồi đại giếng, khả năng là Chu Ích Dân một năm qua, phàm là có lợi, ngay lập tức đều muốn Chu gia trang, mới để cho mình có loại này đảo giác. Thật giống như, Chu Ích Dân lấy ra đồ vật, chỉ có Chu gia trang một lựa chọn, kỳ thực cũng không phải, trừ Chu gia trang, xung quanh thôn, cái nào đều có thể, chỉ là Chu Ích Dân lựa chọn Chu gia trang mà thôi. Chu Ích Dân trong lòng tính toán, nếu Chu gia trang không ai muốn những này tiêu chuẩn, vậy thì chuyển sang nơi khác thử xem. Hắn đột nhiên nghĩ đến Thượng Thủy thôn, bởi vì chính mình tương đối quen thuộc thôn xóm, cũng chính là Thượng Thủy thôn, nếu như Thượng Thủy thôn cũng không có người muốn, chỉ có thể vào trong thành. Có điều lúc này trời đã tối, chỉ có thể chờ đợi đến ngày thứ hai lại đi, ngược lại Chu Ích Dân lại không đội vã, coi như là chậm mấy ngày đi đều được. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, 8 giờ tả hữu, Chu Ích Dân đơn giản rửa mặt một phen, liền mở ra xe gắn máy nhanh như chớp đi tới Thượng Thủy thôn. Cửa thôn đội trị an đội viên vừa nhìn liền nhận ra Chu Ích Dân, đừng nói ngăn cản, còn mặt tươi cười địa chủ động chào hỏi, trực tiếp cho đi. Trong lòng bọn họ rõ ràng, trong thôn có thể có như bây giờ không lo ăn mặc ngày lành, dựa cả vào Chu Ích Dân. Nếu để cho trưởng thôn biết, bọn họ đem Chu Ích Dân cho ngăn ở cửa thôn, đó cũng không được, ai bữa mắng đều là việc nhỏ, sợ nhất là bị trục xuất từ đường. Nông thôn, lá dụng về tội là đại sự, nếu như bị trục xuất ra phả, vậy coi như không còn quê hương, sau đó chết rồi cũng không biết hồn về nơi nào. Chu Ích Dân quen cửa quen mẹo tìm tới Vương thôn trưởng. Vương thôn trưởng nhìn thấy là Chu Ích Dân, cười rặng rỡ, đội vã tiến lên đón, Ích Dân, ngươi tới là có chuyện gì? Chu Ích Dân liền đem tối ngày hôm qua ở Chu gia trang chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi nói ra. Vương thôn trưởng nghe xong, cả kinh trợn mắt ngất mồm, một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Hắn bình tĩnh vừa nghĩ, cũng lý giải Chu gia trang thôn dân ý nghĩ, Chu gia trang thôn dân hiện tại mỗi ngày đều có thể ăn cơm no, có thể coi là công nhân, ở cái này lương thực thiếu niên đại, cũng không dám hứa chắc mỗi bữa có thể ăn no, dù sao có tiền đều không nhất định có thể mua được lương thực. Vương thôn trưởng liền vội vàng nói, thôn chúng ta đương nhiên là có hứng thú, Ích dân ngươi trước tiên chờ một chút, ta đi đem người trong thôn triệu tập lại đây. Chu Ích dân vội vàng ngăn cản hắn, Vương thôn trưởng, không cần gấp gáp như vậy, trước tiên đem tiền thu vừa thu lại. Nói, liền đem mấy ngày trước thượng thủy thôn bán rau dừa cho xưởng sắt thép tiền đưa tới. Vương thôn trưởng này mới phản ứng được, nếu không phải Chu Ích dân nhắc nhở, chính mình cũng suýt chút nữa quên này gốc. Hắn tiếp nhận tiền, liền số đều không số, liền vội vội vàng vàng chạy đi triệu tập thôn dân mở hội. Thượng thủy thôn các thôn dân mặc dù đối với trưởng thôn đột nhiên triệu tập mở hội cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là dồn dập thả xuống trong tay sống, đúng hạn đi tới địa điểm chỉ định. Vương thôn trưởng đứng ở đoàn người trước, trực tiếp nói rằng, Ích dân, có 10 cái công xã xưởng thức ăn gia súc công tác tiêu chuẩn, có thể cho chúng ta thôn, nhưng không phải miễn phí, một cái tiêu chuẩn 500 khối. Các thôn dân nghe được nơi này, nhất thời sôi sùng sục, bắt đầu kịch liệt thảo luận lên. Có người con mắt tỏa ánh sáng, đã ở tính toán làm sao đăng ký, chỉ lo chậm một bước, tiêu chuẩn liền bị người khác cướp đi. Lưu Nhị Hổ kích động đến đỏ cả mặt, la lớn, ta đăng ký. Danh ngạch này ta muốn định, sau đó nhà ta liền có thể trải qua ngày lành. Bên cạnh hắn Trương Tiết Chứng cũng không cam lòng yếu thế, Nhị Hổ, ngươi đừng gọi đến lớn tiếng như vậy, ai có thể bắt được còn chưa chắc chắn. Tuy nói 500 khối ở nông thôn là một khoản tiền lớn, nhưng Vương thôn trưởng nhìn ra mọi người lo lắng, mau mau nói bổ sung, cái này không cần mọi người một lần lấy ra 500 khối, có thể đang làm được trước, mỗi tháng còn một điểm, có điều nhất định muốn ở trong vòng 3 năm trả hết nợ. Cuối cùng câu nói này là Vương thôn trưởng chính mình thêm vào đi, hắn chỉ lo mấy người bắt được tiền lương sau, không trả lại cho Chu Ích dân, vậy thì phiền phức. Hắn còn hy vọng cùng Chu Ích dân tạo mối quan hệ, nhường thượng thủy thôn cũng có thể giống như Chu gia trang, càng ngày càng tốt đây. Vương thôn trưởng nhìn các thôn dân phản ứng nóng như thế liệt, trong lòng không khỏi nghĩ, thượng thủy thôn khi nào mới có thể giống như Chu gia trang, coi như có công việc tốt đặt tại trước mặt, mọi người đều có thể bình tĩnh đối xử đây. Hắn nói tiếp, nếu mọi người đều nếu mà muốn, vậy thì rút thăm đi. Như vậy công bằng công chính. Các thôn dân sau khi nghe, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý. Có một ít thôn dân bắt đầu lo lắng lên, dù sao toàn thôn nhiều người như vậy đều tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm này 10 cái tiêu chuẩn, chúng thưởng tỷ lệ liền 1/10 đều không có. Vì bảo đảm công bằng công chính, Vương thôn trưởng sớm an bài xong tất cả. Hắn cố ý chuyển đến một tấm răng chắc bàn, đặt tại sân phơi lúa ngay chính giữa, đem một cái dùng giấy đỏ dán đến chặt chẽ rút thăm hòm vững vàng mà đặt lên bàn. Ở đi Chu gia trang làm việc người còn chưa khi trở về, hắn liền ở sân phơi lúa bốn phía đi qua đi lại, cẩn thận kiểm tra sân bãi, bảo đảm không có bất kỳ khả năng ảnh hưởng rút thăm tạp vật. Hắn còn sắp xếp mấy cái tuổi trẻ khỏe mạnh mà làm người chính trực thôn dân, đứng ở bốn phía hiệp trợ duy trì trật tự, căn dặn bọn họ nhất định muốn mắt nhìn sáu hướng, phòng ngừa xuất hiện bất kỳ hỗn loạn tình huống. Thật vất vả nấu đến buổi tối, đi Chu gia trang làm việc người vừa trở về, liền cơm đều không để ý tới ăn, liền không thể chờ đợi được nữa đuổi tới tham gia rút thăm. Rút thăm đại hội chính thức bắt đầu, hiện trường bầu không khí căng thẳng đến phảng phất có thể nhen lửa không khí. Các thôn dân từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem sân phơi lúa vây lại đến mức nước chảy không loạn, từng đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia quyết định vận mệnh rút thăm hòm. Vừa bắt đầu, đoàn người có chút gây rối, có mấy cái nóng ruột người nghị chen ngang, nghị xếp ở mặt trước, có thể sớm một chút rút thăm, miễn cho còn không đến phiên chính mình, tiêu chuẩn liền bị rút xong. Vương thôn trưởng mắt sắc, lập tức nhanh chân đi đến mấy người kia trước mặt, sầm mặt lại, lớn tiếng quát lớn nói, đều cho ta xếp thành hàng. Chen ngang thủ tiêu tư cách. Đây là quan hệ đến mọi người đại sự, nhất định phải công bằng công chính, ai cũng không cho làm ngặt thủ. Mấy người kia bị Vương thôn trưởng uy nghiêm làm cho khiếp sợ, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, chỉ có thể lảo đảo trở lại trong đội ngũ, đàng hoàng xếp hàng. Ở mọi người căng thẳng nhìn kỹ, cái thứ nhất thôn dân chậm rãi đưa tay ra, từ rút thăm trong dương rút ra một tờ giấy. Hắn căng thẳng đắc thủ đều khẽ run, cái trán tràn đầy mồ hôi hột, mở ra tờ giấy trong nháy mắt, con mắt trợn thật lớn, trên mặt đầu tiên là một trận mừng như điên, sau đó hô lớn, ta bên trong rồi, ta bên trong rồi. Thôn dân chung quanh nhóm co căng tới ánh mắt hâm mộ, có thì lại âm thầm thở dài. Vương thôn trưởng lập tức đi lên trước, vỗ vỗ chúng thưởng người vai biểu thị chúc mừng, đồng thời lớn tiếng nhắc nhở mọi người duy trì trật tự, không muốn chen chúc. Tiếp đó, cái thứ hai thôn dân đi lên trước, hắn hít sâu một hơi, giống như là muốn đem hết thảy căng thẳng đều phun ra đi, run rẩy rút ra tờ giấy, mở ra sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, yên lặng mà lui sang một bên, trong mắt tràn đầy thất lạc. Vương thôn trưởng lưu ý đến tâm tình của hắn, nhẹ giọng an ủi vài câu, tiếp theo sau đó giám sát rút thăm quá trình. Cái thứ ba, thứ tư thôn dân lần lượt rút thăm. Trong toàn bộ quá trình, Vương thôn trưởng trước sau đứng ở bên cạnh bàn, con mắt nhìn chằm chằm mỗi một cái tiến lên rút thăm thôn dân, phòng ngừa có người dối trá. Sân phơi lúa lên yên tĩnh, chỉ có thể nghe được mọi người căng thẳng tiếng hít thở cùng tờ giấy bị mở ra tiếng sàn sạt. Tình cờ có thôn dân bởi vì kích động mà phát ra một ít tiếng vang, Vương thôn trưởng đều sẽ đúng lúc lên tiếng nhắc nhở, nhường mọi người giữ yên lặng. Trải qua một phen căng thẳng kích thích rút thăm, 10 cái tiêu chuẩn thuộc về rốt cục bụi bặm lắng xuống. Rút đến tiêu chuẩn, các thôn dân hoan hô nhảy nhót, trên mặt tràn trề hạnh phúc cùng kích động đủ cười, phảng phất nhìn thấy tương lai cuộc sống tốt đẹp ở hướng về bọn họ vẫy tay. Không rút đến các thôn dân tuy rằng đầy mặt thất lạc, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu hiện thực, dồn dập hướng về rút đến tiêu chuẩn người biểu thị chúc mừng. Dù sao tạo mối quan hệ, nói không chắc lần sau tìm người khác hỗ trợ đều sẽ dễ làm một chút. Vương thôn trưởng nhìn tất cả những thứ này, trong lòng cảm khái vạn ngàn, xem ra cùng Chu gia trang chênh lệch vẫn là quá to lớn. Chương 511, công xã xưởng thức ăn gia súc tuyển mộ. Chương 511, công xã xưởng thức ăn gia súc tuyển mộ. Phải biết ở cái này vật tư thiếu thốn, công tác cơ hội khan hiếm nhân đại, một phần công việc ổn định khác nào xuyên tấu mù mịt ánh sáng ban mai, làm người nhóm mang đến vô hạn hy vọng. Làm công xã xưởng thức ăn gia súc chuẩn bị chiêu công tin tức như gió xuân giống như thổi khắp xung quanh thôn xóm, toàn bộ khu vực trong nháy mắt bị nhen lửa nhiệt tình. Tin tức trước hết ở Chu Gia Trang, Thượng Thủy thôn, Song Điền thôn các loại phụ cận thôn xóm truyền ra. Có điều mỗi cái thôn phản ứng đều là không giống nhau, Chu Gia Trang thôn dân đối với cái này tuyển mộ cơ hội căn bản cũng không có dự định đi, dù sao lần trước lao bí thư chi bộ còn cố ý tổ chức toàn thôn đại hội, chính là nghĩ sẽ có bao nhiêu người đăng ký. Ai biết Chu Gia Trang không có một người đăng ký, không phải vậy tại sao có thể có 10 cái xưởng thức ăn gia súc công tác tiêu chuẩn cho đến Thượng Thủy thôn. Song Điền thôn các thôn dân biết được sau, hương phấn tình lộ rõ trên mặt. Đối với bọn họ mà nói, ở nông thôn mỗi ngày dựa vào kiếm công điểm duy trì kế sinh ai, khổ cực làm lụng nhưng sinh hoạt túng quẫn. Xưởng thức ăn gia súc chiêu công, không thể nghi ngờ là thay đổi vận mệnh hoàng kim kỳ ngộ. Đồng ruộng làm lụng tuổi trẻ đám tiểu tử vừa vung vẩy cái cuốc vừa cùng đồng bạn nhiệt liệt thảo luận, trong mắt lập lòe đối với tương lai chờ mong. Nghe nói xưởng thức ăn gia súc sống không mệt, còn có thể theo tháng lãnh lương, so với chúng ta ở này trong đất kiếm ăn mạnh quá nhiều. Tuổi trẻ trẻ tuổi mở lớn lực một bên lau mồ hôi chán vừa mặt mày hớn hở đối với bên cạnh Triệu Cường nói rằng. Triệu Cường nghe xong, trong mắt cũng tràn đầy ước mơ, gật đầu đáp lời, đúng đấy, nếu có thể đi bảo, trong nhà tháng ngày nhất định có thể tốt lên, cha chúng ta nương cũng có thể thở một hơi. Lo liệu việc nhà các phụ nữ cũng ngừng tay bên trong việc, tụ tập cùng một chỗ nghị luận sôi nổi, lòng tràn đầy chờ mong chính mình nam nhân có thể đi vào xưởng thức ăn gia súc công tác, nhường tháng ngày trải qua dư giả chút. Bảng treo cửa thôn Tiền Thẩm kéo Tôn Tẩu tay, nhỏ giọng nhắc tới, hắn Thẩm Nhi, nhà ngươi tên kia thân thể cường tráng, nhất định có thể bị tuyển chọn. Đến thời điểm tiến vào xưởng, có thể đừng quên lôi kéo thôn chúng ta người khác. Tôn Tẩu cười vung vung tay, Tiền Thẩm, ngươi có thể đừng cất nhắc nhà ta tên kia, cơ hội này mọi người đều tha thiết mong chờ nhìn đây, còn không biết chuyện ra sao. Có điều thật muốn có một ngày kia, khẳng định không thể quên đoàn người. Có điều Thượng Thủy thôn thôn dân liền phân hóa thành hai cực, không có rút đến tiêu chuẩn người, liền hết sức cao hứng, không nghĩ tới còn có một cơ hội, coi như là lần này cũng không có báo lên, cũng không có thiệt thòi. Nhiều lắm chính là lãng phí một ít thời gian mà thôi, thế nhưng rút đến tiêu chuẩn người, liền không phải như vậy nghĩ, sớm biết có miễn phí, bọn họ mới sẽ không tốn sức như vậy đến rút, hơn nữa rút chúng còn muốn cho 500 khối mới được. Vương thôn trưởng nhìn thấy tình huống như thế sau, cũng là rõ ràng các thôn dân tâm tư. Nếu như các ngươi cảm thấy thiệt thòi, có thể mang tiêu chuẩn chuyển nhượng cho cùng thôn người, có điều không thể nhận phí. Nếu như chính mình không nói như vậy, phòng trường này 10 cái tiêu chuẩn, nhất định sẽ cùng thôn người bán đi, hơn nữa còn chưa chắc chắn sẽ bán cho cùng thôn người. Rút đến tiêu chuẩn người, nghe được trưởng thôn sau, liền bắt đầu có một ít kế bạc, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Lúc này Vương Kiến Quốc đi tới Lý Quốc Hoa bên cạnh, "Quốc Hoa, ngươi tiêu chuẩn còn muốn à?" Lý Quốc Hoa đối với mình vẫn là rất tự tin, cảm giác đi nhận lời mời, chẳng khó khăn gì, "Kiến Quốc thúc, ngươi muốn không?" Vương Kiến Quốc đối với vận may của chính mình, cũng không tự tin, vẫn là loại này 100% đi vào sẽ chắc chắn một điểm. Lý Quốc Hoa cũng không nghĩ ra này 500 khối, liền trực tiếp mở miệng, "Kiến Quốc thúc, nếu ngươi muốn, vậy thì đưa cho ngươi đi." Nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Có điều lúc này bị Vương Kiến Quốc kéo, "Quốc Hoa, có thể đi tìm trưởng thôn làm công chứng à?" Lý Quốc Hoa có chút không thích, "Kiến Quốc thúc, chúng ta đều quen thuộc như thế, ngươi cảm thấy ta sẽ đổi ý sao?" Hắn cảm giác được nhân cách của chính mình bị vũ nhục. Vương Kiến Quốc cũng biết, mình làm như vậy là một cái rất việc không tốt, thế nhưng không làm như vậy, liền không có cách nào an tâm. "Quốc Hoa, ta biết ngươi sẽ không đổi ý, ngươi coi như là Kiến Quốc thúc hẹn hò, liền đi một hồi. Công chứng xong, ta mời ngươi ăn cơm." Lý Quốc Hoa cũng không có cách nào, dù sao Vương Kiến Quốc đều như vậy nói, chỉ có thể đi tìm đến Vương thôn trưởng. Vương thôn trưởng nghe được hai người bọn họ ý đồ đến sau, "Quốc Hoa, ngươi nghĩ rõ ràng, công chứng qua đi, liền không thể đổi ý." Lý Quốc Hoa vẫn là đầy không thèm để ý, "Trưởng thôn, ta biết, nhanh một chút, ta trở đi Kiến Quốc thúc trong nhà ăn cơm." Vương thôn trưởng thấy thế, cũng không lại tiếp tục khuyên bảo, lấy ra một tờ giấy, ở phía trên viết một chút nội dung, sau đó nhường Lý Quốc Hoa cùng Vương Kiến Quốc hai người ký lên tên, đồng thời đánh tới dấu ngón tay. Rất nhanh, ước định tuyển mộ thời gian đến. Mặt trời vẫn còn chưa hoàn toàn bay lên, chân trời mới vừa nổi lên màu trắng bạc, xưởng thức ăn gia súc cửa liền đã người người nhộn nháo. Vương Quốc Vĩ cùng Lâm Quốc Hoài làm vì lần này hội tuyển dụng người phụ trách, rất sớm đến hiện trường. Nhìn trước mắt rộn rộn ràng ràng đám người, bọn họ vừa vì là nhiệt tình của mọi người cảm thấy vui mừng, lại biết rõ bả vai trách nhiệm trọng đại. Tuyển mộ hiện trường bị vây đến nước chảy không lọt, đến đây nhận lời mời đám người đem xưởng thức ăn gia súc cửa lớn chắn đến chặt chẽ. Rất nhiều người trời chưa sáng liền từ trong nhà xuất phát, đi bộ mấy dặm tới rồi, chỉ lo bỏ qua này cơ hội hiếm có. Trong đám người, có người ăn mặc rửa đến trắng bệch thô váy vải, có người giày lên còn dính bùn đất, đó là đội vàng chạy đi lưu lại dấu ấn. Mọi người đều giấu trong lòng đối với tương lai ước mơ, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cùng khát vọng. Khởi đầu, mọi người vẫn tính có thứ tự xếp hàng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, đội ngũ càng ngày càng dài, đoàn người bắt đầu sao động bất an. Một ít người không an phận, nhìn đội ngũ thật dài, động lên chen ngang ý nghĩ sớm một chút đến phiên chính mình. Một cái thân mang màu đen vải thô áo ngắn người trẻ tuổi, ánh mắt giảo hoạt. Nhân người chung quanh không chú ý, hắn mèo eo, nhìn chung quanh, như tên trộm giống như từ đội ngũ cuối cùng lặng lẽ dịch chuyển về phía trước động. Mỗi chen qua một người, hắn liền âm thầm đắc ý, cảm thấy cách công tác lại gần rồi một bước. Nhưng mà, hắn mờ ám không thể tránh được công xã công nhân viên con mắt. Một vị vóc người khôi ngô, sắc mặt nghiêm túc công nhân viên từ lâu lưu ý đến hành vi của hắn, nhanh chân đi tới, lớn tiếng quát lớn, "Ngươi làm gì chứ? Chen ngang đúng không? Mau mau cho ta trở lại đội ngũ cuối cùng đi." Người trẻ tuổi bị bất thình lình quát lớn sợ đến run run một cái, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt hoảng loạn. hắn còn muốn ngụy biện, có thể nhìn thấy công nhân viên ánh mắt nghiêm nghị, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, ảo nào trở lại đội ngũ cuối cùng. Người trẻ tuổi này mới vừa trở về vị trí cũ, lại có mấy cái nóng ruột người rục rà rục dịch. Bọn họ nhỏ giọng thầm thì, nhiều người như vậy, xếp tới khi nào là cái đầu a, chúng ta cũng chen ngang đi. Nói, mấy người lẫn nhau nháy mắt, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà hướng về phía trước đội ngũ chen. Trong lúc nhất thời, đội ngũ xuất hiện nho nhỏ gây rối, người phía sau dồn dập bắn giận. Bảng treo cửa thôn Lý Đại Thúc lôi kéo cổ họng hô, đừng chen ngang à, mọi người đều ở xếp hàng đây. Cũng giống như các ngươi như vậy, đội ngũ này còn không lộn xộn. Bên cạnh Vương đại gia cũng phụ hòa nói, chính là muốn công bằng cạnh tranh. Ai mà không thật xa tới rồi, cũng không dễ dàng. Vương Quốc Vĩ cùng Lâm Quốc Hoài thấy cảnh này, vội vàng lại đây duy trì trật tự. Vương Quốc Vĩ la lớn, mọi người im lặng một hồi. Đều tuân thủ trật tự, chen ngang là không cho phép. Ai nếu như lại chen ngang, liền trực tiếp thủ tiêu nhận lời mời tư cách. Lâm Quốc Hoài cũng ở một bên kiên trì khuyên bảo, mọi người đều đừng có gấp, chỉ cần phù hợp điều kiện, đều có cơ hội. Chen ngang không chỉ không công bằng, còn sẽ ảnh hưởng tuyển mộ tiến độ. Ở tại bọn hắn khuyên bảo cùng cảnh cáo dưới, những kia nỗ lực chen ngang người bất đắc dĩ từ bỏ, ngoan ngoãn trở lại đội ngũ bên trong. Lúc này tuyển mộ hiện trường, không chỉ có phụ cận thôn xóm thôn dân, còn có không ít từ tứ cựu thành tới rồi người trẻ tuổi. Bọn họ phần lớn ở trong thành làm công, sinh hoạt cũng không yên ổn. Nghe nói công xã xưởng thức ăn gia súc chiêu công, cảm thấy cái này có thể là thay đổi hiện trạng cơ hội tốt, liền dồn dập tới rồi. Những người trẻ tuổi này ăn mặc tương đối mộc mạc, nhưng ánh mắt bên trong lộ ra người thành phố khôn khéo cùng già dặn. Bọn họ ở trong đám người hỏi thăm tuyển mộ yêu cầu cùng quy trình, cùng xung quanh thôn dân giao lưu ý nghĩ. Trong đám người có cái đeo kính người trẻ tuổi gọi Lý Hoa, hắn đến từ tứ cựu thành gia đình bình thường, vẫn ở trong thành làm giải rất việc, thu vào blog mà không ổn định. Biết được xưởng thức ăn gia súc chiêu công sau, hắn cảm thấy đây là hiếm thấy kỳ ngộ. Hắn một bên nhìn náo nhiệt tuyển mộ hiện trường, vừa cùng bên cạnh thôn dân trò chuyện. Đại ca, ngươi nói này xưởng thức ăn gia súc công tác có khó không nhận lời mời à? Thôn dân chất phát cười cợt, nói rằng ta cũng không biết, có điều nghe nói chỉ cần có thể chịu khổ, chịu làm việc, nên liền có cơ hội. Lý Hoa gật gù, trong lòng thầm tự quyết định, ta nhất định phải bắt được cơ hội này, thay đổi sinh hoạt của chính mình. Theo thời gian trôi qua, mặt trời càng ngày càng cao, thời tiết dần dần nóng bức lên. Mọi người ở dưới mặt trời chói chang xếp hàng, mồ hôi ướt đẫm quần áo, nhưng không người rời đi. Các công nhân viên cũng căng thẳng bận rộn, vừa duy trì trật tự vừa giải đáp mọi người liên quan với tuyển mộ các loại vấn đề. Đang lúc này, bầu trời đột nhiên mây đen nằm dày đặc, đậu mưa lớn điểm không hề có điểm báo trước đập xuống. Đoàn người nhất thời hỏng, mọi người dồn dập tìm kiếm che đậy chỗ. Có người vội vàng tạo ra từ lâu chuẩn bị tốt cũ nát cây dù, có người thì lại trốn đến xưởng thức ăn gia súc cửa dưới mái hiên. Hiện trường trật tự lần nữa chịu đến xung kích, các công nhân viên lớn tiếng la lên, nỗ lực ổn định cục diện, mọi người đừng hoảng hốt, có thứ tự hướng về bên cạnh nhà kho tránh một chút. Vương Quốc Vĩ đại âm thanh chỉ huy. Nhưng mà, tiếng mưa rơi quá lớn, tiếng nói của hắn rất nhanh bị nhấn chìm ở ầm ĩ bên trong. Lâm Quốc Hoài thấy thế, lập tức chạy hướng về phụ cận trạm phát thanh, thông qua phát thanh động viên mọi người, các vị các bà con, không nên kinh hoàng, mọi người dựa theo công nhân viên chỉ thị, chậm rãi hướng về nhà kho di động, chú ý an toàn. Ở công nhân viên nỗ lực, đoàn người từ từ hướng về nhà kho có thứ tự rời đi. Nhưng vào lúc này, một đứa bé cùng người nhà đi lạc, đứng ở trong mưa khóc lớn lên. Một vị nhiệt tình bác gái vội vã chạy tới, đem hải tử ôm vào trong ngực vừa an ủi vừa tìm kiếm khắp nơi hải tử người nhà. Mãi mới chờ đến lúc mọi người đều ở trong kho hàng dàn xếp lại, mưa rơi nhưng không có một chút nào yếu bất dấu hiệu. Mà tuyển mộ văn phòng bên trong, bởi vì đột nhiên mưa xuống, nóc nhà bắt đầu giò nước, mấy chỗ văn kiện tư liệu bị ướt nhẹp. Vương Quốc Vĩ cùng Lâm Quốc Hoài mau mau tìm đến chỗ tiếp nước, đồng thời cẩn thận mà đem tài liệu trọng yếu chuyển đến chỗ an toàn. Này thật đúng là xuất sư bất lợi a, Lâm Quốc Hoài cao mày nói rằng. Vương Quốc Vĩ bất đắc dĩ thở dài, hết cách rồi, trước tiên đem chuyện trước mắt xử lý tốt, tuyển mộ công tác không thể dừng. Trời mưa một hồi lâu mới dần dần ngừng lại, làm mọi người một lần nữa trở lại tuyển mộ hiện trường thời điểm, lại xuất hiện vấn đề mới. Tuyển mộ dùng máy in dầu đột nhiên xuất hiện trục trặc, không cách nào bình thường ấn chế nhận lời mời bảng. Phụ trách thiết bị giữ gìn công nhân viên mau tới trước kiểm tra, mua bán lại đường này, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Không có bảng, mà sau thí sinh không có cách nào điền tin tức a? Một vị công nhân viên lo lắng nói. Vương Quốc Vĩ suy nghĩ chốc lát, quả đoán nói rằng, tiên cơ biết bảng, nhường mọi người trước tiên đem cơ bản tin tức lấp tốt, mặt sau lại nghĩ cách đem tin tức ghi vào. Liền, các công nhân viên nhanh chóng tìm đến giấy bút, bắt đầu viết tay bảng. Ngay ở mọi người bận rộn thời điểm, đội ngũ bên trong lại chuyển tới một trận tiếng cãi vã. Nguyên lai là hai cái thí sinh bởi vì tranh đoạt một cái khá cao vị trí phát sinh xung đột, suýt chút nữa động lên tay đến. Công nhân viên mau tới trước lôi kéo hai người, nghiêm túc phê bình bọn họ. Trải qua một loạt khúc chiết, tuyển mộ công tác rốt cục tiếp tục tiến hành. Vương Quốc Vĩ cùng Lâm Quốc Hoài ngồi ở tuyển mộ văn phòng bên trong, biểu hiện chuyên chú thẩm duyệt mỗi một vị thí sinh tư liệu. Người thứ nhất thí sinh đi vào văn phòng, là cái tuổi trẻ tiểu hỏa, hắn căng thẳng hai tay không tự chủ bám vào góc áo, cái trán che kín mồ hôi hột. Vương Quốc Vĩ thấy thế, ôn hòa hơi cười nói, chớ sốt sắng, chàng trai, trước tiên giới thiệu sơ lược dưới chính mình đi. Tiểu hỏa hít sâu một hơi, lắp bắp bắt đầu giảng giải trải nghiệm của chính mình, âm thanh khẽ run. Lâm Quốc Hoài một bên lắng nghe vừa ở trên cuốn tập ghi chép, thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề, dẫn dắt tiểu hỏa càng cặn kẽ trình bày. Sau đó thí sinh nhóm, có bởi vì căng thẳng, trả lời vấn đề thời điểm ấp há đúng, có thì lại tràn đầy tự tin, trật tự rõ ràng giới thiệu ưu thế của chính mình. Có một vị thí sinh bởi vì không biết chữ, điền nhận lời mời bảng thời điểm gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, không biết làm sao. Công nhân viên phát hiện sau, lập tức đi tới, kiên nhẫn trợ giúp hắn điền bảng. thí sinh cảm kích không ngớt, liên tục nói cảm ơn. Ở xét duyệt tư liệu quá trình bên trong, Vương Quốc Vĩ cùng Lâm Quốc Hoài cũng gặp phải một chút vướng tay chân tình huống. Có một vị thí sinh tư liệu xem ra có chút mơ hồ, công tác trải qua miêu tả cũng không rõ ràng lắm. Vương Quốc Vĩ nhíu mày, lần nữa hỏi dò thí sinh tương quan chi tiết, trải qua một phen cẩn thận xác định, mới xác định tư liệu tính chân thực. Còn có một vị thí sinh đang trả lời liên quan với có thể không thích ứng cường độ cao công tác vấn đề thời điểm, biểu hiện ra do dự thái độ. Lâm Quốc Hoài bén nhạy bắt lấy điểm này, tiến một bước hỏi dò hắn ý nghĩ, thí sinh nói thẳng thân thể mình không tốt lắm, lo lắng không cách nào đảm nhiệm được. Vương Quốc Vĩ cùng Lâm Quốc Hoài liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nối báo cho đối phương khả năng không quá phù hợp chức vụ yêu cầu. Theo thời gian chuyển rời, phỏng vấn công tác đều đâu vào đấy tiến hành. Vương Quốc Vĩ cùng Lâm Quốc Hoài tuy rằng bận rộn một ngày, vẻ mặt không thể tả, nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy đối với công tác tràn ngập nhiệt tình, trong lòng cảm thấy hết sức vui mừng. Đến chiều, phần lớn thí sinh đều đã hoàn thành phỏng vấn, chỉ còn dư lại số ít mấy người còn ở xếp hàng chờ. Rốt cục, vị cuối cùng thí sinh đi ra văn phòng, lần này tuyển mộ công tác hạ màn kết thúc. Vương Quốc Vĩ cùng Lâm Quốc Hoài nhìn chồng chất như núi nhận lời mời tư liệu, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Bọn họ biết rõ, những tài liệu này sau lưng là từng cái gia đình hy vọng cùng giấc mơ. Sau đó, bọn họ đem nghiêm túc sàng lọc ra ứng cử viên phù hợp nhất, vì là công xã xưởng thức ăn gia súc chuyển vào sức sống mới. Chương 512, tiêu chuẩn phong ba chương 512, tiêu chuẩn phong ba ánh mặt trời tung khắp thượng thủy thôn, này vốn nên là một cái phổ thông mà yên tĩnh tháng ngày. Nhưng mà, công xã xưởng thức ăn gia súc chiêu công danh sách công bố, nhưng ở trong thôn trang nhỏ này nhấc lên một hồi sóng lớn mênh mông. Lý Quốc Hoa sáng sớm liền đến xưởng thức ăn gia súc cửa nơi này, nơi đó dán xưởng thức ăn gia súc chiêu công chúng tuyển danh sách. Hắn lòng tràn đầy chờ mong ở trong danh sách tìm kiếm tên của chính mình, ánh mắt bên trong tràn ngập khát vọng. Hắn tự nhận là điều kiện không sai, thân thể cường tráng, làm việc cũng từ không lười biếng, lúc phỏng vấn cũng biểu hiện tràn đầy tự tin. Có thể khi ánh mắt của hắn ở trong danh sách lần lượt lướt qua, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới tên của chính mình. Mà làm hắn khiếp sợ chính là, cái kia bình thường xem ra thường thường không có gì lạ Vương Kiến Quốc, dĩ nhiên bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Sao có thể có chuyện đó? Lý Quốc Hoa không khỏi tự lẩm bẩm, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng nghi hoặc. Hắn thật hoài nghi xưởng thức ăn gia súc lãnh đạo đúng không mắt bị mù, chính mình điều kiện tốt như vậy đều không bị tuyển chọn, Vương Kiến Quốc lại bị tuyển chọn. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi, lông mày thật chặt nhíu lại, nếu như vậy tính ra, Vương Kiến Quốc trong tay không thì có hai cái tiêu chuẩn à. Xem ra muốn đi Vương Kiến Quốc trong nhà, đem tiêu chuẩn cầm về mới được, nếu không chính mình không phải rất thiệt thòi, mặc dù nói, không muốn hoa này nằm trong khối, thế nhưng bây giờ nhìn lại, không hoa cũng đến hoa. Lý Quốc Hoa xoay người liền hướng về Vương Kiến Quốc nhà đi đến. Hắn nghĩ, hai nhà quan hệ không tệ, hơn nữa Vương Kiến Quốc cũng bắt được tiêu chuẩn, nhất định sẽ trả lại, còn cho mình, dù sao 500 khối không phải là một số lượng nhỏ. Rất nhanh, hắn đi tới Vương Kiến Quốc cửa nhà, hít sâu một hơi, bình phục một hồi tâm tình, sau đó giơ tay vang lên cửa. Vương Kiến Quốc mở cửa, nhìn thấy là Lý Quốc Hoa, trong lòng nhất thời rõ ràng 7, 8 phân. Chưa kịp hắn mở miệng, Lý Quốc Hoa liền vội vàng nói, "Kiến Quốc thúc, có thể đem danh sách kia còn trả cho ta à?" Lý Quốc Hoa trong giọng nói mang theo một vẻ cầu khẩn. Vương Kiến Quốc hơi sững sờ, lập tức thở dài, nói rằng, "Quốc Hoa, không phải thúc không muốn giúp ngươi, nhà ta cũng cần à." Vương Kiến Quốc trong lòng rõ ràng, nếu như trong nhà có hai cái tiêu chuẩn, vậy coi như thành vợ chồng công nhân viên gia đình, ở trong thôn sinh hoạt trình độ nhất định có thể tăng lên đến tốt nhất trình độ. Đây đối với vẫn vì là gia đình kế sinh nhai phát sầu hắn tới nói, là một cái cơ hội hiếm có. Lý Quốc Hoa nghe được Vương Kiến Quốc, nhất thời bạo tính khí liền lên. Hắn trợn to hai mắt, chỉ vào Vương Kiến Quốc vui mắng, "Vương Kiến Quốc, làm người không thể không biết xấu hổ như vậy." Lý Quốc Hoa mặt đỏ bừng lên, trên trán gân xanh đều nổi hẳn lên. Vương Kiến Quốc sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi, hắn lui về sau một bước, nói một cách lạnh lùng, "Quốc Hoa, ngươi tiêu chuẩn đã trải qua trưởng thôn công chứng cho ta, nó hiện tại liền là của ta nghĩ cho người nào thì cho người đó." Vương Kiến Quốc tuy rằng trong lòng có chút sợ sệt Lý Quốc Hoa kích động, nhưng vì gia đình tương lai, hắn vẫn là kiên trì lập trường của chính mình. Lý Quốc Hoa cũng không nhịn được nữa, hắn đột nhiên bước lên trước, hai tay trực tiếp nắm lấy Vương Kiến Quốc cổ áo, giống to, "Có trả hay không?" Lý Quốc Hoa trong đôi mắt dường như muốn phun ra lửa, hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. Hắn không nghĩ tới Vương Kiến Quốc sẽ không biết xấu hổ như vậy, dĩ nhiên bá chính mình tiêu chuẩn, không trả lại, còn cho mình. Vương Kiến Quốc bị Lý Quốc Hoa cử động sợ hết hồn, nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái. Hắn biết, một khi nhả ra, cái này thay đổi gia đình vận mệnh cơ hội sẽ trốn. Lý Quốc Hoa thấy Vương Kiến Quốc vẫn là không đáp ứng, lửa giận làm choáng váng đầu óc, trực tiếp một quyền đánh tới. Cú đấm này ở giữa Vương Kiến Quốc gò má, Vương Kiến Quốc bị đánh đến đầu nghiêng qua một bên, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Vương Kiến Quốc không nghĩ tới Lý Quốc Hoa thật sẽ động thủ, hắn phản ứng lại sau, cũng không cam lòng yếu thế, lập tức hoàn thủ. Hai người liền như vậy ẩu đả ở cùng nhau, ngươi một quyền ta một ước, không ai nhường ai. Vương Kiến Quốc lão bà nghe đến động tĩnh bên ngoài, vội vàng từ trong nhà chạy ra. Nàng nhìn thấy trượng phu cùng Lý Quốc Hoa vẹo đánh vào nhau, nhất thời thất kinh, nghĩ tiến lên hỗ trợ lôi kéo bọn họ. Nhưng là nàng vừa mới tới gần, liền bị Lý Quốc Hoa không cẩn thận đánh một quyền, cả người ngã về đằng sau. Vương Kiến Quốc lão bà ý thức được này không phải là mình có thể giúp đỡ sự tình, nàng không để ý tới đau đớn, vội vã chạy ra khỏi nhà, hướng về Vương thôn trưởng trong nhà chạy đi. Dọc theo đường đi, nàng chạy thở hổn hển, trong lòng tràn ngập lo lắng. Rất nhanh, nàng đi tới Vương thôn trưởng trước cửa nhà, nàng không để ý tới gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào, la lớn, "Trưởng thôn, Quốc Hoa cùng Kiến Quốc hai người đánh tới đến, ta cản không được." Vương Kiến Quốc lão bà âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Vương thôn trưởng chính ở trong phòng uống trà, nghe nói như thế, không khỏi nhíu mày. Hắn có chút không rõ, quan hệ của hai người không phải rất tốt à? Lý Quốc Hoa còn đem rút đến tiêu chuẩn nhường cho Vương Kiến Quốc, hiện tại hai người làm sao sẽ đánh tới đến? Có điều hiện tại không phải nói những ngày thời điểm, hắn vội vã để chén trà trong tay xuống, đứng dậy nói rằng, đi, mau mau đi xem xem. Vương thôn trưởng cùng Vương Kiến Quốc lao bà một đường chạy chậm đi tới Vương Kiến Quốc trong nhà. Lúc này, đã có không ít thôn dân ở bên xem, mọi người đều ở châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi, nhưng cũng không có người ra tay giúp đỡ. Vương thôn trưởng thấy cảnh này, trong lòng có chút không thích, nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là ngăn cản hai người tranh đấu. Hắn liền vội vàng tiến lên, la lớn, Kiến Quốc cùng Quốc Hoa, hai người các ngươi mau mau dừng lại. Nhưng là hai người đã đánh ra hỏa khí, căn bản là không muốn nghe, vẫn mèo đánh vào nhau. Vương thôn trưởng không có cách nào, chỉ có thể tự mình tiến lên ngăn cản. Hắn đưa tay đi kéo Lý Quốc Hoa, nhưng là Lý Quốc Hoa chính đánh nội kình, căn bản là không nghe khuyên bảo. Vương thôn trưởng bất đắc dĩ, chỉ có thể la lớn, còn cố xem, vội vàng đem hai người bọn họ tách ra. Mọi người nghe được trưởng thôn, lúc này mới dồn dập tiến lên hỗ trợ. Trải qua mọi người một phen nỗ lực, rốt cục lôi kéo hai người. Lúc này Lý Quốc Hoa cùng Vương Kiến Quốc đều đã thở hổng hộc, trên người cũng có không ít vết thương, hai người còn đang không ngừng mà giãy giụa, trong miệng còn có thể nghe được Lý Quốc Hoa ở tự lẩm bẩm mắng Vương Kiến Quốc. Vương thôn trưởng đứng ra, nghiêm túc nói rằng, hai người các ngươi tại sao đánh tới đến? Vương Kiến Quốc tức giận nói rằng, ngươi hỏi Lý Quốc Hoa. Nói xong cũng đem đầu chuyển hướng một mặt khác, không muốn nhìn thấy Lý Quốc Hoa. Vương thôn trưởng bất đắc dĩ, chỉ có thể hỏi dò Lý Quốc Hoa, "Quốc Hoa, ngươi tới nói." Lý Quốc Hoa thở hổn hển, đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Mọi người sau khi nghe, đều trợn to hai mắt, không nghĩ tới Vương Kiến Quốc còn có vận khí như vậy. Có điều có mấy người xem có điều Vương Kiến Quốc vận may, liền đứng ở Lý Quốc Hoa bên này, lên tiếng phê phán Vương Kiến Quốc. "Vương Kiến Quốc, ngươi cũng quá tham lam đi, một cái tiêu chuẩn liền đủ, còn muốn chiếm hai cái. Chính là, ngươi làm như vậy quá không chân chính." Các thôn dân ngươi một lời ta một lời, âm thanh càng lúc càng lớn. Lý Quốc Hoa sau khi nghe, nhất thời liền hài lòng lên, nếu như các thôn dân đứng ở phía bên mình, chỉ cần là Vương Kiến Quốc còn muốn ở Thượng Thủy thôn tiếp tục sống, nhất định sẽ nhượng bộ. Có điều hắn vẫn là đánh giá thấp Vương Kiến Quốc lần này quyết tâm. Vương thôn trưởng sau khi nghe, nhất thời đầu đều lớn rồi. Hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, có điều chính mình xác thực là công chứng qua, ở công chứng trước, cũng luôn mãi nhắc nhở qua Lý Quốc Hoa, gọi hắn phải thận trọng một điểm, có điều khi đó Lý Quốc Hoa căn bản là không nghe, hiện tại thấy hối hận đi. Vương thôn trưởng chỉ có thể kiên trì nói rằng, Quốc Hoa, chuyện này, ngươi làm như vậy liền có chút không đúng. Lý Quốc Hoa không nghĩ tới, trưởng thôn không phải đứng ở phía bên mình, trái lại là chỉ trích chính mình không đúng. Hắn trợn to hai mắt, nhìn Vương thôn trưởng nói rằng, trưởng thôn, cái này tiêu chuẩn vốn là ta hiện tại nghĩ cầm về, không có vấn đề chứ. Nếu như Vương Kiến Quốc không có bị tuyển chọn, ta cũng là nhận, thế nhưng Vương Kiến Quốc tuyển chọn, này nói do nghị chiếm hai cái tiêu chuẩn, đúng không, có chút quá mức. Lý Quốc Hoa âm thanh có chút run rẩy, trong mắt tràn đầy hoa lức. Hắn hiện tại chính là giả ra một cái dáng vẻ vô tội, nhường các thôn dân đứng ở phía bên mình. Vương thôn trưởng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói rằng, Kiến Quốc coi như có hai cái tiêu chuẩn, thế nhưng ngươi chuyển nhượng danh sách kia đã công chứng qua, không có cách nào thay đổi, trừ phi là Kiến Quốc đáp ứng, một cái khác tiêu chuẩn, chính là chính người khác bản lĩnh bắt được. Vương thôn trưởng ý tứ đã rất rõ ràng, thôn dân chung quanh sau khi nghe, phản ứng không giống nhau. Có mấy người đứng ở Vương Kiến Quốc bên này, mắng Lý Quốc Hoa đốc, hiện tại nghị cầm bể, nắm không trở lại đi. Lý Quốc Hoa, chính ngươi muốn chuyển nhượng, hiện tại hối hận cũng không kịp. Chính là, nguyên thuốc cuộc, ngươi không trách được người khác. Cũng có người đứng ở Lý Quốc Hoa bên này, nói Vương Kiến Quốc nên đem tiêu chuẩn còn trả cho Lý Quốc Hoa. Vương Kiến Quốc, ngươi liền đem tiêu chuẩn còn trả cho Quốc Hoa đi, hắn cũng không dễ dàng. Đúng đấy, một mình ngươi chiếm hai cái tiêu chuẩn, quá không công bằng. Song Vương bên nào cũng cho là mình đúng, tranh luận không ngớt, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Bất luận mọi người làm sao nói, Vương Kiến Quốc chính là không đem tiêu chuẩn lấy ra. Trong lòng hắn nghĩ chờ gia đình mình biến thành vợ chồng công nhân viên, đến thời điểm con trai của chính mình lớn lên, liền không cần lo lắng công tác vấn đề cùng cưới lao bà vấn đề, tự hỏi có cô nương nào có thể chống đối vợ chồng công nhân viên gia đình mẹ hoặc. Vương thôn trưởng thấy thế cũng là không có cách nào, chỉ có thể là đem Lý Quốc Hoa cho kéo đi. Lý Quốc Hoa bị kéo đi rồi, lửa giận trong lòng cũng không có tắt. Hắn càng nghĩ càng giận, liền ở trong thôn không ngừng tản Vương Kiến Quốc lời đồn, nói Vương Kiến Quốc vì bắt được tiêu chuẩn, cho xưởng thức ăn gia súc lãnh đạo tặng lễ, còn nói Vương Kiến Quốc làm người vì tư lợi, căn bản là không xứng nắm giữ hai cái tiêu chuẩn. Hắn muốn thông qua dư luận áp lực, nhường Vương Kiến Quốc đem tiêu chuẩn còn trở về. Vương Kiến Quốc rất nhanh liền biết rồi chuyện này. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu để cho lời đồn tiếp tục chuyện bá ra, đối với nhà mình bên trong danh dự khẳng định là có ảnh hưởng. Hắn đứng ngồi không yên, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đi tìm Vương thôn trưởng hỗ trợ. Hắn đi tới Vương thôn trưởng nhà, lo lắng nói, trưởng thôn, ngươi có thể chiếm được giúp một chút ta, Lý Quốc Hoa ở trong thôn khắp nơi tản lời đồn, này đối với ta nhà danh tiếng ảnh hưởng quá to lớn. Nếu như trưởng thôn không giúp đỡ, ta liền chuẩn bị đi tìm cảnh sát hỗ trợ, bây giờ đối với loại này tản lời đồn, đối với thanh danh của người khác tạo thành tổn hại, cảnh sát sẽ quản, còn có thể đem người tóm lại. Vương Kiến Quốc trên mặt tràn đầy sầu lo, âm thanh cũng có chút run rẩy. Vương thôn trưởng biết được sau, cảm giác được đau đầu không ngớt. Hắn vừa nghe liền biết là ai chuyên bá, không có cách nào, chỉ có thể đem Lý Quốc Hoa tìm tới. Vương thôn trưởng nhìn Lý Quốc Hoa, nghiêm túc nói rằng, Quốc Hoa, ngươi lập tức dừng tản lời đồn, không phải vậy ngươi sẽ có phiền phức. Lý Quốc Hoa trong lòng cả kinh, nhưng hắn vẫn là giả vờ chấn định nói rằng, trưởng thôn, ta không biết ngươi đang nói cái gì, lại không phải ta chuyển đi, khả năng là có người khác không ưa Vương Kiến Quốc hành động, chuyển đi. Lý Quốc Hoa ánh mắt có chút né tránh, không dám nhìn thẳng Vương thôn trưởng con mắt. Vương thôn trưởng nhìn Lý Quốc Hoa dáng vẻ, trong lòng rõ ràng mấy phân. Hắn thở dài, nói rằng: "Quốc Hoa, ngươi chuyển nhượng tiêu chuẩn thời điểm, ta liền nhắc nhở qua ngươi, là chính ngươi không nghe, hiện tại đổi ý nghĩ lấy bề, Kiến Quốc đã nói rồi, nếu như ngươi không đình chỉ, hắn sẽ đi tìm cảnh sát, đến thời điểm xảy ra chuyện gì, liền chuyện không liên quan đến ta." Lý Quốc Hoa không nghĩ tới, Vương Kiến Quốc sẽ như vậy tàn nhẫn, dĩ nhiên nghĩ báo cảnh sát. Hắn tuy rằng rất muốn cầm lại tiêu chuẩn, thế nhưng không muốn bị cảnh sát bắt đi vào. Sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi, cúi đầu, trầm mặc không nói. Vương thôn trưởng nhìn thấy Lý Quốc Hoa dáng vẻ, biết hắn là biết sai rồi. Hắn lời nói ý vị sâu xa nói rằng: "Ngươi chờ một chút, ở các thôn dân trước mặt cho Kiến Quốc làm sáng tỏ một hồi, lại nói lời xin lỗi, chuyện này coi như qua." Lý Quốc Hoa có biết hay chưa đường khác có thể đi, chỉ có thể dựa theo Vương thôn trưởng đến. Hắn đi tới chính giữa thôn, nhìn vây xem thôn dân, hít sâu một hơi, nói rằng: "Mọi người nghe ta nói, trước ta tản liên quan với Vương Kiến Quốc lời đồn đều là giả, là ta nhất thời kích động, nói rồi không nên nói. Ta hiện tại hướng về Vương Kiến Quốc xin lỗi, hy vọng hắn có thể tha thứ ta." Lý Quốc Hoa âm thanh có chút khàn khàn, trên mặt tràn đầy xấu hổ. Các thôn dân nghe được Lý Quốc Hoa nói xin lỗi, đầu tiên là một trận kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, thấp giọng bắt đầu nghị luận. "Ai nha, thật không nghĩ tới Quốc Hoa sẽ làm chuyện loại này, trong ngày thường nhìn rất thành thật." Trương đại gia lắc đầu, đầy mặt khó có thể tin. Ở mọi người trong ấn tượng, Lý Quốc Hoa vẫn là cái bản phận người trẻ tuổi, bây giờ nhưng bởi vì một cái công tác tiêu chuẩn, làm ra tản lời đồn loại này phá hoại người khác danh tiếng sự tình, thực sự làm người ta bất ngờ. Phải biết, ở thời đại này, danh tiếng nhưng là cực kỳ trọng yếu. Những kia thanh danh bất hảo người, ở trong thôn thường thường sẽ phải gánh chịu một ít không công bằng đối xử, trong ngày thường mọi người đều cẩn thận giữ gìn thanh danh của chính mình, rất ít người sẽ như Lý Quốc Hoa như vậy mạo hiểm làm việc. Nhưng rất nhanh, một ít thôn dân lại lộ ra lý giải biểu hiện. Dù sao, công tác tiêu chuẩn mê hoặc thực sự quá to lớn. Trong thôn tháng ngày trải qua căng thẳng, một cái xưởng thức ăn gia súc công tác, mang ý nghĩa ổn định thu vào, có thể làm cho người một nhà sinh hoạt được rất lớn cải thiện. Có thôn dân nhỏ giọng thầm thì, đổi làm là ta, nói không chắc cũng sẽ bị danh ngạch này mê tâm hồn, muốn bí quá hóa liều. Nếu có thể cầm bề, đó cũng không liền đều quá vui sướng, chỉ tiếc Quốc Hoa vận khí không tốt, không thành công, hiện tại cũng chỉ có thể giống như vậy, nói lời xin lỗi kết cuộc. Mọi người dồn dập gật đầu, cảm thấy lời này có lý. Vương Kiến Quốc đứng ở một bên, nhìn Lý Quốc Hoa, lửa giận trong lòng cũng dần dần lắng lại. Hắn đi lên trước, nói rằng: "Quốc Hoa, chuyện của quá khứ liền qua, hy vọng sau đó chúng ta vẫn là tốt hương thân." Vương Kiến Quốc trên mặt nở một nụ cười, đưa tay vô vô Lý Quốc Hoa bay. Chương 513, Hoàng Quốc Vĩ cầu viện. Chương 513, Hoàng Quốc Vĩ cầu viện. Hoàng Quốc Vĩ mở miệng: "Quốc Hoài mang ta đi một chuyến Chu Gia Trang đi." Lâm Quốc Hoài tuy rằng không biết Hoàng Quốc Vĩ đi Chu Gia Trang mục đích là cái gì, có điều hiện tại hai người đều là cái này xưởng thức ăn gia súc người phụ trách, có thể nói là buộc ở cùng trên một con thuyền, vì lẽ đó cũng không có hỏi nhiều. Cưới lên xe đạp liền hướng về Chu Gia Trang đuổi đi. Rất nhanh đi tới Chu Gia Trang nơi này, đi tới cửa thôn cũng không có dừng lại, trực tiếp liền cưỡi tiến vào. Đội trị an coi như làm không có nhìn thấy, liền trực tiếp cho đi. Rất nhanh đi tới Chu Ích Dân trong nhà, nhìn thấy Chu Ích Dân chính đang nhàn nhã nằm ở trên xích đu, trong tay dùng quạt lá cọ phiến quạt gió, thỉnh thoảng từ cái ghế bên cạnh lên, nắm một viên quả nho ném vào trong miệng. Tốt không sung sướng. Hai người sau khi nhìn thấy, vô cùng ước ao cuộc sống như thế, có điều cũng không nhớ lại đầy mục đích. Chu Ích Dân cũng nhìn thấy hai người sau, liền đứng dậy chào hỏi: "Hai vị, người bận điệu, làm sao rảnh rỗi lại đây?" Hắn cũng nghe nói xưởng thức ăn gia súc bắt đầu chiêu công, lúc này hẳn là bận rộn nhất thời điểm. Hoàng Quốc Vĩ mở miệng: "Chu trưởng ban, kỳ thực ta có một việc muốn tìm ngươi hỗ trợ." "Hoàng xưởng trưởng đến cùng là chuyện gì? Nhờ ngươi chạy tới?" Chu Ích Dân có chút không rõ. Hoàng Quốc Vĩ nói rằng: "Ta muốn mời ngươi còn có Chu gia Trang thức ăn gia súc xưởng gia công nhân viên đi xưởng thức ăn gia súc hỗ trợ chỉ đạo một hồi, mới nhân viên. Nhường nhân viên mới có thể mau chóng bắt đầu." Cái này là hắn nghĩ tới, nhường nhân viên mới nhanh nhất bắt đầu biện pháp, nếu như trong xưởng có công nhân viên kỳ cựu, liền không cần làm phiền Chu Ích Dân. Thế nhưng xưởng thức ăn gia súc là mới xây, một cái nhân viên đều không có, chỉ dựa vào công xã trước đi học tập nhân viên đến dạy, bởi nhân viên mới nhân số quá mức nhiều, căn bản là không giúp được. Chu Ích Dân không nghĩ tới làm việc này, liền trả lời: "Hoàng xưởng trưởng, chuyện này ta cũng không thể hiện tại đáp ứng ngươi, ta muốn đi tìm lão bí thư chi bộ thương lượng một chút mới được. Nếu như chỉ riêng thỉnh chính mình một người, còn có thể đồng ý, thế nhưng muốn gọi Chu gia Trang xưởng gia công người đều đi hỗ trợ, vậy thì không phải một chuyện nhỏ." Hoàng Quốc Vĩ cũng biết, yêu cầu của chính mình là có chút làm người khác khó chịu, đối với Chu Ích Dân nói chuyện cũng không có kỳ quái. Chu Ích Dân cáo biệt hai người sau, liền trực tiếp hướng về lão bí thư chi bộ nhà đi đến. Lão bí thư chi bộ nhìn thấy Chu Ích Dân, liền biết có chuyện tìm chính mình, liền hỏi: "Ích Dân, lại đây là có chuyện gì không?" Chu Ích Dân đem Hoàng Quốc Vĩ thỉnh cầu rõ ràng mười mươi nói ra. Lão bí thư chi bộ nghe xong, mặt lộ vẻ khó xử, khe khẽ thở dài nói rằng: "Ích Dân à, nếu như có thể, ta thật không quá muốn giúp việc này. Thôn chúng ta xưởng gia công cũng cần công xã cung cấp nguyên liệu, có thể nếu như giúp bọn họ, vạn nhất ảnh hưởng thôn chúng ta xưởng gia công sản xuất làm sao làm?" Lão bí thư chi bộ ánh mắt bên trong để lộ ra lo lắng, hắn một lòng vì Chu gia Trang phát triển cân nhắc, đối với chuyện này quả thật có chút lo lắng. Chu Ích Dân lý giải lão bí thư chi bộ lo lắng, hắn suy tư một lát sau nói rằng: "Lão bí thư chi bộ, ta cảm thấy việc này hay là muốn rút. Công xã xưởng thức ăn gia súc khởi công sau, liền không cần chúng ta thôn cung cấp thức ăn gia súc, đến thời điểm nguyên liệu vấn đề sẽ trở nên vướng tay chân. Nếu như lần này giúp công xã bận điệu, sau đó nghĩ nhường công xã tiếp tục ổn định cung cấp nguyên liệu, nên không thành vấn đề. Hơn nữa, Cái này cũng là một cái cùng công xã sâu sắc thêm hợp tác cơ hội tốt, nói không chắc đối với thôn chúng ta tương lai phát triển còn có càng nhiều chỗ tốt đây. Chu Hích Dân ánh mắt kiên định, trật tự rõ ràng phân tích trong đó lợi hại quan hệ. Lão bí thư chi bộ nghe Chu Hích Dân, không được gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, "Tốt, Hích Dân, vẫn là ngươi nghĩ đến chủ đáo. Ta làm sao liền không nghĩ tới chỗ này đây, quả nhiên vẫn là ngươi lợi hại, lập tức liền đem sự tình cho nghĩ thấu triệt." "Hành, vậy thì theo ý ngươi đi làm đi." Lão bí thư chi bộ đối với Chu Hích Dân phân tích thập phần tán thành, trong lòng thầm tự vui mừng Chu gia trang có như vậy một cái có thấy xa người trẻ tuổi. Được lão bí thư chi bộ khẳng định trả lời sau, Chu Hích Dân vội vàng đi tìm Hoàng Quốc Vĩ cùng Lâm Quốc Hoài. Hai người chính lo lắng chờ đợi tin tức, nhìn thấy Chu Hích Dân lại đây, lập tức tiến lên lên tiếp. Chu Hích Dân cười nói, "Hai vị, yên tâm đi, chúng ta Chu gia trang đồng ý giúp đỡ." Hoàng Quốc Vĩ cùng Lâm Quốc Hoài nghe xong, nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dung. Hoàng Quốc Vĩ kích động nói rằng, "Rất cảm tạ các người, Hích Dân, các ngươi thật đúng là giúp chúng ta đại ân." Nói xong cũng chuẩn bị rời đi, dù sao trong xưởng còn có rất nhiều chuyện cần bận điệu, có thể tranh thủ lại đây, đều là bởi vì chuyện này quá mức trọng yếu. Không phải vậy đều sẽ không hai người đồng thời lại đây. Chu Hích Dân đột nhiên hỏi, "Đúng, các ngươi còn không nói khi nào thì bắt đầu huấn luyện đây?" Hoàng Quốc Vĩ cùng Lâm Quốc Hoài này mới phản ứng được, chuyện quan trọng như vậy dĩ nhiên quên đi, mặt của hai người lập tức đỏ lên, có vẻ hơi thật không tiện. Hoàng Quốc Vĩ liền vội vàng nói, "Thực sự thật không tiện, Hích Dân. Sau 3 ngày chính thức khởi công huấn luyện, đến thời điểm liền phiền phức các ngươi." Nói xong, hai người lần nữa hướng về Chu Hích Dân ngỏ ý cảm ơn, lúc này mới mang theo lòng tràn đầy vui mừng rời đi. Rất nhanh, tin tức này ngay ở Chu gia trang truyền ra. Thức ăn gia súc xưởng gia công các thôn dân nghe được tin tức này, đều cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Bọn họ không nghĩ tới, có một ngày chính mình dĩ nhiên có thể trở thành là sư phụ cấp bậc nhân vật, đi giáo dục người khác. Mọi người tụ tập cùng một chỗ nghị luận sôi nổi, trên mặt tràn trề tự hào nụ cười. Chúng ta cũng có thể làm sư phụ rồi, đây chính là xưa nay không nghĩ tới sự tình. Đúng đấy, chúng ta ở này thức ăn gia súc gia công lên cũng coi như là có chút tài năng, có thể đem bản lĩnh dạy cho người khác, rất tốt. Các thôn dân ngươi một lời ta một lời, đối với chuyện này đều không có ý kiến gì, trái lại tràn ngập chờ mong. Rất nhanh, liền đến chính thức khởi công huấn luyện một ngày kia. Sáng sớm, Chu gia trang liền náo nhiệt lên. Chu Chí Minh mở ra máy kéo, rất sớm dừng ở chính giữa thôn sân phơi lúa lên. Máy kéo trong thùng xe, bày ra một ít huấn luyện có thể sẽ dùng đến công cụ cùng thiết bị. Xưởng gia công các thôn dân lần lượt đi tới sân phơi lúa, bọn họ mỗi người tinh thần phấn chấn, trên mặt mang theo vẻ mặt hưng phấn. Chu Hích Dân cưỡi xe gắn máy, cũng đi tới sân phơi lúa. Hắn kiểm tra một chút xe gắn máy, bảo đảm tất cả bình thường, chuẩn bị mang theo mọi người đi tới công xã xưởng thức ăn gia súc. Các thôn dân dồn dập bò lên trên máy kéo, tìm vị trí tốt ngồi xong. Chu Hích Dân phát động xe gắn máy, đi theo máy kéo bên cạnh. Theo máy kéo tiếng nổ vang rền, đoàn người mênh mông quần quần hướng về công xã xưởng thức ăn gia súc xuất phát. Dọc theo đường đi, gió nhẹ nhẹ phẩy, các thôn dân tiếng cười cười nói nói ở trong không khí vang vọng, mọi người đối với sắp bắt đầu huấn luyện tràn ngập chờ mong. Là máy kéo cùng xe gắn máy đồng thời xuất hiện ở công xã xưởng thức ăn gia súc cửa thời điểm, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Xưởng thức ăn gia súc nơi này từ lâu phi thường náo nhiệt, nhân viên mới nhóm lần lượt đuổi tới làm, mọi người đều đối với tương lai công tác tràn ngập ước mơ. Lâm Quốc Hoài rất sớm sẽ ở cửa chờ hậu, nhìn thấy Chu Hích Dân bọn họ đến, vội vã mặt tươi cười tiến lên lên tiếp. Hắn một bên vất tay vừa lớn tiếng nói, "Hích Dân, các ngươi có thể coi là đến rồi, thực sự là rất cảm tạ các ngươi." Chu Hích Dân cười đáp lại, "Nói những thứ này làm gì, ta còn chờ ngươi mời ăn cơm đây." Lâm Quốc Hoài liền vội vàng nói, "Không vấn đề, chờ huấn luyện kết thúc, nhất định cố gắng mời mọi người ăn một bữa." Lâm Quốc Hoài đem mọi người nên tiến vào xưởng thức ăn ra súc sau, lập tức triệu tập hết thể nhân viên mới, chuẩn bị mở một cái toàn xưởng đại hội. Ở trong đại hội, Lâm Quốc Hoài đứng ở trên này, hắng giọng một cái, lớn tiếng nói, "Các vị đồng nghiệp mới, ngày hôm nay chúng ta phi thường vinh hạnh mời được Chu gia trang thức ăn ra súc xưởng gia công các vị các sư phó. Bọn họ ở thức ăn gia súc sản xuất phương diện kinh nghiệm phong phú, đón lấy một quãng thời gian để cho bọn họ đến huấn luyện mọi người, nhờ mọi người mau chóng quen thuộc quy trình công tác. Mọi người hoan nghênh." Nói xong, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chu gia trang các thôn dân đứng ở trên đài, hơi ngượng ngùng mà cười, hướng về dưới đài nhân viên mới nhóm vất tay hỏi thăm. Nhân viên mới nhóm nhìn những này sắp giáo dục sư phụ của chính mình nhóm, trong mắt tràn ngập kính nể cùng chờ mong. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, sớm một chút bắt đầu công tác, đối với mình cùng xưởng thức ăn gia súc tới nói, đều là một chuyện tốt. Đại hội sau khi kết thúc, rất nhanh liền tiến vào dạy học phân đoạn. Chu gia trang các thôn dân nhanh chóng vùi đầu vào giáo dục nhân viên mới công tác bên trong. Ở thức ăn gia súc gia công phân xưởng, Lý Đại Thúc đối diện một đám nhân viên mới, nghiêm túc giảng giải nguyên liệu chọn điểm chính. Hắn cầm lấy một cái bắp, tỉ mỉ mà lật xem, nói rằng, "Đoàn người nhìn tốt, này bắp à, đến chọn hạt tròn no đủ, màu sắc vàng óng ánh, loại này dinh dưỡng giá trị cao, làm được thức ăn gia súc mới tốt. Như loại này có lỗ sâu đục, khô khát, liền không thể dùng." Nhân viên mới nhóm vây bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn, thỉnh thoảng đưa ra vấn đề, "Lý sư phụ, cái kia nếu như bắp bị ẩm, còn có thể sử dụng không?" Lý Đại Thúc kiên nhẫn giải đáp, "Bị ẩm bắp dễ dàng mốc meo, cũng không thể dùng, sẽ ảnh hưởng thức ăn gia súc chất lượng, còn khả năng nhường gia súc sinh bệnh đây." Một bên khác, Trương Đại Ca chính đang làm mẫu thức ăn gia súc máy thao tác. Hắn thuần thục khởi động máy trộn, đem các loại nguyên liệu dựa theo tỷ lệ đổ vào trong đó, vừa thao tác vừa nói, "Này máy thời gian cùng tốc độ đều có chú trọng, thời gian ngắn, vật liệu trộn không đều, thời gian dài, cũng có thể phá hoại dinh dưỡng thành phần. Tốc độ cũng đến vừa phải, quá nhanh dễ dàng ra trục trặc, quá chậm lại ảnh hưởng hiệu suất. nhân viên mới nhóm nhìn máy trộn bên trong lăn lộn thức ăn gia súc, dồn dập gật đầu. Lúc này, một cái nhân viên mới cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, "Trương sư phó, nếu như quấy thời điểm phát hiện vật liệu quá làm, có thể trực tiếp chấm nước à?" Trương đại ca sửng sốt một chút, hắn bình thường ở trong thôn làm việc, vẫn đúng là chưa từng gặp qua tình huống như thế, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn gãi gãi đầu, nói rằng, "Cái này, ta còn thực sự không quá chắc chắn, ta đi hỏi một chút ích dân." Trương đại ca tìm tới Chu Ích Dân, đem nhân viên mới vấn đề nói ra. Chu Ích Dân suy nghĩ một lát sau, nói rằng, "Nếu như quá làm, có thể số lượng thích hợp chấm nước, nhưng đến chậm rãi thêm, đồng thời muốn kéo dài quấy, quan sát thức ăn ra xúc độ ẩm cùng dính tính, đạt đến thích hợp trạng thái là được. Có điều, chấm nước sau có thể sẽ ảnh hưởng thức ăn ra xúc hạn sử dụng, vì lẽ đó đến tiếp sau chứa đựng cùng sử dụng cũng phải chú ý." Trương đại ca nghe xong, đột nhiên tỉnh ngộ, vội vã chạy về đi, đem Chu Ích Dân giải đáp nói cho nhân viên mới nhóm. Nhân viên mới nhóm nghe, đều lộ ra đột nhiên tỉnh ngộ biểu hiện, đối với Chu Ích Dân kiến thức chuyên nghiệp khâm phục không thôi. Đang dạy dỗ thức ăn ra xúc áp chế phân đoạn thời điểm, Vương Thẩm cũng gặp phải vấn đề khó. Nhân viên mới nhóm hỏi, "Vương Thẩm, này ép chế ra thức ăn ra xúc khối, có hình dạng không hợp quy tắc, đây là chuyện ra sao a?" Vương Thẩm nhìn áp chế máy, nhất thời cũng không nói ra được cái nguyên cớ đến. Nàng đội vàng đem Chu Ích Dân kêu lại đây. Chu Ích Dân cẩn thận kiểm tra áp chế máy, phát hiện là khuôn đúc một góc có chút mài mòn, dẫn đến áp chế thời điểm chịu lực không đều đều. Hắn đối với mọi người giải thích, "Này khuôn đúc mài mòn, đến mau mau sửa một chút. Sau đó sử dụng thời điểm, cũng muốn cố lưu ý khuôn đúc tình huống, định kỳ kiểm tra cùng giữ gìn, như vậy mới có thể bảo đảm thức ăn ra xúc khối hình dạng hợp quy tắc." Chu Ích Dân tự mình làm mẫu làm sao điều chỉnh khuôn đúc, cùng với ở áp chế quá trình bên trong làm sao căn cứ thức ăn ra xúc tình huống hơi điều áp lực cùng tốc độ. Nhân viên mới nhóm vây ở một bên, nghiêm túc học tập mỗi một cái trình tự. Đến giờ cơm, nhân viên mới nhóm dồn dập dâng tới nhà ăn. Nhà ăn bên trong tiếng người huyên áo, mọi người bưng từng người bàn ăn, đứng xếp hàng đánh cơm. Cơm nước bị đựng ở nồi sắt lớn bên trong, tỏa ra nhàn nhạt khí nóng. Món chính là gạo lứt cơm, hạt tròn no đủ nhưng có chút thô ráp, món ăn kèm nhưng là cùng một màu rau xanh, không gặp một tia thức ăn mặn. Nhân viên mới nhóm tuy có chút thất vọng, dù sao ở cái kia vật chất thiếu thốn như lại, thịt là cực kỳ hiếm có, yêu thích mỹ thực. Nhưng khi cơm nước vào bụng, chắc bụng cảm giác kéo tới, trên mặt của bọn họ vẫn là hiện ra thỏa mãn biểu hiện. Có người miệng lớn lay cơm thẻ, mơ hồ không do nói, tuy nói không thịt, có thể điều này có thể ăn no, so với ở nhà thời điểm mạnh hơn nhiều. Người bên cạnh cũng gật đầu phụ họa, dưới cái nhìn của bọn họ, có thể có như vậy ổn định cơm nước cung cấp, dĩ nhiên là hiếm thấy hạnh phúc. Trái lại Chu Gia Trang cùng đến đây các thôn dân, nhìn nhân viên mới nhóm cơm nước, âm thầm vui mừng. Nhóm này ăn, vẫn đúng là không bằng chúng ta Chu Gia Trang. Thôn chúng ta tình cờ còn có thể cải thiện, có chính mình nuôi gà vịt. Lý Đại Thúc nhỏ giọng thầm thì, bên cạnh Trương Đại Ca cũng lặng lẽ đáp lời, đúng đấy, may là lúc đó không kích động đăng ký, này muốn ở chỗ này công tác, có thể thiệt tỏi lớn rồi. Có điều, những ý nghĩ này bọn họ đương nhiên sẽ không nói ra khỏi miệng, chỉ là ở trong lòng yên lặng khá là. Dù sao, đây là ở xưởng thức ăn gia súc, nhân viên mới nhóm đối với công việc này cùng điều này có thể ăn no cơm nước đều gấp đôi quý trọng, Chu Gia Trang mọi người cũng rõ ràng, không thể quét hưng phấn của mọi người, chỉ có thể đem những này cảm khái giấu ở đáy lòng. Ở Chu Gia Trang các thôn dân dốc lòng giáo dục cùng Chu Ích Dân chuyên nghiệp chỉ đạo dưới, nhân viên mới nhóm tiến bộ nhanh chóng. Bọn họ từ từ nắm giữ thức ăn gia súc sản xuất mỗi cái phân đoạn, từ nguyên liệu chọn đến gia công chế tác, lại tới cuối cùng đóng gói chứa đựng, đều có thể thông thạo thao tác. Tuy rằng ở học bổ túc quá trình bên trong gặp phải không ít vấn đề, nhưng mỗi một lần vấn đề giải quyết, cũng làm cho nhân viên mới nhóm đối với thức ăn gia súc sản xuất có càng thâm nhập lý giải. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trải qua một tuần căng thẳng huấn luyện, xưởng thức ăn gia súc nhân viên mới nhóm đã đạt được hiện ra tiến bộ. Bọn họ đã có thể độc lập sản xuất ra thức ăn gia súc, tuy rằng tốc độ còn không phải rất nhanh, nhưng chỉ cần giả lấy thời gian chờ bọn họ quen thuộc quy trình, sản xuất tốc độ khẳng định còn có thể càng nhanh hơn. Nhìn nhân viên mới nhóm trưởng thành, Chu Gia Trang các thôn dân cùng Lâm Quốc Hoài bọn người cảm thấy hết sức vui mừng. Chu Ích Dân biết, lần này trợ giúp công xã xưởng thức ăn gia súc huấn luyện nhân viên nhiệm vụ, xem như là đạt được bước đầu thành công, mà này cũng vì Chu Gia Trang cùng công xã trong lúc đó hợp tác, đặt xuống càng thêm kiên cố cơ sở. Chương 514, trở về ở xưởng thức ăn gia súc phân xưởng bên trong, máy móc tiếng nổ vang rền đan dệt nhân viên mới nhóm bận rộn bóng người. Chu Ích Dân đứng ở một bên, lặng lặng mà quan sát. Trải qua khoảng thời gian này huấn luyện, nhân viên mới nhóm dĩ nhiên có thể thuần thục thao tác thiết bị, từ nguyên liệu chọn, phối chế, đến gia công chế tác, lại tới thành phẩm thức ăn gia súc sản xuất, toàn bộ quy trình làm liền một mạch. Nhìn bọn họ chăm chú mà tự tin dáng dấp, Chu Ích Dân biết, lần này huấn luyện nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, tiếp đó, liền không có Chu Gia Trang các thôn dân chuyện gì. Chu Ích Dân nghĩ tới đây, hơn nữa cách mở Chu Gia Trang cũng có một quãng thời gian, là thời điểm trở lại, lập tức xoay người, hướng về Hoàng Quốc Vĩ văn phòng đi đến. Hắn bước tiến vững vàng, trong lòng dĩ nhiên tính toán tốt cùng Hoàng Quốc Vĩ cầu thông nội dung. Đi tới cửa phòng làm việc, hắn giơ tay gõ cửa, được đáp ứng sau, đẩy cửa ra đi vào. Hoàng Quốc Vĩ chính dựa bàn bận rộn, thấy là Chu Ích Dân, lập tức dừng lại bút trong tay, cả người như lò xo giống như từ trên ghế bắn lên, trên mặt chất đầy nhiệt tình nụ cười, vừa bước nhanh tiến lên đón, vừa hai tay trên không trung vung dậy, lôi kéo cổ họng nói rằng: "Ai nha nha, Chu trưởng ban, cái gì gió đem ngài vị này người bận bịu cho thổi tới, nhanh ngồi nhanh ngồi." Nói, hắn còn vội vội vã vã dùng tay vô vô cái ghế, chỉ lo mặt trên có cho bụi. Chu Ích Dân trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, khẽ không người, bước thong dong bước chân đi tới cái ghế bên ngồi xuống, nói rằng: "Hoàng sưởng trưởng, ta đây là tới cho ngài báo hỉ rồi, nhân viên mới huấn luyện khối này, đã đại công cáo thành rồi, chúng ta Chu gia trang thôn dân nhiệm vụ này cũng coi như viên mãn hoàn thành. Hắn nói chuyện thời điểm, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong ánh mắt lộ ra tự tin cùng vui mừng. Chu Hích Dân cũng không nghĩ tới, xưởng thức ăn gia súc đám này nhân viên, tố chất vẫn là rất cao, so với Chu gia trang trước học được nhanh hơn không ít. Bất quá lần này tuyển mộ người, đại đa số bằng cấp đều còn cao hơn Chu gia trang lên không ít, có năng lực như vậy, cũng không lạ kỳ. Hoàng Quốc Vĩ vừa nghe, con mắt trong nháy mắt trợn lên tròn xoe, hưng phấn hai tay vỗ một cái, phát ra đùng một tiếng vang dọn, sau đó ngón cái dựng đứng, nói rằng, quá tốt rồi, Chu trưởng ban. Khoảng thời gian này có thể nhờ có các ngươi Chu gia trang ra sức ủng hộ à, nếu không phải là các ngươi, những này nhân viên mới sao có thể bắt đầu đến nhanh như vậy, ta đại biểu xưởng thức ăn gia súc, thật tâm cảm tạ các ngươi. Hắn vừa nói vừa không được gật đầu, trên mặt lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Chu Hích Dân cười khoát tay áo một cái, thân thể lùi ra sau dựa vào, ngựa khi ôn hòa mà kiên định nói, Hoàng xưởng trưởng, ngài quá khách khí rồi, đều là nên. Nhìn thấy nhân viên mới nhóm có thể thông thạo bắt đầu, chúng ta cũng hài lòng. Hơn nữa à, hiện tại này vẫn luyện hoàn thành, chúng ta Chu gia trang bên kia cũng còn có không ít sự tình chờ đoàn người đây, vì lẽ đó dự định liền rút về đi. Hoàng Quốc Vĩ nghe xong, từng tầng gật gật đầu, trên mặt lộ ra lý giải biểu hiện, nói rằng, đó là. Trong lòng ta kỳ thực đã sớm chuẩn bị, khoảng thời gian này phiền phức các ngươi quá lâu. Bây giờ xưởng thức ăn gia súc nhân viên có thể độc lập sản xuất, xác thực không cần thiết lại tiếp tục làm lỡ các ngươi. Hắn vừa nói vừa khẽ to mày, như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên vỗ trán một cái, nói tiếp, đúng, Chu trưởng ban, cần ta sắp xếp xe đưa các ngươi trở về sao? Đường này tuy nói không tính xa, có thể đi bộ, ít nhất đến 2 giờ trở lên đây. Chu Hích Dân liền vội vàng đứng dậy, hai tay trên không trung ấn nhẹ, trên mặt mang theo ý cười nói rằng, Hoàng xưởng trưởng, không cần đâu, ta chào buổi sáng xếp thôn chúng ta máy kéo lại đây, rất tiện. Chúng ta Chu gia trang cái kia máy kéo, ở xung quanh thôn xóm tuy nhiên tính có chút danh tiếng, chạy đi gạch thẳng. Hắn nói lời này thời điểm, khoe miệng hơi dương lên, mang theo một tia tự hào. Hoàng Quốc Vĩ này mới phản ứng được, trên mặt lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện, ha ha cười lớn nói, nhìn ta này đầu óc, như thế chuyện quan trọng suýt chút nữa quên đi, Chu gia trang có chiếc máy kéo. Hắn một bên cười vừa lắc đầu, con mắt híp thành một cái khe. Hai người nhìn nhau cười to, văn phòng bên trong tràn ngập vui vẻ bầu không khí. Sau đó, lại dành hàn huyên vài câu việc nhà, Chu Hích Dân liền đứng dậy cáo từ. Rời phòng làm việc sau, Chu Hích Dân lại đi tìm Lâm Quốc Hoài. Lâm Quốc Hoài đang bề bộn phối hợp phân xưởng một vài sự vụ, thấy Chu Hích Dân lại đây, lập tức tiến lên đón. Chu Hích Dân nói rõ chuẩn bị rời đi ý nghĩ, Lâm Quốc Hoài nghe xong, trong mắt lóe ra một tia không muốn. Khoảng thời gian này cùng Chu gia trang các thôn dân sóng vai công tác, hắn từ lâu cùng mọi người thành lập thâm hậu tình nghĩa. Nhưng hắn cũng rõ ràng, không thể bởi vì xưởng thức ăn gia súc sự tình gây trở ngại Chu gia trang quá lâu. Lâm Quốc Hoài vỗ vỗ Chu Hích Dân bay, nói rằng, được, ta cùng ngươi cùng đi ra ngoài, đưa Chu gia trang mọi người. Hai người cùng đi tới xưởng thức ăn gia súc cửa. Lúc này, ánh mặt trời đã từ từ tây nghiêng, tung xuống một mảnh vàng óng ánh chiều tà. Nơi cửa, Chu gia trang các thôn dân đã tụ tập cùng nhau, bọn họ một bên thu thập công cụ vừa nhỏ giọng trò chuyện. Mọi người đều biết, huấn luyện kết thúc, sắp bước lên đường về. Không chờ bao lâu, xa xa liền truyền đến máy kéo quen thuộc tiếng nổ vang rền. Chu Chí Minh mở ra máy kéo, vững vàng mà dừng ở trước mặt chúng nhân. Các thôn dân nhìn thấy máy kéo, trong mắt nhất thời lóe qua một tia hưng phấn. Dù sao có thể ngồi máy kéo cơ hội cũng không nhiều, mọi người dồn dập dâng lên trước, tranh đoạt nhảy lên máy kéo, cũng muốn cướp cái vị trí tốt. Chu Hích Dân nhìn phong thưởng mọi người, lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm một người, nơi đó còn không phải ngồi, tất yếu cướp vị trí à? Nhưng hắn cũng lý giải tâm tình của mọi người, ở cái kia giao thông bất tiện niên đại, máy kéo đối với các thôn dân tới nói, được cho là hiếm có, yêu thích công cụ giao thông. Chu Hích Dân cùng Lâm Quốc Hoài lần nữa cáo biệt sau, xài bước chính mình chuyên môn xe gắn máy. Theo xe gắn máy động cơ phát động âm thanh, hắn xông lên trước, dẫn dắt máy kéo đội ngũ chậm rãi rời đi xưởng thức ăn gia súc. Dọc theo đường đi, gió nhẹ nhẹ phẩy, ven đường đồng ruộng bên trong, hoa màu ở trong gió chập chờn, phảng phất ở vì bọn họ tiến đưa. Rất nhanh, mọi người trở lại Chu gia trang. Cửa thôn nơi, lão bí thư chi bộ từ lâu chờ đợi đã lâu. Hắn xa xa mà nhìn thấy Chu Hích Dân bọn họ trở về, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Chờ mọi người dừng lại, lão bí thư chi bộ lập tức mở miệng, mọi người khoảng thời gian này đều khổ cực, liền nghỉ ngơi một ngày, ngày mai bình thường đi làm. Lão bí thư chi bộ âm thanh vang dội mạnh mẽ, mang theo vài phần uy nghiêm. Mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trời đều nhanh xuống núi, hiện tại vốn là đến kết thúc công việc thời điểm. Mọi người tuy rằng trong lòng có chút không nói gì, cảm thấy lão bí thư chi bộ đúng không đang nói bừa. Nhưng chuyện cười này không có chút nào buồn cười, lại không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể dồn dập gật đầu biểu thị biết. Mọi người kéo có chút hề bại thân thể, đi tới trong thôn nhà ăn ăn cơm. Lúc này, nhà ăn bên trong đã bay ra cơm nước mùi thơm. Bọn họ có thể ghi nhớ trong thôn nhà ăn lớn rất lâu, xưởng thức ăn gia súc bên trong nhà ăn, cùng trong thôn nhà ăn lớn so với, cái kia thật đúng là cách biệt đến không phải nhỏ tí tẹo. Vừa mới ngồi xuống, những thôn dân khác liền như thủy triều vây ngồi lại đây, trong mắt lập lòe hiếu kỳ ánh sáng, không thể chờ đợi được nữa bắt đầu hỏi thăm bọn họ khoảng thời gian này ở xưởng thức ăn gia súc trải qua như thế nào, còn có thức ăn làm sao. Dù sao ở mọi người nhận thức bên trong, chỗ làm việc thức ăn đều phải rất khá, vậy cũng là có thể khiến người ta ăn đủ no, ăn đến chỗ tốt. Một vị đi xưởng thức ăn gia súc chỉ đạo thôn dân nhíu nhíu mày, trên mặt tràn đầy vẻ mặt thất vọng, mở miệng nói rằng, thức ăn nơi nào tốt? Đừng nói là thịt, nấu món ăn một điểm mỡ đều không có, hơn nữa còn muốn định lượng, ta đều không có ăn no. Hắn vừa nói vừa khoa tay món ăn lượng to nhỏ, trong giọng nói lộ ra sâu sắc bất đắc dĩ. Ở cái kia vật tư thiếu thốn niên đại, rất nhiều người trong bụng không có mỡ, ăn lại nhiều lương thực đều khó mà chắc bụng, mà xưởng thức ăn ra súc thức ăn hiển nhiên nhường hắn thất vọng. Hắn vừa bắt đầu cho rằng đi chỉ đạo viên công, thức ăn nhất định sẽ so với Chu gia trang muốn tốt, đi đến sau khi mới biết là mình nghĩ quá nhiều, sớm biết là như vậy, liền không đi. Người khác nghe xong, dồn dập dùng sức mà gật đầu biểu thị tán đồng. Một vị khác thôn dân khẩn nói tiếp, chính là cái kia gạo lức cơm cứng đến nỗi rồi rằng, rau xanh cũng xào đến không tư không vị, liền cùng nước nấu không có gì khác biệt. Ta vốn định ở xưởng thức ăn gia súc làm việc, làm sao cũng có thể ăn cho ngon điểm, không nghĩ tới so với thôn chúng ta bên trong còn kém cỏi. Hắn vừa nói vừa lắc đầu, trên mặt vẻ kinh ngạc càng rõ ràng. Lúc này, một vị tuổi trẻ thôn dân không nhịn được chen miệng nói, này sao cùng chúng ta nghe nói hoàn toàn khác nhau đây? Ta còn tưởng rằng ở xưởng thức ăn gia súc có thể mỗi bữa có thịt ăn, coi như không thịt, tốt xấu cũng đến mơ chân, đủ, điểm đi. Con mắt của hắn trợn trừng lên, tràn đầy nghi hoặc. Một vị lớn tuổi chút thôn dân thở dài, nói rằng, chúng ta đều bị đồn đại cho lừa gạt rồi. Nguyên tưởng rằng xưởng thức ăn gia súc là chỗ tốt, có thể làm cho chúng ta tháng ngày dễ chịu chút, không nghĩ tới liền khẩu cơm no đều ăn không ngon. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia thất lạc, phảng phất trong lòng tốt đẹp ảo tưởng trong nháy mắt phá diệt. Mọi người ngươi một lời ta một lời, thảo luận đến khí thế ngất trời, đem xưởng thức ăn gia súc thức ăn nói tới không còn gì khác. Thôn dân chung quanh nhóm sau khi nghe, nhất thời kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được, cảm giác con mắt cũng phải nát một chỗ. Vốn cho là ở xưởng thức ăn gia súc công tác là kiện hài lòng, có thể trải qua ngày lành, có thể hiện thực nhưng cho bọn hắn nặng nề một đòn. Mọi người đều không nghĩ tới, xưởng thức ăn gia súc tình huống thực tế cùng bọn họ mong muốn cách biệt sẽ to lớn như thế. Một vị phụ nữ cao mày, lo âu nói rằng, cái kia may là thôn chúng ta không có ai đi xưởng thức ăn gia súc công tác, không phải vậy thức ăn như vậy kém, còn không bằng về trong thôn làm việc nhà nông. Lời nói của nàng, dẫn tới thôn dân chung quanh rồn rập gật đầu. May là nơi này không có cái khác thôn người, không phải vậy để cho người khác nghe được, cũng không biết sẽ cỡ nào ước ao. Phải biết xưởng thức ăn gia súc thức ăn, đối với người bình thường gia đình tới nói, đã xem như là không sai, ít nhất có thể ăn đến 8, 9 phần no. Hiện tại có không ít người liền lương thực cũng không mua được, chớ nói chi là ăn no. Cũng chính là Chu gia trang mới có nói chuyện như vậy sức lực, không phải vậy cái nào thôn dám nói lời nói như vậy. Mọi người vừa ăn vừa tán gẫu, nhà ăn bên trong phi thường náo nhiệt. Có người giảng giải ở xưởng thức ăn gia súc huấn luyện nhân viên mới thời điểm gặp phải chuyện lý thú, nỗ lực giảm bớt này có chút nặng nề bầu không khí. Có người chia sẻ kinh nghiệm của chính mình cùng cảm thụ, đối với tương lai công tác tràn ngập mê man. Bất chi bất giác, sắc trời dần tối, màn đêm bao phủ toàn bộ thôn trang. Mọi người cực khổ rồi một ngày, đều có chút hề hoài, liền từng người về nhà nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Chu gia trang liền dường như thường ngày, nên làm gì liền làm gì. Có điều Chu gia trang thức ăn gia súc xưởng gia công mọi người, liền có chút không quen, bởi vì khoảng thời gian này, bọn họ đi làm chỉ đạo thời điểm, bình thường uống nước đều có người đánh tốt. Hiện tại, liền muốn chính mình trang, hơn nữa bình thường còn có thể lén lút lười, chỉ cần sản xuất quá trình ở trong, chưa từng xuất hiện vấn đề. Xưởng thức ăn gia súc lãnh đạo, nhìn thấy đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao Chu gia trang thôn dân, là qua đến giúp đỡ, mà không phải tới làm. Mặc dù nói đắc tội cũng không có cái gì, có điều mọi người đều là người thông minh. Cái này xưởng thức ăn gia súc mặc dù có thể mở lên, dựa cả vào Chu Ích dân phát minh thức ăn gia súc, mới có cái này xưởng thức ăn gia súc. Hơn nữa Chu Ích dân bản lĩnh, bọn họ cũng là có nghe thấy, thì càng thêm không muốn đắc tội Chu Ích dân. Mọi người ở đây còn ở hoài niệm thời điểm, lão bí thư chi bộ lặng lẽ đi tới thức ăn gia súc xưởng gia công nơi này. Đi vào, phát hiện bình thường nỗ lực làm việc thôn dân, làm sao đều là phờ phạc dáng vẻ. Mọi người là quá mệt mỏi à? Lão bí thư chi bộ liền đang nghĩ, chính mình có phải hay không có chút quá mức, một ngày đều không cho bọn họ nghỉ ngơi, liền muốn bọn họ đi làm. Chu Hoàng Văn nghe được lão bí thư chi bộ, lập tức liền phản ứng lại, lão bí thư chi bộ, không phải là bởi vì quá mệt mỏi, chỉ là mọi người hơi có chút không quen mà thôi. Lão bí thư chi bộ lòng hiếu kỳ liền lên đến, Hoàng Văn, có cái gì không quen? Chu đại quý phản ứng lại thời điểm, liền ngăn cản, đã là không kịp. Chu Hoàng Văn cũng không có trải chuốt trang điểm, chính là ở xưởng thức ăn gia súc thời điểm, mọi người không cần một mực làm sống, như loại này việc nặng, không cần chúng ta nói, đều có người cấp đi làm. Người chung quanh, nhất thời liền không nói gì, liền không nghĩ ra, Chu Hoàng Văn như thế trắng ra. Lẽ nào liền không thể hơi hơi vung điểm nói dối, nói gần nhất đi xưởng thức ăn gia súc chỉ đạo, thực sự là quá mệt mỏi, trong lúc nhất thời không thích ứng. Lão bí thư chi bộ càng nghe mặt bột đen, thế nhưng Chu Hoàng Văn cũng không có nhìn thấy. Tốt, xem ra là các ngươi trải qua quá thoải mái. Chu đại quý vội vã giải thích, lão bí thư chi bộ, không phải như vậy. Lão bí thư chi bộ khoát tay háo một cái, ngăn cản Chu đại quý tiếp tục nói, ngày hôm nay nếu như sản xuất không được 15 bao thức ăn gia súc, các ngươi liền không muốn đi ăn cơm ngủ. Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Chu đại quý bọn họ nhất thời liền có sự phải biết một ngày cũng là có thể sản xuất 11-12 bao tả hưu, nghĩ sản xuất 15 bao, chỉ có thể không ngừng không nghỉ làm, mới có thể. Chu Hoàng Văn nhìn chúng người không lời bóng người, châm nửa nhịp thần kinh này mới phản ứng được, mọi người, ta có phải hay không lại gặp rắc rối? Chu đại quý trợn tròn mắt, ngươi hiện tại mới phản ứng được, đúng không có chút quá trễ. Chu Hoàng Văn vội vàng xin lỗi, thật không tiện, ta rõ ràng chính là ăn ngay nói thật mà thôi. Làm sao liền gặp rắc rối? Chính hắn thực sự là có chút không nghĩ ra, rõ ràng chính mình cũng không có làm gì. Mọi người cũng không phải ngày thứ nhất nhận thức Chu Hoàng Văn, vì lẽ đó cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Chu đại quý chỉ có thể nói, không có chuyện gì, ngươi về đi làm việc đi. Mọi người vì hoàn thành mục tiêu chỉ có thể là tận lực đi làm, liền ngay cả ăn cơm, vốn là sau khi ăn xong, còn có thể nghỉ ngơi cái một giờ, thế nhưng vì đuổi tiến độ, chỉ có thể hy sinh thời gian nghỉ ngơi. Chu gia trang người khác nhìn thấy, tình cảnh này sau, đều cảm thấy thập phần kỳ quái. Có người thậm chí mở miệng, có hay không cảm thấy, bọn họ đi hỗ trợ mấy ngày, trở nên chịu khó nhiều. Người khác sau khi nghe, cũng là đồng ý gật gật đầu. Chương 515, câu cá chương 515, câu cá sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua loang lổ cửa sổ, chiếu vào Chu Ích Dân trên mặt, ấm áp dễ chịu. Chu Ích Dân lâu dài chuyển tỉnh, duỗi cái đại đại lười eo, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía ngoài phòng, trong thôn đã là một mảnh sinh cơ rạng rỡ. Hắn nằm trên giường một chút, trong lòng cân nhắc ngày hôm nay nên làm điểm cái gì, nhất thời càng không có chủ ý, chỉ cảm thấy buồn bực ngán ngẩm. Đột nhiên, trong đầu của hắn lóe qua bờ sông cái kia sóng nước lấp loáng mặt nước, cùng với trong nước tự tại bơi lội cá, trong lòng hơi động, sao không đi bờ sông câu câu cá đây? Ý niệm này vừa nhô ra, liền cũng lại không kiềm chế nổi. Chu Ích Dân lưu loát đứng dậy, đơn giản rửa mặt sau, đi tới nhà bếp. Chu Ích Dân mãi mãi đã chuẩn bị tốt bữa sáng, nóng hổi cháo, phối hợp chính mình ướp dưa muối, tỏa ra chất phát mùi thơm. Chu Ích Dân vừa ăn bữa sáng vừa cùng mãi mãi nói lên chính mình đi câu cá dự định. Chu Ích Dân mãi mãi mỉm cười dặn dò, đi thôi, chú ý an toàn, buổi trưa về sớm một chút ăn cơm. Chu Ích Dân gật đầu đáp lại, ăn xong bữa sáng, liền bắt đầu tìm kiếm lên chính mình đồ đi câu. Hắn biết, lão gia tử đồ đi câu thả ở nhà góc tối một cái cũ trong giường gỗ, hồi lâu không dùng, mặt trên rơi xuống một tầng mỏng manh cho bụi. Chu Ích Dân nhẹ nhàng thổi trừ bụi, đánh mở hộp, bên trong là một cái có chút cổ xưa nhưng bị được bảo dưỡng coi như không tệ cần câu, còn có mấy quyển dây câu, lưới câu, cùng với một ít tự chế mồi câu. Hắn cầm lấy cần câu, cẩn thận kiểm tra một phen, bảo đảm không có hư hao, lại đem dây câu một lần nữa thu dọn một hồi, đổi sắc bén lưới câu, đem mồi câu cất vào một cái trong hộp sắt nhỏ. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, Chu Ích Dân nâng lên cần câu, nâng hộp sắt nhỏ, bước nhẹ nhàng bước tiến đi ra khỏi cửa. Đi ra khỏi cửa, Chu Ích Dân hít sâu một cái sáng sớm không khí trong lành, không khí bên trong tràn ngập bùn đất cùng cỏ xanh thơm ngát. Hắn dọc theo trong thôn tiểu lộ chậm rãi tiến lên, bên đường hoa dại ở trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phảng phất ở hướng về hắn gật đầu vân an. Đi ngang qua đầu thôn giếng nước thời điểm, Trương Nhị Thẩm cùng Lý Đại Gia còn ở đó nói chuyện phiếm, nhìn thấy Chu Ích Dân vác đồ đi câu, Trương Nhị Thẩm cười trêu ghẹo nói: "Ích Dân à, ngày hôm nay sao rảnh rỗi đi câu cá rồi?" Chu Ích Dân cười đáp lại: "Nhị Thẩm, này không phải nhàn đến hoàng mà, đi bờ sông thử vận may, nhìn có thể hay không câu mấy con cá trở về cải thiện thức ăn." Lý Đại Gia cũng ở một bên nói rằng: "Ích Dân, ngươi có thể chiếm được nhiều câu mấy cái, nhường đoàn người cũng dính tâm lây." Chu Ích Dân cười ha ha, cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi liền tiếp tục tiến lên. Ra thôn, đồng ruộng cảnh sắc càng trống trải. Vàng nóng ánh sóng lúa ở trong gió nhẹ lan lộn, phảng phất một đại dương màu vàng nóng. Chu Ích Dân đi ở bờ ruộng lên, thỉnh thoảng có thể nghe được trùng kêu chim hót, tình cờ còn có thể nhìn thấy mấy con thỏ hoang ở đồng ruộng qua lại. Tâm tình của hắn càng dễ chịu, bước chân cũng không tự chủ tăng nhanh. Đi đi, liền tới đến đi về bờ sông đường nhỏ. Đường nhỏ hai bên mọc đầy rậm rạp cỏ lau ở trong gió vang xào xạc, phảng phất ở diễn tấu một thủ tươi đẹp hòa âm. Chỉ chốc lát sau, Chu Ích Dân đi tới bờ sông. Nước sông trong suốt thấy đáy, sóng nước lấp loáng mặt nước ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lập lòe hào quang màu vàng nóng. Trên mặt sông tình cờ nổi lên từng vòng gợn sóng, đó là cá ở bên trong nước bơi lội. Bờ sông lá liêu buông xuống dài nhỏ liễu chi, nhẹ nhàng phất mì chín trần nước lạnh, khác nào thiếu nữ sợi tóc. Chu Ích Dân tìm một chỗ dòng nước bằng thẳng, do ung tùm địa phương, hắn biết nơi như thế này cá yêu thích tụ tập. Hắn thả xuống đồ đi câu, trước đem mồi câu tạo thành từng cái tiểu đoàn, treo ở trên lưới câu. Cái kia mồi câu là hắn dùng bắp, bã đậu cát bả, lại thêm vào một ít dầu vừng tỉ mỉ điều phối mà thành. Tỏa ra một cổ nồng nặc hương vị, đối với cá có lực hấp dẫn cực lớn. Cũng chỉ có Chu Ích Dân sẽ rộng rãi như vậy, dùng lương thực cùng dầu vừng tự chế mồi câu, đổi làm là người khác, mọi người chỉ là muốn cải thiện một hồi thức ăn, dùng đến nhiều nhất chính là run. Có một ít hào phóng một điểm, nhiều lắm chính là dùng một điểm bắp mà thôi, sẽ không giống Chu Ích Dân như thế phá sản. Treo tốt mồi câu sau, Chu Ích Dân nắm chặt cần câu, dùng sức vung một cái, lưới câu mang theo dây câu vẽ ra trên không trung một đường vòng cung duyên dáng, phù phù một tiếng rơi vào trong nước, bắn lên nho nhỏ bọt nước. Chu Ích Dân ngồi ở bờ sông trên một tảng đá, hai tay nắm chặt cần câu, con mắt nhìn chằm chằm trên mặt nước lơ là. Lúc này bờ sông đặc biệt yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ lướt qua mặt nước âm thanh, cùng với tình cờ chuyển đến vài tiếng chim hót. Chu Ích Dân tâm tư cũng dần dần bay xa, hắn nhớ tới chính mình đi tới thời kỳ này đã hơn một năm, có điều cũng không có tính trắng xuyên về tới, cũng coi như là lưu lại một ít đồ ở đây. Hơn nữa chỉ chờ tới lúc cải cách mở ra sau khi muốn trở thành hàng tỷ phú ông đối với mình tới nói, căn bản là không phải sự tình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lơ là nhưng thủy chung không nhúc nhích. Chu Ích Dân cũng không đội vã, câu cá vốn là cái cần kiên trì việc. Hắn lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, thưởng thụ phần này yên tĩnh cùng thích lý đột nhiên, lơ là hơi nhúc nhích một chút, Chu Ích Dân tâm đột nhiên căng thẳng, hắn biết, cá khả năng mắc câu. Hắn cầm thật chặt cần câu, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm lơ là. Tiếp theo, lơ là đột nhiên chìm xuống, Chu Ích Dân tay mắt lênh lẹ, dùng sức nhấc cần câu lên, chỉ cảm thấy trong tay chìm xuống, một cái màu mỡ cá trích bị kéo ra mặt nước. Cá trích ở lưới câu lên liều mạng giãy giụa, bắn lên từng mảng bọt nước. Chu Ích Dân trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem cá từ lưới câu lên lấy xuống, bỏ vào bên cạnh trong thùng nước. Có điều thứ nhất cá thu hoạch, Chu Ích Dân tự tin tăng nhiều, không nghĩ tới câu cá vẫn là rất đơn giản, đều không rõ ràng, tại sao hậu thế bên trong sẽ có nhiều người như vậy không quân. Hắn một lần nữa treo tốt mồi câu, lần nữa đem lưới câu vung vào trong nước. Lần này, hắn chờ thời gian cũng không lâu, rất nhanh lơ là lại có động tĩnh. Lần này, cán câu cá tựa hồ càng thêm giàu hạn, lơ là đầu tiên là nhẹ nhàng điểm mấy lần, sau đó chậm rãi chìm xuống, đón lấy lại đột nhiên nổi lên. Chu Hích Dân kiềm chế lại kích động trong lòng, không có lập tức nâng gậy, mà là các loại lơn là lại chìm xuống lần nữa cũng ổn định sau, mới đột nhiên dùng sức nâng gậy. Này một gậy xuống, càng câu tới một cái cá chép, có tới hơn một cân nặng. Cá chép ở trong thùng nước bay nhảy, bắn lên bọt nước ướt nhẹp Chu Hích Dân ống quần, nhưng hắn nhưng không để ý chút nào, trên mặt tràn trề nụ cười thỏa mãn. Ngay ở Chu Hích Dân chuẩn bị tiếp tục câu cá thời điểm, cách đó không xa truyền đến một trận huyên náo âm thanh. Hắn quay đầu nhìn tới, chỉ thấy mấy người trẻ tuổi cũng đi tới bờ sông, chính là đi trong sông bắt cá A Cường bọn họ. A Cường nhìn thấy Chu Hích Dân, hưng phấn chào hỏi, Thập Lục Thúc, ngươi cũng tới câu cá rồi. Chu Hích Dân cười đáp lại, đúng đấy, các ngươi ngày hôm nay lại tới bắt cá rồi. A Cường gật gù, cơ cơ trong tay lưới đánh cá, nói rằng, đúng, ngày hôm qua thu hoạch rất tốt, ngày hôm nay lại đến thử vận may. Nói, bọn họ liền tìm một nơi, xuống tới trong sông bắt đầu bắt cá. Bất quá bọn hắn vẫn là có chừng mực, rời đi Chu Hích Dân câu cá địa phương, vẫn là có một khoảng cách, chỉ lo ảnh hưởng đến Chu Hích Dân câu cá. A Cường bọn họ ở trong sông vui cười đùa giỡn, bắn lên từng đóa bọt nước. Chu Hích Dân nhìn bọn họ, trong lòng không khỏi nghĩ lên chính mình khi còn trẻ răng dấp, cũng là như vậy tràn ngập sức sống, đối với cuộc sống tràn ngập nhiệt tình. Hắn cười lắc lắc đầu, thu hồi ánh mắt, tiếp tục chăm chú với mình câu cá. Thời gian sau này bên trong, Chu Hích Dân lại lục tục câu tới mấy con cá, liền như vậy, trong thùng nước cá càng ngày càng nhiều. Bất chi bất giác, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, ánh mặt trời trở nên hơi nóng rực. Chu Hích Dân cảm giác cái bụng có chút đói bụng, liền thu thập xong đồ đi câu, chuẩn bị về nhà. Hắn nâng mặc đầy cá thùng nước, trên đường đi về nhà. Đi ngang qua A Cường bọn họ thời điểm, A Cường nhìn thấy Chu Hích Dân trong thùng nước cá, ưa cao nói, Thập Lục Thúc, ngươi này thu hoạch thật là không nhỏ a, câu nhiều như vậy cá. Chu Hích Dân cười nói, các ngươi cũng không sai a, xem các ngươi chảo cá cũng không ít. A Cường cười hì hì, nói rằng, Thập Lục Thúc, buổi tối tới nhà ta ăn cá a, chúng ta đồng thời tốt tốt náo nhiệt một chút. Chu Hích Dân vung vung tay, nói rằng, không được, ngày hôm nay trong nhà còn có việc, chính các ngươi ăn đi, lần sau có cơ hội tái tụ. Nói xong, Chu Hích Dân liền cùng bọn họ cáo biệt, tiếp tục đi về nhà. Trở lại thôn, Chu Hích Dân vừa đi vào gia tộc, Chu Hích Dân mãi mãi liền ra đón. Nhìn thấy trong thùng nước cá, Chu Hích Dân mãi mãi kinh hỉ nói, "Oa, câu nhiều như vậy cả à, buổi trưa hôm nay có lộc ăn." Chu Hích Dân cười đem cá giao cho Chu Hích Dân mãi mãi, chính mình thì lại ngồi ở trong sân nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp liền bay ra mùi cá. Chu Hích Dân mãi mãi thuần thục đem cá rửa sạch, cắt khối, sau đó vào nồi rán đến hai mặt vàng óng ánh, lại gia nhập thêm hành đường tỏi, xì dầu các loại gia vị, châm nước hầm nấu. Chỉ chốc lát sau, một nồi thơm ngát cá kho liền ra nồi. Người một nhà ngồi vây quanh ở trước bàn cơm, thưởng thức mỹ vị cá kho. Khả năng là chính mình lao động được, Chu Hích Dân cảm thấy này cá kho thật giống so với trước ăn từng tới cá kho ăn ngon hơn không ít. Chu Hích Dân nâng tràn đầy một thùng cá trở lại thôn tin tức, lại như một cơn gió, nhanh chóng ở Chu gia trang truyền ra. Các thôn dân nghe nói Chu Hích Dân thu hoạch khá dồi dào, trong lòng dồn dập nổi lên gợn sóng. Ở cái kia vật tư tương đối thiếu thốn niên đại, có thể ăn xong một bữa thịt cá, quả thực là một loại hiếm thấy hưởng thụ. Đặc biệt là đối với một ít mới vừa sinh xong hài tử gia đình tới nói, cải thiện thức ăn liền có vẻ trọng yếu hơn. Vương tổ nhà, nàng đối diện trưởng phu Triệu đại ca nhắc tới, ngươi nhìn một cái, Hích Dân câu nhiều như vậy cá, chúng ta cũng không thể lạc hậu a, ngươi kết thúc công việc sau khi cũng đi bờ sông thử vận may, nếu có thể câu mấy cái cá trích trở về cho ta bồi bổ thân thể, này sữa đủ hài tử mới có thể ăn đủ no. Vương Tẩu một mặt chờ đợi mà nhìn trợ phu, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với cá tươi khát vọng. Nàng mới vừa sinh xong hài tử không lâu, thân thể suy yếu, dinh dưỡng không đủ dẫn đến sữa không đủ, này ở lúc đó là rất nhiều sản phụ đối mặt bệnh chung. Triệu đại ca gãi gãi đầu, có chút do dự nói, ta cũng không làm sao câu qua cá, có thể được sao? Vương Tẩu vô vô bờ vai của hắn, khích lệ nói, thử xem thôi, nói không chắc số may đây. Hích Dân có thể câu đến, chúng ta cũng có thể. Như Vương Tẩu nhà tình huống như vậy không phải số ít. Trong lúc nhất thời, trong thôn không ít người đều động đi câu cá tâm tư. Nguyên bản trong ngày thường không người nào đi bờ sông, lập tức trở nên náo nhiệt. Lúc chặt bạn, kết thúc công việc sau các thôn dân dồn dập vác tự chế đồ đi câu, đi tới bờ sông. Chu Hích Dân cũng lại đây, hắn cảm thấy câu cá thật giống thật sẽ nghiện như thế, nếu không phải lúc xế chiều, mặt trời quá mạnh, phòng trừng cũng sẽ ra tới câu cá. Hắn hiện tại hơi hơi có thể rõ ràng một hồi, ở đời sau video ngắn bên trong, nhìn thấy có nhiều người như vậy yêu thích câu cá, thậm chí là có một ít người vì câu cá đã tới tẩu hỏa nhập ma mức độ. Chu gia trang thôn dân có cầm dùng cây gậy trúc đơn giản gô lên dây cùng lưỡi câu cần câu, có thậm chí ngay cả mồi câu đều là lâm thời chuẩn bị, có dùng bánh màn thầu tách thành khối nhỏ, có thì lại đào chút run. Triệu đại ca cũng ở trong đó, hắn đứng ở bờ sông, học Chu Hích Dân dáng vẻ, đem lưỡi câu vung vào trong nước. Hắn nắm thật chặt cần câu, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm mặt nước, trong lòng yên lặng cầu khẩn cá cắn câu. Bên cạnh Tôn Đại Thúc cũng ở nghiêm túc câu cá, hắn đã ở bờ sông ngồi hơn 2 giờ, nhưng liền cái cá ảnh đều chưa thấy. Tôn Đại Thúc có chút ảo não lầm bầm lầu bầu, con cá này đều chạy đi đâu rồi, sao liền không mắc câu đây? Triệu đại ca nghe được, an ủi, Tôn Đại Thúc, đừng nóng nổi, câu cá mà, vốn là cái kiên trì việc. Lời tuy nói như vậy, Triệu đại ca chính mình trong lòng cũng không chắc chắn, dù sao hắn cũng là lần thứ nhất đường hoàng gia dáng câu cá. Một bên khác, Lý Nhị ca cùng mấy cái tuổi trẻ tiểu hỏa cũng ở bờ sông bận việc. Lý Nhị ca một bên treo mồi câu vừa đối với bên cạnh đồng bọn nói, chúng ta ngày hôm nay có thể chiếm được cố gắng câu mấy con cá trở lại, nhờ người trong nhà cũng cao hứng một chút. Đám tiểu tử dồn dập gật đầu, nhiệt tình mười phần. Bọn họ đem lưới câu vung vào trong nước sau, liền bắt đầu liễu ra liễu díu thảo luận lên, có nói chính mình nhất định có thể câu đến cá lớn, có thì lại chia sẻ chính mình nghe nói đến câu cá kỹ xảo. Nhưng mà, Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lưới câu của bọn họ từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Lúc này Chu Ích Dân cũng lần nữa đi tới bờ sông. Hắn nhìn thấy bờ sông lập tức nhiều người như vậy, hơi kinh ngạc. Có điều, hắn vẫn là tìm cái địa phương, thả xuống đồ đi câu, bắt đầu câu cá. Chu Ích Dân thuần thục treo tốt mồi câu, dùng sức vung một cái, lưới câu vững vàng mà rơi vào trong nước. Hắn ngồi ở chỗ đó, lặng lặng mà chờ đợi cá cắn câu. Chỉ chốc lát sau, lơ là nhúc nhích một chút, Chu Ích Dân nhanh chóng tập trung sức chú ý, tiếp theo, lơ là đột nhiên chìm xuống, hắn tay mắt lênh lẹ, dùng sức nhấc cần câu lên, một cái cá trích bị kéo ra mặt nước. Thôn dân chung quanh nhìn thấy Chu Ích Dân lại câu đến cá, dồn dập căng tới ánh mắt hâm mộ. Triệu Đại Ca không nhịn được đi tới, hỏi: "Ích Dân, ngươi sao liền như thế lợi hại đây, con cá này một cái tiếp một cái. Chúng ta đều câu mấy tiếng, liền cái cá mao đều không thấy." Chu Ích Dân cười nói: "Triệu Đại Ca, ta cũng không có gì rất biện pháp khác, chính là số may chứ." Tôn Đại Thúc cũng tiến tới, nói rằng: "Ích Dân à, ngươi liền đừng kiêm nhường, khẳng định có cái gì bí quyết, ngươi liền cùng đoàn người nói một chút chứ." Chu Ích Dân thấy mọi người nhiệt tình như vậy, suy nghĩ một chút, nói rằng: "Kỳ thực cũng không có gì đặc biệt, này câu cá à, đầu tiên đến tìm đối với địa phương, như loại nước này chảy bằng thẳng, rong nhiều địa phương, cá yêu thích tụ tập. Còn có chính là mồi câu, ta con cá này mồi là dùng mồi bắp, bã đậu cặn bã thêm dầu vừng làm, có thể so sánh hấp dẫn cá. Lại chính là muốn có kiên trì, không thể sốt ruột." Các thôn dân nghe Chu Ích Dân, dồn dập gật đầu, bắt đầu thử nghiệm điều chỉnh mình câu cá phương pháp. Có điều mọi người đều không nỡ dùng dầu vừng đến chế tác thành mồi câu, chỉ có thể là dùng run hoặc là bánh màn đầu vụ. Triệu Đại Ca trở lại chính mình vị trí, một lần nữa tìm một chỗ rong tươi tốt địa phương, lại dựa theo Chu Ích Dân nói, đem chính mình mang bánh màn thầu vụn làm thành mồi câu. Hắn lần nữa đem lưới câu vung vào trong nước, trong lòng yên lặng chờ mong. Lý Nhị Ca cùng đám tiểu tử cũng đang thử nghiệm thay đổi, bọn họ không lớn tiếng đến đâu ồn ào, mà là yên tĩnh chờ đợi cá cắn câu. Nhưng mà, cứ việc mọi người đều dựa theo Chu Ích Dân nói phương pháp đi làm, có thể vận may tựa hồ cũng không có vì vậy mà thay đổi. Lại qua một giờ, phần lớn thôn dân vẫn là không thu hoạch được gì. Chỉ có Chu Ích Dân thỉnh thoảng liền có thể câu lên một con cá, trong thùng nước cá càng ngày càng nhiều. Tôn Đại Thúc có chút ủ rũ nói, xem ra này câu cá vẫn đúng là không phải chuyện dễ dàng, phương pháp giống nhau, sao hiệu quả liền không giống chứ? Triệu Đại Ca cũng thở dài, nói rằng, đúng đấy, khả năng thật giống Ích Dân nói, còn phải dựa vào vận may. Ngay ở mọi người có chút chán ngán thất vọng thời điểm, Lý Nhị Ca đột nhiên hô, ta thật giống câu đến cá. Chỉ thấy hắn cá trong tay gậy cong thành một cái độ cong, dây câu bị bó quá chặt. Lý Nhị Ca hưng phấn dùng sức nâng gậy, một cái không lớn không nhỏ cá chép bị kéo ra mặt nước. Và, Lý Nhị Ca, ngươi quá tuyệt. Bên cạnh đám tiểu tử dồn dập hoan hô lên. Lý Nhị Ca trên mặt tràn trề tự hào đủ cười, nói rằng, xem ra dựa theo Ích Dân nói phương pháp, thật là có dùng. Chịu đến Lý Nhị Ca cổ vũ, những thôn dân khác cũng một lần nữa dấy lên hy vọng. Bọn họ càng thêm chuyên chú câu cá, không ngừng điều chỉnh chính mình vị trí cùng mỗi câu. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời dần dần tối lại. Tuy nhiên phần lớn thôn dân vẫn không có câu đến cá, nhưng bọn họ cũng không có vì vậy mà nhụt chí. Mọi người một bên thu thập đồ đi câu vừa giao lưu ngày hôm nay câu cá tâm đắc. Triệu Đại Ca về đến nhà, tuy rằng bên trong thùng không có cá, nhưng hắn vẫn là cười đối với Vương Tẩu nói, hôm nay mặc dù không câu đến cá, có điều học được không ít câu cá phương pháp, ngày mai ta lại đi thử xem. Vương Tẩu nhìn trợ phu, mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là khích lệ nói, được, ngày mai lại đi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể câu đến. Những thôn dân khác cũng phần lớn mang theo như vậy tâm tình, chờ mong lần sau có thể có tốt thu hoạch. Chương 516, lựa trại dạ hội chương 516, lựa trại dạ hội buổi chiều ánh mặt trời chiếu vào Chu gia trang, cho thôn phụ thêm một tầng ấm vàng lụa mỏng. Chu Ích Dân chính đang chính mình trong sân nằm ở trên xích đu, nghe được cửa viện truyền đến một tiếng quen thuộc la lên, Ích Dân. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lao Bí thư chi bộ bước vững vàng bước tiến đi tới. Chu Ích Dân từ trên xích đu lên, cười nên đón, Lao Bí thư chi bộ, tìm ta là có chuyện gì? Lao Bí thư chi bộ cũng không có dấu diếm diếm, trực tiếp mở miệng nói, Ích Dân à, gần nhất các thôn dân đều cực khổ rồi, ta cân nhắc đến nghĩ một biện pháp khao khao đoàn người, có thể trong thời gian ngắn không cái manh mối, liền nghĩ tìm đến ngươi thương lượng một chút. Chu Ích Dân khẽ cau mày, rơi vào suy nghĩ. Ở này vật tư không tính đầy đủ, giải trí hoạt động thiếu thốn nhân lại, muốn nhường đoàn người thỏa thích thả lỏng, xác thực không phải chuyện dễ dàng. Đột nhiên, trong đầu của hắn lóe qua ở đời sau thông thường hoạt động đoàn thể cảnh tượng, như là mở rộng huấn luyện, chủ đề tiệc đứng loại hình. Nhưng những này ở Chu gia trang, hiển nhiên không quá hiện thực. Nhưng ngay ở trong nháy mắt đó, hắn linh quang lóe lên, một ý nghĩ xung ra, lửa trại dạ hội. Hơi hơi sửa lại một chút, nhường mọi người tụ tập ở một cái lớn bên đống lửa, đồng thời ca hát khiêu vũ, còn có thể ngoạm miếng thịt lớn, chú ý này nghe tới liền rất mê người. Chu Ích Dân ánh mắt sáng lên, đem ý nghĩ cùng Lao Bí thư chi bộ tinh tế nói một lần. Lao Bí thư chi bộ nghe xong, kích động đến vô đuổi, trên mặt cười nở hoa, Ích Dân, ngươi ý đồ này quá tuyệt. Biện pháp này vừa có thể làm cho đoàn người vui à, có thể rút ngắn thôn chúng ta dân trong lúc đó quan hệ, rất tốt à. Lao Bí thư chi bộ hưng phấn xoa xoa tay, nói tiếp, hơn nữa à, thì phương diện không cần sầu. Đội trị an ngày hôm qua tiến vào núi săn thú, đánh tới một con lợn rừng, tuy nói cái đầu không hề lớn, có điều dùng để chiêu đãi đoàn người, vẫn là thừa sức. Lão Bí thư chi bộ trong mắt tràn đầy vui sướng, nguyên bản còn lo lắng chuẩn bị dạ hội thời điểm, ở đồ ăn cung cấp lên sẽ gặp phải vấn đề khó, lần này có thể coi là giải quyết một tảng lớn tâm bệnh. Hai người sau đó liền lựa trại dạ hội chi tiết triển khai thâm nhập thảo luận. Đầu tiên là sân bãi bố trí, Lão Bí thư chi bộ đề nghị, chúng ta liền đem lựa trại quát lên chính giữa thôn sân phơi lúa, chỗ ấy rộng rãi, có thể cho phép dưới chúng ta người cả thôn, đoàn người tụ tập cùng một chỗ cũng náo nhiệt. Chu Ích Dân gật đầu tán thành, nói bổ sung, ở lửa trại xung quanh, chúng ta lại dùng một ít màu sắc rực rỡ vải hoặc là giấy đèn lồng trang trí một hồi, như vậy buổi tối sáng lên đến, bầu không khí liền càng đủ. Lão bí thư chi bộ ánh mắt sáng lên, liền vội vàng nói, chủ ý này hay, liền theo lời ngươi nói làm. Ta vậy thì sắp xếp mấy cái tuổi trẻ khỏe mạnh chàng trai đi thu thập vật liệu, dựng đống lửa trại. Đón lấy là đồ ăn chuẩn bị. Chu Ích Dân suy nghĩ chốc lát, nói rằng, thịt lợn rừng là món chính, một phần có thể hầm nấu, làm cái thịt heo hầm miến, nhường đoàn người ăn đến ấm áp lại thỏa mãn, một bộ phận khác cắt thành lát cát, dùng giá sắt gác ở câu nướng trên lửa, vẩy lên điểm muối ăn cùng hương liệu, khẳng định thơm cực kỳ. Lão bí thư chi bộ nghe được gật đầu liên tục, lại hỏi, cái kia trừ thịt lợn rừng, còn chuẩn bị điểm cái gì ăn đây? Chu Ích Dân cười nói, thôn chúng ta không phải loại không ít bắp cùng khoai lang mà, đến thời điểm đem bắp cùng khoai lang đặt ở bên đống lửa nướng, vừa thơm vừa ngọt, đoàn người khẳng định yêu thích. Mặt khác, lại chuẩn bị một ít chính mình ướp dưa muối, phối hợp ăn, giải chán lại khai vị. Lão bí thư chi bộ vỗ chán một cái, nói rằng, đúng đúng đúng, ngươi nghĩ đến thật chú đáo. Ta vậy thì sắp xếp các phụ nữ đi chuẩn bị dưa muối, lại đem bắp cùng khoai lang chọn một ít tốt đi ra. Ở giải trí hoạt động phương diện, Chu Ích Dân kiến nghị, chúng ta có thể chuẩn bị một ít đơn giản nhạc khí, như là trống, nhị hồ loại hình, nhường sẽ hạnh phúc khí thôn dân ở dạ hội trình diễn đấu, tăng thêm bầu không khí. Còn có thể tổ chức một ít trò chơi nhỏ, tỉ như ca hát thi đấu, đối với sức ca, nhường đoàn người đều tham dự vào, vui cười. Lão bí thư chi bộ nghe, hưng phấn nói, chủ ý này hay, ca hát thi đấu cùng đối với sức ca, thôn chúng ta cũng không ít người am hiểu đây. Ta vậy thì đi thông báo mọi người, nhường mọi người chuẩn bị trước chuẩn bị. Nhân viên sắp xếp cũng là cái vấn đề trọng yếu. Lão bí thư chi bộ nói rằng, ta dự định nhường Triệu đại ca phụ trách lựa trại dựng cùng giữ gìn, hắn làm việc chân thật, nhất định có thể đem lựa trại làm cho bự bự. Lý Thẩm cùng Vương Tẩu các nàng phụ trách đồ ăn nấu nướng, các nàng chủ nghệ tốt, làm được cơm nước khẳng định hợp đoàn người khẩu vị. Còn có, nhường A Cường mang theo mấy người trẻ tuổi phụ trách hiện trường trật tự, bảo đảm đoàn người có thể chơi đến hài lòng lại an toàn. Chu Ích Dân gật đầu biểu thị tán thành, lại bổ sung, lại sắp xếp mấy cái cơ linh hài tử, phụ trách cho đoàn người lan truyền đồ vật, chân chạy, như vậy mọi người liền có thể càng bớt lo. Mấy ngày kế tiếp, Chu gia trang các thôn dân đều bắt đầu bận đối bụi. Phụ trách dựng lửa trại các tiểu tử tìm kiếm khắp nơi thích hợp gỗ, bọn họ đem tráng kiện thân cây kéo dài tới sân phơi lúa, tỉ mỉ thả trồng chất thành đống lửa trại hình dạng. Các phụ nữ thì lại vội vàng chuẩn bị đồ ăn, các nàng đem thịt lợn rừng rửa sạch, có cắt thành khối lớn dùng để hầm nấu, có cắt thành lát cắt ướp chuẩn bị nướng chế. Bắp cùng khoai lang cũng bị tỉ mỉ mà chọn lựa ra, từng cái bày ra chỉnh tề. Sẽ hạnh phúc khí các thôn dân nắm ra bản thân bảo bối nhạc khí, lau chùi sạch sẽ, điều chỉnh thử chuẩn âm, chuẩn bị ở dạ hội lên dương ra thân thủ. Chuẩn bị quá trình bên trong, các thôn dân còn tự phát tập hợp tiền mua một chút giấy đỏ, cắt thành các loại hình dạng, chế tác thành đèn lồng. Bọn nhỏ thì lại ở một bên hỗ trợ, bọn họ vô cùng phấn khởi cho đèn lồng bôi cao cấp màu, vẽ lên đơn giản đồ án. Trong lúc nhất thời, trong thôn tràn ngập tiếng cười cười nói nói, mọi người đều vì sắp đến lựa trại dạ hội tràn ngập chờ mong. Lão bí thư chi bộ nhìn thấy tình cảnh này, liền biết nỗ lực không có uổng phí, xem ra loại này hoạt động, sau đó có cơ hội, liền nhiều chuẩn bị một hồi. Trải qua mấy ngày thua chung gõ mõ chuẩn bị, lựa trại dạ hội các hạng chuẩn bị công tác rốt cục sắp xếp. Chu gia trang các thôn dân đầy cõi lòng chờ mong, hy vọng buổi tối đến, chờ mong trận này thuộc về bọn họ sung sướng tình yến. Rất nhanh, đến lựa trại dạ hội này một ngày. Sáng sớm, ánh mặt trời mới vừa chiếu vào thôn, các thôn dân liền từ trong giấc mộng tỉnh lại, lòng tràn đầy ghi nhớ buổi tối thịnh hội. Bọn nhỏ ở trong thôn hưng phấn chạy tới chạy lui, lẫn nhau thảo luận buổi tối sẽ ăn đến món gì ăn ngon, sẽ có hay không có chơi vui trò chơi. Các người lớn một bên làm việc vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, trong lòng cũng đang yên lặng ngóng trông thời gian có thể trải qua nhanh một chút. Nay vẫn là lần thứ nhất cảm giác được thời gian làm sao qua đến như thế chậm, đều làm lâu như vậy sống, làm sao mới không tới một giờ. Ở Chu gia trang các thôn dân nhiệt tình mười phần làm lụng bên trong, thời gian lặng yên trôi qua, rất nhanh liền đến kết thúc công việc thời điểm. Mọi người vội vã thả xuống dụng cụ nông nghiệp, không để ý tới nghỉ ngơi, cố ý về nhà tắm rửa sạch sẽ, đem trên người một ngày mồ hôi vị chua cọ rửa đến sạch sẽ, đổi tương đối sạch sẽ quần áo, chuẩn bị nên tiếp buổi tối sung sướng thời gian. Màn đêm buông xuống, chính giữa thôn sân phơi lúa lên, một cái khổng lồ đống lửa trại đã dựng tốt. Tuổi gỗ bị chỉnh tề thả chống chất, rồi lên không ít dầu hỏa, chỉ chờ châm lửa. Đống lửa trại bên, bày ra vài tờ do ván cửa lâm thời chắp vá mà thành bàn dài, trên bàn xếp đầy các loại đồ ăn. Hầm nấu thịt lợn rừng mùi thơm nước mũi, khối lớn thịt ngâm đang nồng nặc trong nước dùng, mặt trên tô điểm xanh biết hành thái, giá nướng lên thịt lợn rừng xì xì tỏa dầu, vàng óng ánh vỏ ngoài hiện ra mê người ánh sáng lộng lẫy, tỏa ra cháy thơm, còn có một giỏ giò bắp, khoai lang, yên tĩnh chờ đợi bị để vào lửa trại bên trong. Các thôn dân lần lượt đi tới sân phơi lúa, ngồi vây quanh ở đống lửa trại bên. Mọi người nhìn trên bàn mỹ thực, tiết hầu không tự chủ nuốt ngụm nước, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Nếu không phải lão bí thư chi bộ còn chưa mở lời, e sợ mọi người đã sớm không thể chờ đợi được nữa khởi động. Lão bí thư chi bộ đứng ở bên đống lửa, nhìn mọi người thèm ăn nhanh chảy nước miếng răng rắc, cười hô, "Khởi động đi." Vừa dứt lời, các thôn dân dồn dập đập bữa. Vừa bắt đầu, mọi người đều đói bụng hỏng, không để ý tới tán gẫu, toàn thân tâm vùi đầu vào cơm khô bên trong. Chiếc đũa ở đĩa bên trong nhanh chóng qua lại, từng khối thịt lợn rừng bị cắp lên, đưa vào trong miệng, mọi người ăn đến ăn như hổ như sói, vai hàm một trống một trống. Vì buổi tối này bữa tiệc lớn, không ít người buổi trưa đều cố ý không ăn no, liền chờ giờ khắc này quá nhanh cần ăn. Trong lúc nhất thời, sân phơi lúa lên chỉ nghe bắt đua tiếng va chạm cùng ngay, nghiền ngẫm đồ ăn âm thanh. Trải qua một phen gió cuốn mây tan giống như chiến đấu, mọi người cái bụng dần dần lấp đầy, cảm giác thỏa mãn xông lên đầu. Lúc này, Chu Hích Dân đứng dậy, hắng giọng một cái, nói rằng, mọi người đều ăn đến gần như, tiếp đó, chúng ta tham gia điểm trò chơi nhỏ. Nói, hắn từ phía sau lấy ra một cái chuẩn bị trước tốt cái dương. Chu Gia Trang mọi người thấy cái dương, một mặt động. Bọn họ chưa từng nghe nói lựa trại dạ hội lên còn muốn chơi trò chơi, có điều, có không ít trong mắt người lập lòe vẻ hưng phấn, loại này làm náo động cơ hội, ai lại muốn bỏ qua đây. Chu Hích Dân cười bắt đầu giải thích, trong cái dương này diện, có chữ viết điều, tờ giấy lên viết biểu diễn hạng mục, ai rút chúng, liền muốn biểu diễn cái kia hạng mục. Mọi người vừa nghe, vừa mới mẻ vừa sốt sắng. Không nghĩ tới lần này chơi đến như thế lớn, nếu như rút chúng mình am hiểu hạng mục, vậy thì có thể ở đoàn người trước mặt cố gắng bộc lộ tài năng, có thể nếu như rút chúng một ít sẽ không, độ khó cao hạng mục, vậy coi như chỉ có thể mất mặt xấu hổ. Nhưng loại kích thích này, trái lại nhường mọi người càng thêm nóng lòng muốn thử. Chu Hích Dân trước tiên mời người thứ nhất thôn dân lên đài rút thưởng. Chu Đại Cường xung phong nhận việc, nhanh chân đi tiến lên, hai tay ở trên y phục cọ cọ, nỗ lực bôi đi lòng bàn tay mồ hôi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mà lấy tay luồn vào cái dương, ở bên trong tìm kiếm lên. Ánh mắt của hắn căng thẳng lại chờ mong, trong miệng còn nói lẩm bẩm, nhất định muốn rút đến cái đơn giản, nhất định muốn rút đến cái đơn giản. Rốt cục, hắn rút ra một tấm tờ giấy, chậm rãi triển khai, mặt trong nháy mắt phóng ra nụ cười đắc ý, lớn tiếng thì thầm, ca hát. Chu Đại Cường trong ngày thường liền yêu hanh vài câu, này đối với hắn mà nói, quả thực là việc nhỏ như con thỏ. Hắn háng giọng một cái, một nạp đầy vẻ quê mùa tức ca dao dân gian từ trong miệng hắn truyền ra, tuy rằng không có nhạc khí đẹp nhạc, nhưng này chất phát tiếng nói, có một phen đặc biệt ý vị, dẫn tới dưới đài thôn dân dồn dập vỗ tay khen hay. Người khác nhìn thấy tình cảnh này, xem ra bên trong dương hạng mục, hẳn là sẽ không khó đi nơi nào, phải biết Chu Đại Cường nhưng là trong thôn, xương tên tay thối. Chỉ cần là trong thôn có rút thăm quyết định sự tình, hắn liền không có một lần rút chúng qua, từ đó Chu Đại Cường tay thối đồn đại liền truyền lưu ở trong thôn. Sau đó, Lý Thẩm cũng bị mời lên đài. Nàng có chút thẹn thùng đi lên trước, bước chân hơi run. Lý Thẩm không quá am hiểu ở trước mặt mọi người biểu hiện, trong lòng bồn chồn. Nàng run rẩy đem bàn tay tiến vào cái dương, do dự một hồi lâu, mới rút ra một tấm tờ giấy. Mở ra xem, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, tờ giấy lên viết, đứng chổng ngược một phút. Lý Thẩm nhìn tờ giấy, dở khóc dở cười, chính mình già đầu, đừng nói đứng chổng ngược, bình thường khom lưng đều lao lực. Dưới đài các thôn dân nhìn thấy Lý Thẩm biểu tình, có không nhịn được bật cười, có thì lại dồn dập cổ vũ, Lý Thẩm, đừng có gấp, thử xem mà. Lý Thẩm bất đắc dĩ, ở mọi người nhìn kỹ, thử nghiệm đứng chổng ngược, có thể mới vừa giơ chân lên, liền nặng nề té xuống. Nàng đỏ cả mặt, lúng túng cười cợt, nói rằng, lao đi, công việc này làm không được. Mọi người thấy thế, cũng không có khó khăn nàng, cười làm cho nàng xuống đài. Tiếp đó, Lai Phúc bị Chu Hích Dân kêu lên đài. Lai Phúc là cái hoạt bát hiếu động hải tử, giờ khắc này trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn. Hắn nhảy nhảy nhót nhót đi tới cái dương trước, đưa tay đã bắt ra một tấm tờ giấy. Triển khai vừa nhìn, mặt trên viết mô phỏng ba loại động vật. Lai Phúc ánh mắt sáng lên, lập tức tiến vào trạng thái. Hắn đầu tiên là hai tay, không người, trong miệng phát ra gung gung tiếng kêu, mô phỏng lên chó con, dáng dấp kia giống ý như thật, dẫn tới mọi người cười ha ha. Tiếp theo, hắn đứng lên, hai tay triển khai, mô phỏng chim nhạn bay lượn, trong miệng còn cặc cặc kêu. Cuối cùng, hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay nắm tay để ở trước ngực, mô phỏng đại tinh tinh nện ngực dậm chân, chọc cho dưới đài bọn nhỏ cười đến ngửa tới ngửa lui, các người lớn cũng dồn dập vỗ tay tán thưởng. Sau đó lên đài chính là Lưu Đại Thúc. Lưu Đại Thúc tính cách ngại ngùng, lên đài thời điểm mặt đều đỏ. Hắn chậm rãi đem bàn tay tiến vào cái dương, rút ra tờ giấy, nhìn thấy mặt trên nội dung sau, nhíu mày lên. Nguyên lai tờ giấy lên viết giảng một cái chính mình mạo hiểm cố sự. Lưu Đại Thúc gãi gãi đầu, suy nghĩ một lát sau, bắt đầu giảng lên chính mình khi còn trẻ tiến vào núi hái thuốc, không cẩn thận lạc đường trải qua. Tiếng nói của hắn có chút run rẩy, nhưng nói được thập phần đưa vào, mọi người đều nghe được say sương ngon lành, phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Sau khi nói xong, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Lưu Đại Thúc thật không tiện cười cợt, bước nhanh đi xuống đài. A Hoa lên đài rút thưởng thời điểm, trong lòng yên lặng cầu khẩn có thể rút đến cái đơn giản hạng mục. Nàng rút ra tờ giấy, mở ra xem, mặt trên viết nhảy một điệu. A Hoa bình thường liền yêu thích khiêu vũ, tuy rằng không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng nghe đến hạng mục này, vẫn là tự tin đi lên trước. Nàng theo vui vẻ nhịp trống, mềm mại múa lên, dáng người thướt tha, trên mặt tràn trề nụ cười sảng lạn. Các thôn dân dồn dập vì nàng đánh nhịp, hiện trường bầu không khí càng nhiệt liệt. Theo trò chơi tiến hành, càng ngày càng nhiều thôn dân tham dự trong đó. Có người rút đến dùng tiếng địa phương đọc diễn cảm một bài thơ liền thao nồng đậm hương âm, đem thơ từ đọc đến có một phong vị khác. Có người rút đến biểu diễn một đoạn tiểu phẩm tuy rằng đạo cụ đơn giản, nhưng dựa vào sinh động biểu diễn, chọc cho mọi người tiếng cười không ngừng. Toàn bộ lửa trại dạ hội ở tiếng cười cười nói nói bên trong kéo dài tiến hành, lửa trại ánh sáng rọi sáng mỗi một cái thôn dân khuôn mặt, mọi người chìm đắm ở này hiếm thấy sung sướng thời gian bên trong, tạm thời quên mất sinh hoạt hề bài cùng một tiền. Chương 517, vấn đề khó xuất hiện chương 517, vấn đề khó xuất hiện lửa trại dạ hội ở một mảnh tiếng cười cười nói nói bên trong hạ mãn kết thúc. Các thôn dân mang theo thỏa mãn cùng vui sướng từng người về nhà. Lúc này, màn đêm thâm trầm, ánh trăng như nước chiếu vào yên tĩnh Chu Gia Trang, phản phất cho thôn trang phủ thêm một tầng mộng ảo lụa mỏng. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời nhẹ nhàng tỉnh lại ngủ say thôn, có thể tối hôm qua lựa trại dạ hội tàn cục nhưng lặng lặng mà nằm ở chính giữa thôn sân phơi lúa lên chờ đợi các thôn dân trước tới thu thập. Lão bí thư chi bộ sáng sớm liền sắp xếp người qua đi thu thập, không phải vậy liền đặt ở sân phơi lúa nơi đó, xác thực là có chút ảnh hưởng mỹ quan. Mặc dù nói hiện tại còn không cần phơi cốc, thế nhưng sân phơi lúa làm toàn thôn lớn nhất địa phương, chỉ nếu có chuyện gì đều muốn đi qua bên này, bất kể là toàn thôn đại hội, hay hoặc là lại như tối ngày hôm qua lựa trại dạ hội, cũng là muốn ở sân phơi lúa nơi này tiến hành. Vì lẽ đó không thu thập sạch sẽ là không được. Lão bí thư chi bộ liền đứng ở cửa thôn dưới cây ngoài lớn, lôi kéo cổ họng thét to lên, đoàn người nghe rõ. Ngày hôm qua lựa trại dạ hội náo nhiệt xong, để lại đầy mặt đất tàn cục, chúng ta phải đem thôn thu thập sạch sẽ rồi. A Cường, ngươi mang theo mấy cái tuổi trẻ khỏe mạnh chẳng trai, đem đống lửa trại cho tàn thanh lý, thuận tiện đem những kia đốt còn lại đầu gỗ hợp quy tắc. Lý Thẩm, ngươi lĩnh các phụ nữ đem sân phơi lúa lên cái bàn bát đuốt đều dọn dẹp một chút, nên rửa, nên trở về vị trí cũ. Chu Đại Cường vừa nghe, lập tức đem tay áo hướng về lên một tuốt, bắt chuyện bên người mấy cái tiểu hỏa, các minh đệ, đi, trước tiên đem này đống lửa trại cho thanh lý. Này cho tàn nếu như bị gió vừa thổi, đâu cũng có thể phiền phức. Bọn họ cầm xẻng sắt, cái chổi, đi tới đống lửa trại trước. Đống lửa trại bên trong cho tàn còn mang theo một chút nhiệt lượng thừa, Chu Đại Cường cẩn thận từng ly từng tí một dùng xẻng sắt đem cho tàn một xúc cất vào giỏ trúc bên trong, bên cạnh tiểu hỏa thì lại dùng cái chổi đem rải rác ở xung quanh cho tàn quét gộp lại đây. Nay hỏa tối hôm qua thiêu đến có thể bượng, ngươi xem này cho tàn đều trồng đến như thế cao. Một cái tiểu hỏa một bên quét vừa nói. Chu Đại Cường cười đáp lại, đó cũng không, tối hôm qua đoàn người chơi nhiều lắm hài lòng à, chúng ta phải đem chỗ này thu thập xong, sau đó nói không chắc còn có càng náo nhiệt sự tình đây. Một bên khác, Lý Thẩm mang theo một đám phụ nữ đi tới bày ra cái bàn địa phương. Các nàng nhìn đầy bàn bát đũa cùng lưu lại đồ ăn, lập tức phân công hành động lên. Có phụ nữ phụ trách cầm chén đũa thu thập lên, bỏ vào thùng nước lớn bên trong, chuẩn bị bắt được bờ sông đi thanh tẩy, có thì lại đem trên bàn cơm thừa thanh lý đến một cái chậu lớn bên trong, chuẩn bị cầm lại nhà ăn lớn. Lý Thẩm một bên thu thập vừa đối với bên cạnh Vương Tẩu nói, tối hôm qua bữa cơm này, đoàn người ăn đến có thể thơm, chính là này thu thập lên đến tốn chút sức. Vương Tẩu cười nói, Thẩm, này có cái gì, mọi người xài được tâm là được. Hơn nữa này dọn dẹp một chút, cũng có thể làm cho thôn chúng ta mau mau khôi phục nguyên dạng. Các phụ nữ tay chân lanh lẹ, chỉ chốc lát sau, bàn liền bị lau đến khi sạch sẽ, bát đũa cũng bị thu dọn đến chỉnh tề. Ở mọi người đồng tâm hiệp lực nỗ lực, sân phơi lúa dần dần khôi phục ngày xưa sạch sẽ. Đống lửa trại cho tàn bị dọn dẹp sạch sẽ, đầu gỗ chỉnh tề chồng để ở một bên, cái bàn bát đũa bị rửa sạch, thả lại chỗ cũ, trên đất rác rưởi cũng bị nhặt đến sạch sẽ. Lão bí thư chi bộ nhìn thu thập xong sân bãi, thỏa mãn gật gật đầu. Chu Ích Dân, ngày hôm nay cũng là rất sớm liền lên. Đem ngày hôm nay cửa hàng toàn bộ thuấn sát hạ xuống, xem ra vận may cũng không tệ lắm, có 100 bao mồi câu, 100 cân quả cam, 100 bao bánh mít quy, 100 cân thịt ba chỉ. Chu Ích Dân không nghĩ tới còn có thể có mồi câu, vừa bạn phái lên công dụng. Tự lần kia câu cá thu hoạch tràn đời sau, Chu Ích Dân thật giống có chút thích cái này hoạt động. Ngược lại chỉ cần kẻ nhạt, không có chuyện gì khác muốn bận điệu, hắn liền nâng lên cần câu, mang theo tỉ mỉ chuẩn bị đồ đi câu và mỹ vị đồ ăn vặt, đi tới thôn bờ sông. Hắn đều là có thể tìm tới tuyệt hảo vị trí, ở nơi đó, nước sông trong suốt thấy đáy, cá ở bên trong nước tự tại qua lại. Chu Ích Dân thuần thục treo lên mồi câu, đem lưỡi câu nhẹ nhàng bung vào trong nước, sau đó lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, thưởng thụ phần này yên tĩnh cùng thích thú mỗi lần thu gậy, hắn đều có thể thu hoạch không ít cá, có màu mỡ cá trích, nhảy nhót tưng bừng cá chép, còn có cái kia chân nhắn cá nheo. Những này cá ở trong thùng nước bay nhảy, lập loè hào quang màu bạc, dẫn tới người bên ngoài rồn rập liếc mắt. Chu gia trang các thôn dân thấy thế, trong lòng tràn đầy ước ao. Ở cái này vật chất tương đối thiếu thốn niên đại, có thể ăn mới mẹ thịt cá, không thể nghi ngờ là một loại hiếm thấy hưởng thụ. Với là, không ít người rồn rập noi theo Chu Ích Dân, cầm lấy tự chế đơn sơ đồ đi câu, đầy cõi lòng chờ mong đi tới bờ sông. Bọn họ học Chu Ích Dân dáng vẻ, tìm một chỗ ngồi xuống, đem lưỡi câu vung vào trong nước, con mắt nhìn chằm chằm mặt nước, lòng tràn đầy nóng trông cá cắn câu. Nhưng mà, hiện thực nhưng cho bọn hắn đả kích nặng nề. Đại đa số người bận việc mấy tiếng, trong thùng nước vẫn đông tuyết, chỉ có thể bất đắc dĩ không quân về nhà. Chỉ có số ít số may người, trải qua mấy tiếng chờ đợi, có thể câu đến mấy con cá nhỏ nhãi con. Những này cá nhỏ ở trong thùng nước có vẻ như vậy nhỏ bé, cùng Chu Ích Dân câu cá lớn so với, quả thực là khác biệt một trời một vực. Cứ việc thu hoạch không tốt, nhưng các thôn dân tựa hồ cảm nhận được câu cá mang đến đặc biệt là thú. Loại kia ở bờ sông yên tĩnh chờ đợi, cùng thiên nhiên tiếp xúc thân mật cảm giác, nhường bọn họ quên mất một ngày làm lụng người bài. Vì lẽ đó, mặc dù đều là tay không mà về, bọn họ vẫn như cũ làm không biết mệt. Mỗi ngày sau khi tan việc, trong thôn bờ sông liền náo nhiệt lên. Mọi người một bên chia sẻ câu cá tâm đắc vừa lẫn nhau trêu chọc lẫn nhau chiến tích. Nguyên bản bình tĩnh bờ sông, giờ khắc này tràn ngập tiếng cười cười nói nói, thành Chu gia trang các thôn dân mới hưu nhàn công viên. Tháng ngày liền ngày hôm nay trôi qua, Chu gia trang ở yên tĩnh cùng sung sướng bên trong có thứ tự vận chuyển. Nhưng mà, lão bí thư chi bộ nhưng rơi vào sâu sắc buồn phiền bên trong. Nay một ngày, hắn đi tới trong thôn nhà kho, nhìn trông chất như núi thức ăn gia súc, lông mày thật chặt nhăn thành một cái chữ xuyên. Những này thức ăn gia súc đều là Chu gia trang xưởng gia công khổ cực sản xuất ra, nguyên bản hy vọng có thể bán cho công xã, vì là thôn mang đến một bút khả quan thu bảo. Nhưng hôm nay, công xã xưởng thức ăn gia súc sản xuất ra thức ăn gia súc sau, liền không lại từ Chu gia trang nắm hàng. Những này thức ăn gia súc liền như vậy hàng đế ở trong kho hàng, như một khối nặng chỉnh trịch tảng đá, đặt ở lão bí thư chi bộ trong đầu. Lão bí thư chi bộ trong lòng rõ ràng, những này thức ăn gia súc giữ lại trong thôn cần phải, căn bản tiêu hóa không được nhiều như vậy. Trong thôn duy nhất sân nuôi gà, trong ngày thường đều là đem thức ăn gia súc lẫn lộn với mẻ lá rau hoặc là những vật khác đồng thời cho gà ăn, đối với thức ăn gia súc lượng nhu cầu có hạn. Hơn nữa, thức ăn gia súc là có hạn sử dụng, một khi qua hạn sử dụng, lại cầm nuôi nấng súc vật, vô cùng có khả năng mang đến nguy hiểm. Nếu như súc vật bởi vậy xảy ra vấn đề, tổn thất kia có thể to lắm. Lão bí thư chi bộ ở trong kho hàng đi qua đi lại, nỗ lực nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết, có thể trong óc nhưng loạn tung tùng kéo tê, làm sao cũng nghĩ không ra manh mối. Không lại bên dưới, hắn chỉ có thể đi tìm Chu Ích Dân thương lượng, hy vọng vị này chủ ý nhiều người trẻ tuổi có thể nghĩ ra ý kiến hay. Nếu như thương lượng không ra một kết quả, chỉ có thể là đem trong thôn xưởng thức ăn gia súc cho dừng lại chờ đến đem nhà kho thức ăn gia súc toàn bộ dùng hết, phòng trường lại mở công. Có điều cái này xưởng thức ăn gia súc, nhưng là Chu gia trang nhọc nhằn khổ sở nhặt lên đến, nếu như liền như vậy dừng lại, thực sự là có chút không cam lòng. Không tới xấu nhất tình huống, lão bí thư chi bộ cũng sẽ không đem xưởng thức ăn gia súc cho dừng lại. Lão bí thư chi bộ đội vã đi tới Chu Ích Dân trong nhà, lại phát hiện Chu Ích Dân cũng không ở nhà. Chu Ích Dân lão gia tử nhìn thấy lão bí thư chi bộ, nhiệt tình tiến lên đón. Lão bí thư chi bộ hỏi, "Lão ca, Ích Dân đây?" Lão gia tử cười nói, "Ích Dân, hiện tại nên đang câu cá. Đứa nhỏ này cũng không biết câu cá có cái gì tốt, liền như thế nghiện, một rảnh rỗi liền đi." Lão bí thư chi bộ nghe, trong lòng âm thầm một cười. Trước Chu Ích Dân thường thường chờ ở nhà, lão gia tử còn nhắc tới nhường hắn đi ra ngoài đi một chút, hiện tại đi ra ngoài, lão gia tử lại chê hắn luôn ra bên ngoài chạy, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Lão bí thư chi bộ cũng không tiện nói gì, chỉ có thể cười cợt, nói một tiếng liền cáo tử, xoay người hướng về trong thôn bờ sông đi đến. Đi tới bờ sông, lão bí thư chi bộ xa xa mà liền nhìn thấy Chu Ích Dân ngồi ở chỗ đó. Chu Ích Dân bên cạnh bày ra một ít hoa quả cùng đồ ăn vặt, hắn chính nhàn nhã nhìn chằm chằm mặt nước, cá trong tay gậy vững vàng mà nắm trong tay. Ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, Chu Ích Dân bóng người có vẻ đặc biệt thích ý. Lão bí thư chi bộ đi lên phía trước, nhìn Chu Ích Dân như vậy nhàn nhã răng dấp, chính mình cũng đột nhiên nghĩ câu cá, buông lỏng một chút căng thẳng thần kinh. Hắn mở miệng nói rằng, "Ích Dân, như thế nhàn nhã." Chu Ích Dân nghe được âm thanh, xoay người nhìn thấy lão bí thư chi bộ, hơi nghi hoặc một chút hỏi, "Lão bí thư chi bộ, ngươi là có chuyện tìm ta?" Hắn không rõ lắm, lão bí thư chi bộ là vừa vặn trải qua, vẫn là cố ý tìm đến mình. Nếu như là cố ý qua tìm đến mình, phòng trường lại có chuyện gì muốn tìm chính mình hỗ trợ. Lão bí thư chi bộ gật gật đầu, không nhanh không chậm đi tới, ở Chu Ích Dân bên cạnh ngồi xuống, nói rằng, "Ích Dân, trong thôn nhà kho, thức ăn gia súc trồng chất càng ngày càng nhiều, ngươi xem có biện pháp gì tiêu hóa một hồi hả?" Chu Ích Dân nghe được vấn đề này, trong lòng căng thẳng. Hắn vốn cho là sẽ là nguyên liệu cung cấp hoặc là sản xuất phân đoạn xảy ra vấn đề, không nghĩ tới là thức ăn gia súc hàng lế. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, lão bí thư chi bộ nói xác thực thực xử lý. Chu gia trang chỉ có một cái sân nuôi gà, đối với thức ăn gia súc tiêu hao có hạn, hơn nữa nuôi nấng phương thức cũng không phải toàn bộ ỷ lại thức ăn gia súc. Chu Ích Dân trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp hay, hắn gãi gãi đầu, nói rằng, lão bí thư chi bộ, trong lúc nhất thời có chút khó nghĩ, có điều ngồi xuống, đồng thời câu cá, nói không chắc có thể nghĩ đến cái gì biện pháp hay. Lão bí thư chi bộ cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể ngồi xuống. Chu Ích Dân từ một bên đưa cho một cần câu cho lão bí thư chi bộ, này cần câu là Chu Ích Dân trong ngày thường dự bị, tuy không sánh được chính hắn thường dùng cái kia thuận lợi, nhưng cũng vẫn tính rắn chắc. Lão bí thư chi bộ tiếp nhận cần câu, tay nhưng có chút hơi run, hắn nhìn cần câu, lại nhìn mặt nước, ánh mắt bên trong lộ ra một tia mê man cùng sốt ruột. Dù sao, thức ăn gia súc hàng đế vấn đề lại như một ngọn núi lớn đặt ở hắn trong lòng, nhường hắn khó có thể chân chính thanh tĩnh lại. Chu Ích Dân nhìn ra lão bí thư chi bộ căng thẳng cùng lo lắng, hắn mỉm cười nói, "Lão bí thư chi bộ, đừng có gấp. Câu cá chuyện này, chú ý chính là cái ôn hòa nhã nhặn cùng. Ngài xem, chúng ta trước tiên đem mồi câu chuẩn bị tốt." Nói, Chu Ích Dân cầm lấy một bên hộp sắt nhỏ, bên trong chứa hắn tự chế mồi câu, tỏa ra một cổ nồng nặc hương vị. Hắn dùng ngón tay bốc lên một tiểu đoàn mồi câu, làm mẫu cho lão bí thư chi bộ xem, "Con cá này mồi à, muốn nắm vô cùng thực một ít, nhưng cũng đừng quá cứng, đến nhường cá dễ dàng cắn động." Lão bí thư chi bộ theo lời nghe theo, nhưng hắn tay vẫn còn có chút không nghe sai khiến, nặn ra mồi câu hình dạng siêu siêu mèo mèo. Chu Ích Dân thấy thế, nhẹ nhàng vỗ vỗ lão bí thư chi bộ vai, an ủi, "Không có chuyện gì, lần thứ nhất làm đều như vậy, thử thêm vài lần là tốt rồi." Ở Chu Ích Dân kiên trì chỉ đạo dưới, lão bí thư chi bộ rốt cục chuẩn bị tốt mồi câu. Tiếp đó, Chu Ích Dân lại bắt đầu dạy lão bí thư chi bộ vung gậy. Hắn đứng dậy, nắm lên chính mình cần câu vừa biểu thị vừa nói, "Lão bí thư chi bộ, vung gậy thời điểm, cánh tay muốn dùng lực, nhưng không thể quá mạnh, đến có cái xảo kình. Ngài xem, như ta như vậy, trước tiên đem cần câu kéo về phía sau, sau đó nhanh chóng hướng về trước vùng, nhường lưỡi câu mang theo dây câu vững vàng rơi vào trong nước." Lão bí thư chi bộ học Chu Ích Dân dáng vẻ, kéo về phía sau gậy, có thể bởi quá mức dùng sức, suýt chút nữa mất đi cân bằng. Hắn hơi ngượng ngùng mà cười cợt, nói rằng, "Ai nha, này vẫn đúng là không phải cái chuyện dễ dàng." Chu Ích Dân cười nói, "Từ từ đi, ngài lại thử." Trải qua mấy lần thử nghiệm, lão bí thư chi bộ rốt cục thành công đem lưới câu vung vào trong nước. Lúc này, ánh mặt trời tung trên mặt sông, sóng nước lấp loáng. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, bờ sông cỏ lau vang xào xạc. Lão bí thư chi bộ nắm thật chặt cần câu, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm mặt nước, trong lòng vẫn như cố ghi nhớ thức ăn gia súc vấn đề. Chỉ chốc lát sau, Chu Ích Dân lơ là nhúc nhích một chút, hắn nhanh chóng tập trung sức chú ý, đột nhiên nhấc cần câu lên, một cái màu mỡ cá trích bị kéo ra mặt nước. Cá trích ở lưới câu lên bay nhảy, bắn lên từng mảng bọt nước. Chu Ích Dân đem cá bỏ vào nước thùng, cười đối với lão bí thư chi bộ nói, "Lão bí thư chi bộ, ngài xem, con cá này liền lên câu. Ngài cũng đừng có gấp, kiên trì chờ các loại, nói không chắc cái kế tiếp chính là ngài thu hoạch." Lão bí thư chi bộ gật gật đầu, có thể chẳng được bao lâu, hắn liền bắt đầu ngồi không yên. Hắn một lúc nhìn chính mình lơ là, một lúc lại nhìn Chu Ích Dân thùng nước, trong miệng lẩm bẩm, con cá này làm sao còn không mắc câu à? Chu Ích Dân cười nói, lão bí thư chi bộ, câu cá chính là cái mài giũa kiên trì quá trình. Ngài càng là sốt ruột, liền càng khó câu đến cá. Ngài thử hít sâu, thả lỏng chính mình, đem sức chú ý đều tập trung ở trên mặt nước, cảm thụ thiên nhiên vẻ đẹp. Lão bí thư chi bộ nghe, hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên mặt sông tình cờ nổi lên từng vòng gợn sóng, đó là cá ở bên trong nước bơi lội. Lão bí thư chi bộ tâm tình cũng dần dần phát sinh ra biến hóa. Hắn phát hiện, làm chính mình không lại một mực nghĩ thức ăn ra súc buồn phiền, mà là chăm chú với câu cá chuyện này thời điểm, nội tâm buồn bực tựa hồ chậm rãi tiêu tan. Hắn bắt đầu chú ý tới xung quanh cảnh sắc, ánh mặt trời chiếu lên trên người ấm áp, gió nhẹ lướt qua gò má, mang đến một tiếng mát mẻ. Bên hai trừ nước sông lưu động âm thanh, còn có chim nhỏ vui vẻ tiếng ca. Ánh mắt của hắn cũng không lại vẹn vẹn hạn chế với cái kia bất động lơ là, mà là bắt đầu thưởng thức lên này yên tĩnh mà mỹ lệ bờ sông phong quang. Không biết qua bao lâu, lão bí thư chi bộ lơ là đột nhiên nhúc nhích một chút. Hắn tâm đột nhiên căng thẳng, suýt chút nữa theo bản năng mà nâng vậy. Hắn nhớ tới Chu Ích Dân nói, phải đợi lơ là có rõ ràng chìm xuống động tác nhắc lại vậy. Liền, hắn cố nén nội tâm kích động, cầm thật chặt cần câu, con mắt nhìn chằm chằm lơ là. Tiếp theo, lơ là đột nhiên chìm xuống, lão bí thư chi bộ tay mắt lênh lẹ, dùng sức nhấc cần câu lên. Chỉ cảm thấy trong tay chìm xuống, một cái cá nhỏ bị kéo ra mặt nước. Lão bí thư chi bộ trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, nói rằng, Ích Dân, ngươi xem, ta câu đến cá. Chu Ích Dân cũng vì lão bí thư chi bộ cảm thấy cao hứng, nói rằng, lão bí thư chi bộ, ngài thật tuyệt. Đây chính là kiên trì thu hoạch. Chương 518, nhường Vương thôn trưởng trở thành nâng chương 518, nhường Vương thôn trưởng trở thành nâng Chu Ích Dân cùng lão bí thư chi bộ ở bờ sông lặng lặng mà câu hai, ba tiếng, trên mặt sông sóng nước lấp loáng, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang đến một tiếng mát mẻ. Đột nhiên, Chu Ích Dân như là bị một tia chớp bắn trúng, hưng phấn nhảy lên, cá trong tay gậy suýt chút nữa rơi vào trong sông. Bất thình lình cử động, đem bên cạnh chính chăm chú câu cá lão bí thư chi bộ sợ hết hồn, thân thể không tự chủ run lên một hồi. Lão bí thư chi bộ vỗ vỗ ngực, mang theo oán trách nói rằng, Ích Dân, ngươi muốn thông cảm một hồi, ta tuổi tác lớn, dọa không được, này trái tim nhỏ suýt chút nữa đều muốn nhảy ra. Chu Ích Dân này mới phản ứng được, trên mặt lộ ra ấy náy nụ cười, liền vội vàng nói, thật không tiện, lão bí thư chi bộ mới vừa nghĩ đến ý đồ, trong lúc nhất thời quá kích động. Lão bí thư chi bộ ánh mắt sáng lên, lập tức ý thức được Chu Ích Dân khả năng có dòng suy nghĩ mới, hỏi tới, Ích Dân, ngươi là nghĩ đến giải quyết thức ăn gia súc vấn đề biện pháp à? Chu Ích Dân như thực chất gật gật đầu. Lão bí thư chi bộ nhất thời kích động đến nắm lấy Chu Ích Dân tay, vội vàng nói, Ích Dân, đến cùng là biện pháp gì? Nhanh nói cho ta một chút. Hoàn toàn quên nhớ Chu Ích Dân mới vừa cử động đem hắn sợ hết hồn. Trái lại là Chu Ích Dân cho lão bí thư chi bộ sợ hết hồn. Chu Ích Dân háng giọng một cái, nói rằng, biện pháp của ta chính là, tuy rằng chúng ta mất đi công xã cái này khách hàng lớn, thế nhưng chúng ta phụ cận thôn xóm vẫn là có không ít nuôi trồng. Chúng ta có thể lôi kéo bọn họ, hơn nữa thôn chúng ta sản lượng cũng không cao lắm, đến thời điểm nhiều lôi kéo mấy cái thôn thì có thể tiêu hóa hết những này thức ăn gia súc. Lão bí thư chi bộ vừa nghe, trong đôi mắt lập lòe vẻ hưng phấn, gật đầu liên tục, nói rằng, Ích Dân, đây quả thật là cái biện pháp tốt. Vậy thì có cái gì là ta có thể làm? Chu Ích Dân suy nghĩ một chút, nói rằng, lão bí thư chi bộ, ngươi phụ trách đem xung quanh thôn xóm trưởng thôn đều mời đến, còn lại liền giao cho ta. Vì để cho lần này chào hàng càng có sức hấp dẫn, Chu Ích Dân trong lòng tính toán, chuẩn bị nhường thượng thủy thôn Vương thôn trưởng làm nâng, hắn tin tưởng như vậy nhất định có thể hấp dẫn đến phụ cận thôn xóm thôn dân. Ở đời sau, loại này nâng là chuyện rất bình thường, thậm chí diễn sinh ra một ít cơm nâng, tiếp thị rượu loại hình ngành nghề. Lão bí thư chi bộ gật gật đầu, giờ khắc này hắn cái nào còn có tâm tư câu cá, đem cần câu ném một cái, trực tiếp đứng dậy, bước chân vội vã rời đi bờ sông, hướng về trong thôn đi đến. Hắn tìm tới Chu Chí Minh, vội vàng nói, "Chí Minh, nhanh, mở ra máy kéo, cùng ta đi đón thôn bên cạnh trưởng thôn. Sự tình có chút gấp, chúng ta đến vội vàng đem chuyện này làm." Chu Chí Minh nhìn lão bí thư chi bộ lo lắng răng rắc, tuy rằng trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn là không nói hai lời, liền theo lão bí thư chi bộ đi tới máy kéo nơi này, sau đó trực tiếp nhảy lên máy kéo, phát động động cơ, mang theo lão bí thư chi bộ hướng về thôn bên cạnh chạy tới. Chu Ích Dân cũng đội vàng đem câu cá công cụ thu thập xong, đem trong thùng nước cá cẩn thận mà nhấc lên đến, mang theo những này chiến lợi phẩm về đến nhà. Hắn đem đồ vật để tốt sau, xài bước chính mình xe gắn máy, chân vừa đạp, xe gắn máy liền đột hướng về thượng thủy thôn đi vội vã. Vừa đến thượng thủy thôn, Chu Ích Dân liền thẳng đến Vương thôn trưởng nhà. Hắn lòng như lửa đốt, bước chân vội vã, trên trán che kín mồ hôi hột. Vương thôn trưởng đang ở sân bên trong bận rộn, nhìn thấy Chu Ích Dân hừng hực tới rồi, có chút hiếu kỳ hỏi, "Ích Dân, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì?" Vương thôn trưởng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế sốt ruột Chu Ích Dân, bình thường đều là vô cùng bình tĩnh, cũng sẽ không vội vã như thế. Hắn cũng muốn biết, đến cùng là chuyện gì, có thể làm cho bình thường xử sự không kinh sợ đến mức Chu Ích Dân biến thành bộ dạng này. Chu Ích Dân đi thẳng vào vấn đề, nói rằng, "Vương thôn trưởng, ta muốn tìm ngươi giúp một chuyện." Tiếp đó, hắn đem Chu gia trang thức ăn gia súc hàng đế sự tình, cùng với chính mình dự định mời phụ cận thôn xóm trưởng thôn đến chào hàng thức ăn gia súc, nghĩ nhường Vương thôn trưởng làm nâng kế hoạch, rõ ràng mười mươi nói một lần. Vương thôn trưởng nghe xong, cười vung vung tay, nói rằng, "Ai nha, ta còn tưởng rằng là đại sự gì đây, nguyên lai liền chút chuyện này. Không vấn đề, bao tại trên người ta. Loại này có thể cùng Chu Ích Dân rút ngắn quan hệ sự tình, đương nhiên không thể bỏ qua, sau đó trong thôn còn có không ít sự tình, cần phiền phức đến Chu Ích Dân." Nói xong, Vương thôn trưởng liền theo Chu Ích Dân đi ra ngoài, nhìn thấy dừng ở cửa xe gắn máy, Vương thôn trưởng con mắt nhất thời liền sáng, không nghĩ tới còn có thể ngồi một chút xe gắn máy, lần này không thiệt thòi, huyết kiếm lợi a. Chu Ích Dân đi tới xe gắn máy bên, một cái cất bước, liền ngồi vào trên xe gắn máy, ra hiệu Vương thôn trưởng cũng tới đến. Vương thôn trưởng cẩn thận từng ly từng tí một ngồi lên, chỉ lo lớn một chút lực sẽ cho xe gắn máy tạo thành tổn thương gì như thế. Hắn vẫn là lần thứ nhất ngồi xe gắn máy, nhìn này mới mẻ đồ chơi, hết sức tò mò, trong đôi mắt lập lòe vẻ hưng phấn, thỉnh thoảng đưa tay khắp nơi sờ một cái, trong miệng còn lẩm bẩm, món đồ này thật là hiếm có, yêu thích, ta còn không ngồi qua đây. Chu Ích Dân thấy thế, khẽ mỉm cười, cũng không hề nói gì. Hắn phát động xe gắn máy, mang theo Vương thôn trưởng hướng về Chu gia trang chạy tới. Rất nhanh, Chu Ích Dân trước tiên trở lại Chu gia trang, hắn đi tới lao bí thư chi bộ trong nhà, ngồi ở trong sân chờ đợi. Cũng không lâu lắm, lão bí thư chi bộ cũng mang theo 6 vị phụ cận thôn xóm trưởng thôn trở lại. Lão bí thư chi bộ đi vào viện, nhìn thấy Chu Ích Dân, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nói rằng: "Ích Dân, người đều mời tới." Sau đó, hắn xoay người cho Chu Ích Dân từng cái giới thiệu các vị trưởng thôn. Trừ Chu Ích Dân ở ngoài, mọi người đều là biết nhau, lẫn nhau hàn huyên vài câu, bầu không khí vẫn tính hòa hợp. Tiếp đó, liền tiến vào chủ đề. Chu Ích Dân háng giọng một cái, thẳng tắp thân thể, mở miệng nói rằng: "Ta tin tưởng các vị trưởng thôn, hẳn nghe nói qua Chu gia trang thức ăn gia súc." Các vị trưởng thôn dồn dập gật gật đầu, biểu thị có nghe thấy. Dù sao lúc đó công xã lại đây thời điểm, trận chiến cũng không nhỏ, nhưng tất cả mọi người vô cùng ước ao, tại sao chính mình thôn liền không có chuyện tốt như thế. Chu Ích Dân nói tiếp, chúng ta Chu gia trang thức ăn gia súc, vậy cũng là trải qua tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo. Từ nguyên liệu chọn, đến gia công chế tác mỗi một cái phân đoạn, chúng ta đều nghiêm ngặt kiểm định. Này thức ăn gia súc giàu có nhiều loại dinh dưỡng thành phần, có thể làm cho súc vật dài đến càng nhanh hơn, càng tráng. Liên bắt chúng ta thôn sân nuôi gà tới nói, sử dụng chính chúng ta thức ăn gia súc sau, gà tốc độ sinh trưởng rõ ràng tăng nhanh, hơn nữa chất thịt cũng càng thêm ngon. Các vị trưởng thôn nghe Chu Ích Dân giới thiệu đều bị thức ăn gia súc hiệu quả cho khiếp sợ đến, tuy rằng bọn họ biết thức ăn gia súc hiệu quả tốt, nhưng không nghĩ tới sẽ tốt như thế, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nói nhiều như vậy đều là không có tác dụng, mắt thấy là thật, hai nghe là giả. Sau đó, Chu Ích Dân mang theo các vị trưởng thôn đi tới Chu gia trang sân nuôi gà. Vừa vào sân nuôi gà, chỉ thấy từng con gà ở chuồng gà bên trong vui sướng đi dạo, chúng nó lông chim ánh sáng, thân hình phi thường to lớn. Chu Ích Dân chỉ vào những này gà, nói rằng: "Các vị trưởng thôn, các ngươi xem, đây chính là sử dụng chúng ta thức ăn gia súc thành quả. Mỗi một con gà đều dài đến tốt như vậy, này ở trước đây nhưng là không dám tưởng tượng. Hơn nữa, các vị trưởng thôn cũng có thể đi thượng thủy thôn tham quan một chút, thôn bọn họ sử dụng chúng ta thức ăn gia súc thời gian tuy rằng không dài, nhưng hiệu quả đồng dạng hiện ra." Nói xong, Chu Ích Dân nhường Chu Chí Minh mở ra máy kéo, mang theo mọi người tới đến thượng thủy thôn sân nuôi gà. Thượng thủy thôn sân nuôi gà bên trong, gà tình huống cùng Chu gia trang gần như, mỗi một con gà đều sức sống 10 phần. Chu Ích Dân mở miệng lần nữa: "Các vị trưởng thôn, thượng thủy thôn sử dụng thức ăn gia súc thời gian cũng không có rất dài, liền có thể có như vậy hiệu quả." Lúc này, thượng thủy thôn Vương thôn trưởng còn không phản ứng lại, Chu Ích Dân trong lòng sốt ruột, chỉ có thể hơi hơi ho khan một tiếng, dùng ánh mắt giá hiệu Vương thôn trưởng. Vương thôn trưởng này mới phản ứng được, liền vội vàng nói: "Không sai, cũng là một cái tháng sau, liền có thể có như vậy hiệu quả. Lại nuôi một quãng thời gian liền có thể sổ lồng, đến thời điểm một con ba khối, cũng không biết có thể kiếm lời bao nhiêu tiền." Những thôn khác dài nghe đến đó, dồn dập động lòng, Vương thôn trưởng lời này xác thực nói đến điểm mấu chốt lên, nhường bọn họ nhìn thấy nuôi chồng mang đến lời. Rất nhanh, mọi người lại trở về Chu gia trang. Chu Ích Dân lại dẫn dắt các vị trưởng thôn đi tới thức ăn gia súc xưởng gia công. Vừa tiến vào xưởng gia công, chỉ thấy bên trong máy móc chỉnh tề bày ra, mặt đất quét tước đến sạch sẽ. Chu Ích Dân bắt đầu giới thiệu: "Các vị trưởng thôn, các ngươi xem chúng ta sản xuất hoàn cảnh vẫn là rất tốt, vệ sinh được bảo đảm, mới có thể cho súc vật cung cấp chất lượng tốt thức ăn gia súc. Chúng ta công nhân ở sản xuất quá trình bên trong, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh vệ sinh tiêu chuẩn, bảo đảm mỗi một bao thức ăn gia súc đều an toàn tin cậy." Chu Ích Dân nói tiếp: "Chúng ta Chu gia trang thức ăn gia súc, vậy cũng là trải qua tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo thành quả. Thứ nguyên liệu chọn phân đoạn lên, chúng ta liền ra đủ công phu. Chúng ta tuyển dụng đều là từ công xã nơi đó nắm nguyên liệu, những này nguyên liệu đều là các thôn dân cần mẫn khổ nhọc kết tinh, hạt tròn no đủ, dinh dưỡng phong phú. Hơn nữa, vì tăng thêm một bước thức ăn gia súc phẩm chất, chúng ta còn có thể từ xung quanh trên núi thu thập nhiều loại thiên nhiên thảo dược." Nói, Chu Ích Dân từ phía sau lấy ra một cái túi tiền, bên trong chứa hồng khô thảo dược. Hắn đem thảo dược biểu diễn cho các vị trưởng thôn, tiếp tục giới thiệu: "Như kim ngân hoa, hoàng kỳ, dễ bản làm các loại, những này thảo dược đều là chúng ta tỉ mỉ chọn, phơi nắng mà thành. Chúng nó có tăng cường súc vật sức miễn dịch, dự phòng bệnh tật công hiệu. Chúng ta đem những này thảo dược dựa theo khoa học tỷ lệ tăng thêm vào thức ăn gia súc bên trong, làm cho thức ăn gia súc không chỉ có thể thỏa mãn súc vật hàng ngày dinh dưỡng nhu cầu, còn có thể trợ giúp chúng nó chống đỡ các loại bệnh tật tập kích." Lúc này, Hoàng thôn trưởng khẽ cau mày, đưa ra nghi vấn: "Ích Dân à, thảo dược này tăng thêm vào thức ăn gia súc bên trong, thật sự có người nói như vậy thần? Sẽ không là tâm lý tác dụng đi?" Chu Ích Dân không chút hoang mang, kiên trì giải thích: "Hoàng thôn trưởng, này không phải là tâm lý tác dụng, mà là chân thực hữu dụng, chúng ta làm đều là lâu dài chuyện làm ăn, nếu là không có hiệu quả, đến thời điểm các ngươi cũng sẽ không tiếp tục theo chúng ta mua." Nghe được nơi này, Hoàng thôn trưởng đăm chiêu gật gù. Chu Ích Dân nói tiếp: "Ở chế tác công nghệ lên, chúng ta đồng dạng thập phần chú ý, chúng ta chọn dùng tiên tiến nát tan kỹ thuật, đem nguyên liệu mài đến cực kỳ tinh tế. Cứ như vậy, súc vật ở dùng ăn thời điểm càng dễ dàng tiêu hóa hấp thu, dinh dưỡng tỷ lệ sử dụng đề cao thật lớn. Phổ thông nát tan phương thức có thể sẽ dẫn đến bộ phận dinh dưỡng thành phần trôi đi, nhưng chúng ta công nghệ có thể trình độ lớn nhất bảo lưu nguyên liệu bên trong albumin, vitamin cùng với khoáng vật chất các loại nguyên tố dinh dưỡng. Trương Thôn Dài không nhịn được hỏi, vậy này thức ăn gia súc cho ăn lên thuận tiện không? Thôn chúng ta nhân thủ có hạn, nếu như quá phiền phức, có thể không chú ý được đến. Chu Ích Dân cười đáp lại, Trương Thôn Dài, này ngài hoàn toàn không cần lo lắng. Chúng ta thức ăn gia súc sử dụng lên phi thường giản tiện, vừa có thể trực tiếp trộn ở cỏ khô bên trong, cũng có thể đơn độc cho ăn. Hơn nữa, để cho tiện các vị hợp lý nuôi nấng, chúng ta còn chuyên môn chế tác tỉ mỉ hướng dẫn sử dụng, mặt trên nhằm vào không giống súc vật chủ loại, sinh trưởng giai đoạn, đều sáng tỏ đánh dấu thích hợp nuôi nấng lượng cùng hạng mục chú ý dù cho là nuôi trồng tân thủ, chiếu nói rõ thao tác, cũng có thể ung dung bắt đầu. Lúc này, vẫn trầm mặc Lưu trưởng thôn mở miệng, "Ích Dân, các ngươi này thức ăn gia súc phẩm chất nghe tới quả thật không tệ, có thể làm sao bảo đảm cung cấp ổn định đây? Chúng ta nếu như lượng lớn cho mua, đừng đến thời điểm hết hàng." Chu Ích Dân tràn đầy tự tin trả lời, "Lưu trưởng thôn, điểm này ngài cứ yên tâm đi. Hiện nay, thôn chúng ta bên trong xưởng gia công tuy rằng quy mô không hề lớn, nhưng thiết bị đầy đủ hết, công nhân làm việc cũng chịu khó. Nếu như các vị trưởng thôn lo lắng, chúng ta có thể ký kết trường kỳ nguyên liệu cung cấp thỏa thuận, bảo đảm thức ăn gia súc ổn định cung cấp. Chỉ cần các vị trưởng thôn đặt hàng, chúng ta nhất định toàn lực bảo đảm, đúng hạn ấn lượng đem thức ăn gia súc đưa đến ngoài thôn." Các vị trưởng thôn sau khi nghe, không khỏi gật gật đầu, Chu Ích Dân giải thích vô cùng rõ ràng, còn đem mọi người nỗi lo về sau đều cân nhắc đi vào. Trải qua Chu Ích Dân một phen giới thiệu sau, mọi người vô cùng động lòng. Lúc này, Hoàng thôn trưởng đưa ra mọi người quan tâm nhất vấn đề, cái này thức ăn gia súc có thể hay không rất đắt. Hiện tại mỗi cái thôn điều kiện cũng không phải rất tốt, mọi người đều muốn dựa vào nuôi trồng có thể kiếm lời một bút, nếu như tính toán thành phẩm sau phát hiện không lợi có thể ảnh, vậy coi như làm không công. Chu Ích Dân không chút hoang mang mở miệng, một bao 100 cân thức ăn gia súc, 6 khối tiền. Mọi người nghe được cái giá này, đều bị khiếp sợ đến, dồn dập châu đầu ghé tai lên. Hoàng thôn trưởng cao mày, nói rằng, cái giá này, đúng không, có chút cao. Chu Ích Dân cười cợt, tiếp tục giải thích, phải biết, cái giá này cũng không mắc. Một bao thức ăn gia súc, bớt một chút, có thể sử dụng mười mấy 20 ngày, hai bao liền có thể sử dụng một tháng. Hơn nữa, sử dụng chúng ta thức ăn gia súc, súc vật lớn nhanh, xuất chuồng thời gian rút ngắn, này trung gian tiết kiệm thời gian cùng thành phẩm, mọi người có thể đều muốn tính đi vào. Tính được, tuyệt đối là có lời. Mọi người nghe Chu Ích Dân giải thích, cẩn thận tính toán, phát hiện một tháng hai bao thức ăn gia súc, thành phẩm sát thực còn có thể tiếp thu. Trải qua Chu Ích Dân một phen nỗ lực chào hàng, sáu vị trưởng thôn dồn dập động lòng. Cuối cùng, bọn họ quyết định trước tiên đặt hàng thăm dò sâu cạn, nếu là không có hiệu quả, nhiều lắm chính là tổn thất 60 khối, cái này còn ở có thể tiếp thu phạm vi ở trong, dù sao người làm ăn làm sao có hay không nguy hiểm buồn bán đây. Sau đó mỗi cái trưởng thôn đều đặt hàng 10 bao. Lão bí thư chi bộ sau khi nhìn thấy, vô cùng vui vẻ, quả nhiên vẫn là Ích Dân rời đi, lập tức liền giải quyết vấn đề. Bọn họ nghĩ, nếu như hiệu quả tốt, khẳng định còn sẽ tiếp tục nắm hàng. Chu Ích Dân thấy này, vung tay lên, phóng khoáng nói rằng, các vị trưởng thôn yên tâm, chúng ta sẽ trực tiếp giao hàng tới cửa, bảo đảm nhường mọi người bất lo dùng ít sức. Nhìn các trưởng thôn đặt hàng, lão bí thư chi bộ ở một bên cười đến không ngậm mồm vào được. Trong lòng hắn rõ ràng, Chu Ích Dân này một chiêu thật đúng là diệu, không chỉ giải quyết thức ăn gia súc hàng đế vấn đề, còn vì là Chu gia trang thức ăn gia súc mở ra mới thị trường. Lần này thành công chào hàng, nhường Chu gia trang không cần lo lắng thức ăn gia súc hàng đế vấn đề,